nhìn hai người rời đi bóng người, đối với hai người không tín nhiệm cũng không để ý lắm, nhìn một chút sáng sủa thiên không, khóe miệng rắc nụ cười nhạt, bệ hạ lần này mộ quân lệnh ra, nhưng là chiêu đến hai vị ghê gớm tướng tài. Hoàng Trung mãi đến tận màn đêm buông xuống mới thanh tỉnh lại, đầu não đúng là đặc biệt tỉnh táo, trở ra lều trại, Triệu Vân đã chuẩn bị sắp xếp, đang muốn đi gọi hắn, nhìn thấy Hoàng Trung đi ra, mới cúi người hành lễ nói, tướng quân, các tướng sĩ đã tập kết xong xuôi. Ra. Hoàng Trung liếc mắt nhìn Triệu Vân phía sau 3.000 tướng sĩ, gật gù, không nói thêm gì, cùng Triệu Vân đồng thời, người ngậm tăm, mã bó chân, thừa dịp bóng đêm, lặng yên không một tiếng động ra hiện tại đại doanh ở ngoài, một đường tiềm hành. Trên đường Hoàng Trung triển khai thần xạ thuật, liền giết 8 tên hung nô thám mã, dựa vào bóng đêm, vẫn lặn xuống hung nô đại doanh một lý chi ở ngoài, đã có thể cú thanh tích địa nhìn thấy hung nô đại trong doanh trại điểm điểm ánh lửa, mới đình chỉ. Đi tới. Cái kia Cổ Văn Hòa có thể từng nói khi nào động thủ. Hoàng Trung quay đầu, nhìn về phía bên cạnh Triệu Vân. Chiều gió thay đổi thời khắc, Cổ tiên sinh nói, đại khái giờ tí, thiên tất có biến. Triệu Vân thấp giọng đem trước cổ hủ bàn giao nói một lần. Giờ tí. Hoàng Trung nhíu nhíu mày, còn có một canh giờ mới đến. Do dự một chút, Hoàng Trung quay đầu nhìn về phía Triệu Vân nói, Tử Long, theo ngươi đến, cái kia Cổ Văn Hòa nói như vậy, có thể tin hay không? Không giống với Triệu Vân không biết gì cả, Hoàng Trung đang ở Kinh Châu, đối với cổ hủ tên, nhưng là nghe qua, không ít người đều gọi vì là loạn Hán chi căn nguyên, đối với bực này người, trong lòng là 100 không yên lòng. Chuyện này, quá mức không thể tưởng tượng nổi chút. Triệu Vân cười khổ lắc lắc đầu, dự đoán chiều gió. Ngược lại cũng không phải là không có, nhưng vật này, không có quan hệ gì với Chí Mưu. Nói thí dụ như Thường Sơn, Triệu Vân tuy rằng không thể chuẩn xác dự chắc thiên tượng, nhưng cũng có thể đại thể biết khi nào sẽ biến thiên. Những thứ này đều là sinh hoạt kinh nghiệm tích lũy, nhưng nếu nói đem khí trời khi nào biến chính xác đến một canh giờ, vậy thì có chút không thể tưởng tượng nổi. Ta cũng không tin, có điều cũng không thể thất tín với người. Hoàng Trung lắc đầu nói, nào đó cảm thấy, ngươi và ta đến làm tốt dự tính xấu nhất. Tướng quân xin phân phó. Triệu Vân gật gật đầu nói, mà ở đây đợi được giờ tí, Nhược Phong hướng về chưa cải, ngươi và ta cũng không nên chờ nữa, trực tiếp đánh vào địch doanh, ta xem cái kia người hung nô quân hứng kỷ tàn mạn, dựa vào bóng đêm, không hẳn không thể đem công phá. Hoàng Trung trầm giọng nói, ngươi và ta bây giờ trên người chịu hoàng mệnh, sao có thể đem đại hán Giang Sơn hy vọng, ký thác ở hắn trên thân thể người. Triệu Vân gật gù, Nhược Phong hướng về bất biến, tối nay nhưng là cơ hội trời cho, bỏ qua tối nay. E sợ lại khó đối phó này hung nô đại quân, tiếp đó, càng là muốn nên tiếp người hung nô điên cuồng trả thù. Chương 152, máu và lửa. Dạ hát phong cao, ban đêm gió lớn, lạnh leo gió bắc ở rộng rãi trực đạo bên trong mang theo hô khiếu chi thanh, ở yên tĩnh trong bóng đêm, nghe tới đặc biệt khiếp người, hung nô đại trong doanh trại, một ít bị phái tới tuần dạ tướng sĩ hùng hùng hổ hổ vị trí một chỗ lều trại bên trong góc, người hung nô lều trại cũng không có người Hán như vậy chú ý, cái gì cửu cung bắt quái, đừng nói bố trí. Nghe đều nghe không hiểu. Tuần dạ người tại sao lâu như thế đều chưa có trở về. Một tên hung nô 10 người trường dùng cánh tay đội lên đỉnh thủ hạ, ôm cánh tay để cho mình rời tay dưới càng gần hơn một ít, như vậy có thể càng tốt hơn rút lấy trên người đối phương nhiệt lượng. Ai biết? Thủ hạ hơi không kiên nhẫn lật qua lật lại bạp tiểu gẳng, đại khái là bách phu trưởng không ở, những người này không biết tìm tới cái gì địa phương khoái hoạt đi tới. 10 người trường, nói trắng ra chính là để cho tiện quản lý, người hung nô đẳng cấp nghiêm. Nhưng ở tầng dưới chốt tới nói, 10 người trưởng cùng binh lính bình thường cũng không khác nhau gì cả. Người Hán đưa tới lượng lớn rượu ngon để bọn họ chống lạnh, vốn là chuyện tốt, nhưng này chút rượu ngon với bọn hắn những người này có thể không quan hệ gì. 10 người trưởng trở lên võ tướng tối nay đều bị mấy cái vạn phu trưởng xin mời đi lều lớn uống rượu, còn binh sĩ, hay là những bách phu trưởng đó thân vệ có thể uống một ít, còn bọn họ, đừng nghĩ. Nếu không ra ngoài xem. 10 người trường nhìn một chút nơi đóng quân bên ngoài đen kịt một mảnh bóng đêm nói rằng, ngươi đi đi, ta không đi. Nếu là thường ngày, ra ngoài tuần tra tiếu tham lâu như vậy đều không trở về, định sẽ khiến cho cảnh giác, nhưng tối nay, thập phu trưởng trở lên đầu lĩnh đều đi uống rượu, ai tới quản những việc này. Thập phu trưởng có chút bất đắc dĩ trừng thủ hạ một chút, nhưng cũng biết đây là tầm có oán khí nguyên nhân, bất đắc dĩ đứng dậy, hướng về doanh đi ra ngoài. Ngươi thật đi a? Thủ hạ kia nhìn thập phu trưởng hướng về doanh đi ra ngoài, không khỏi kêu lên. Lao tử đi đi tiểu. Thập phu trưởng lật qua lật lại bạp tiểu gẳng, lạnh rên một tiếng nói. Chờ đã, ta cũng đi. Thủ hạ kia vội vã đứng lên đến, đuổi theo. Hai người cùng đi ra khỏi nơi đóng quân, mở ra quần thoải mái bắt đầu nhường, trước mặt đột nhiên quát đến một trận hàn phong, khiến cho thân thể hai người không khỏi run lên. Nương, này chiều gió thật giống thay đổi. Thập phu trưởng run lập cập, vội vã ôm lên quần, thật mẹ kiếp lạnh đây. Mặc kệ nó, nhanh đi về, tìm cái khuất gió chỗ trốn một lúc. Thủ hạ ôm chặt vai, Run lập cập chuẩn bị đi trở về, lại bị thập phu trưởng kéo. Làm gì? Thủ hạ bất mãn quay đầu trừng mắt về phía thập phu trưởng, sau một khắc, lại bị cảnh tượng trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người. Giữa bầu trời đêm đen kịt, chẳng biết lúc nào, có thêm vô số lóe sáng vết lốm đốm, những này vết lốm đốm ở tầm nhìn bên trong tấn rõ ràng lên, ở hai người trong con ngươi phản chiếu ra vô số hỏa tiễn phô thiên cái địa hướng về bên này bay lượn mà tới. Địch tấn công tiếng kêu thảm thiết thê lương đang vang lên đến một nửa sau khi im bặt đi, hai người âm thanh chỉ là trong khoảnh khắc liền bị từ trên trời giáng xuống hỏa tiễn thôn phệ, một ít hỏa tiễn rơi vào trên lều diện, ánh lửa trong nháy mắt đem từng tòa lều vải nuốt hết. Người hung nô vì khiến lều vải càng thêm ấm áp, những này lều vải đều là dùng mỡ bò ngâm quá, chẳng những có thể phòng lạnh, hơn nữa cũng có thể phòng ẩm, khuyết điểm duy nhất chính là không phòng cháy, trong quân doanh chậu than thông thường đều cùng lều vải duy trì 10 trượng trở lên khoảng cách, giờ khác này từ trên trời giáng xuống hỏa tiễn rơi vào trên lều diện, cái kia lều vải nhưng là ngộ hỏa tất nhiên. Hô! Lại là một chùm mưa tên hướng về doanh trại nơi càng sâu rơi xuống, trong phút chốc, một đám lớn nơi đóng quân bị trùng thiên ánh lửa chiếu sáng như ban ngày. Không ít hung nô chiến sĩ còn ở ngộng trong thôn, liền bị từ trên trời giáng xuống đại hỏa cho thôn phệ, có người dây rủa từ trong màn lao ra, khắp toàn thân đều bị ngọn lửa thôn phệ, ra từng tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, trên đất không ngừng lăn lộn, dẫn đốt càng nhiều lều vải. Có người nhanh chóng cưỡi lên chiến mã, muốn nên tiếp đến địch, cũng hữu cơ linh phi mã chạy về phía trung quân, đi thông báo một đám hung nô tướng lĩnh, chỉ là đến trung quân đại doanh sau khi, nhìn thấy nhưng là khắp phòng mùi rượu hơn thiên, đã ngủ đến bất tỉnh nhân sự rất nhiều tướng lĩnh. Tiếng ngay chấn thiên, giờ khắc này, chỉ sợ cũng là trời sập xuống, cũng khó có thể đem bọn họ đánh thức. Một tên tựa hồ uống không nhiều tướng lĩnh tựa hồ bị đánh thức, mơ mơ màng màng đứng lên đến, trước đó tới báo tin hung nô chiến sĩ thấy thế đại hỉ, muốn tiến lên cùng bẩm báo, đã thấy cái kia hung nô võ tướng không nói hai lời, trực tiếp rút đao tướng người ném lăn ở địa, sau đó đầu một năm, một lần nữa bỏ đến trên đất, tiếng ngáy lại nổi lên, có điều lần này, cũng đã không ai dám đón thêm gần bọn họ. Giết! Theo trong doanh địa ánh lửa đại thịnh, doanh trại ở ngoài đột nhiên vang lên một trận kinh thiên tiếng la giết, Triệu Vân cùng Hoàng Trung các lĩnh một bộ người sao, phân biệt từ hai cái phương hướng xông tới. Một tên hung nô dũng sĩ thấy thế, rít gào một tiếng, nâng đao muốn lên chiến, trước mắt đột nhiên bóng người lay động, Triệu Vân chiến mã trực tiếp va chạm ở tên này hung nô dũng sĩ trên người, cả người lẫn đao bay lên trên không trung, kêu thảm thiết ngã ra cách xa hơn một trượng, bị tùy theo mà đến vô số móng ngựa dẫm thành thịt băm. Triệu Vân cầm trong tay long đảm thương run lên, một cái chậu than trực tiếp bị hắn chọn bay ra ngoài, rơi vào đỉnh đầu chưa từng bị ngọn lửa nhiễm đến lều trại bên trên, hỏa thế lập tức càng gia tăng rồi một phần. Ba tên người Hán kỵ binh kết thành trận thế, không ngừng trùng kích tụ hợp lại một nơi hung nô binh sĩ, một tên người Hán kỵ sĩ rất hưng khởi, nhưng không ngờ bị một tên hung nô dũng sĩ lôi xuống ngựa đi, theo sát liền bị bảy, tám cái đao thương côn đổng luân không thành hình người, hai người khác giận dữ, vung lên hoàn đao tả phách hữu chém, muốn mở một đường máu. Nhưng chu vi người hung nô nhưng càng tụ càng nhiều, giết chịu không nổi giết, trong khoảnh khắc, một người khác bị cả người lẫn. Ngựa chặt thành thịt vụn, tên cuối cùng người Hán kỵ binh có chút hoảng hồn, một tên hung nô dũng sĩ xem chuẩn cơ hội đột nhiên đập ra, mắt thấy liền muốn đem hắn đập xuống mà đến, bên tai đột nhiên vang lên một trận nổ tung tiếng xé gió. Phúc! Lạnh lẽo tiên thốc trực tiếp xạ xuyên liễu đầu của hắn, to lớn quán tính mạnh mẽ đem hắn nguyên bản nhào tới trước thân thể mang bay ngược ra ngoài, và ở trong đám người. Tướng quân! Cái kia kỵ sĩ quay đầu, khi thấy Hoàng Trung mang theo một đạo nhân mã chạy tới giết, trong tay đại đao vung lên, mang theo một mảnh đao mang, vừa hội tụ lên người hung nô bị cái kia như đồng trường giang đại hà giống như đao mang giết người ngã ngựa đổ, trong khoảnh khắc liền rơi xuống một chỗ tử thi, xem cái kia tên kỵ sĩ đáy lòng hàn. Không nên ham chiến. Trước tiên thiêu quân địch liều trại. Hoàng Trung thu hồi đại đao, một lần nữa lấy xuống cung tên, nhanh tay nhanh mắt, dây cung mỗi một lần chấn động, đều có một hai tên hung nô dũng sĩ xuống ngựa. Ê! Cái kia kỵ sĩ xấu hổ đáp ứng một tiếng, một lần nữa vung lên binh khí, nhằm phía một viên chậu than, tay trung hoàn đao trực tiếp đánh ở chậu than bên trên, đem chậu than đánh ở đỉnh đầu lều vải bên trên. Hoàng Trung, Triệu Vân hai người từng người xuất lĩnh một nhánh bách nhân đội ở trong doanh địa xung đột trái phải, không ngừng dẫn nhiên lều vải, đồng thời cung tên trong tay hàng loạt bắn ra, cứu viện tin tức khó Hán quân tướng sĩ. Những này người hung nô tuy rằng quân kỷ tàn mạn, nhưng trong xương nhưng lộ ra một luồng dũng mãnh, đặc biệt là ở tuyệt cảnh thời khắc. Không ít người hung nô không nghĩ tới chạy trốn, nhưng là liều mạng đều muốn cùng kẻ địch đồng quy vu tận. Triệu Vân tận mắt đến một tên người hung nô bị hắn xạ xuyên liễu lồng ngực, nhưng cứng rắn chống đỡ một cái cắn ở một tên Hán quân yết hầu bên trên, miễn cưỡng đem cái kia Hán quân yết hầu cắn đứt, tiên huyết phun tung tóe, mắt thấy chính là không sống được. Triệu Vân Cửu cùng tái ngoại ô hoàn, tiên ti chiến đấu, biết rõ Thảo Nguyên người hung ác, nhưng này người hung nô xem ra, so với cái kia ô hoàn người càng hung mãnh một ít. Một tên người hung nô mắt thấy Triệu Vân thất thần, đột nhiên cuồng gầm lên giận dữ, một con va về phía Triệu Vân ngồi xuống chiến mã. Cút! Triệu Vân ánh mắt lạnh lẽo, trong tay thiết cung cũng không kịp đuổi, trực tiếp đổ ập xuống nện ở cái kia người hung nô chán nhi trên, to lớn sức mạnh trực tiếp đem óc của đối phương nhi đập nát, tiên huyết lẫn lộn óc tiên Triệu Vân một thân. Ầm ầm. Khí luật luật. Nương theo một tiếng vang thật lớn, nhưng là một tòa người hung nô lâm thời dựng chuồng ngựa rốt cục không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp quanh sụp xuống, thiêu đốt một côn rơi vào chuồng ngựa bên trong, nhất thời làm vô số chiến mã kêu sợ hãi này lao ra chuồng ngựa, không đầu con rồi bình thường ở trong doanh trại chung quanh chạy vội, khiến cho nguyên bản hỗn loạn hung nô đại doanh càng thêm hỗn loạn. Hống nhìn hỏa thế càng lúc càng lớn, người hung nô tan tác tư thế đã thành, một trận gió đêm thổi tới, khiến cho hỏa thế càng to lớn hơn mấy phần. Triệu Vân ngửa mặt lên trời ra hét dài một tiếng, chu vi chính đang phấn khởi chiến đấu Hán quân tướng sĩ nghe tiếng tấn hướng về Triệu Vân bên này hội tụ lại đây. Bên kia Hoàng Trung nhìn lên kia gần như, cũng ra tập hợp tiếng hú, hai chi binh mã một lần nữa tập kết, thoát ly hỏa thế phạm vi, theo dạ phong, gió đêm, càng ngày càng mạnh, hỏa mượn phong thế, không ít Hán quân cũng bị thôn phệ ở cái kia ngọn lửa bên trong, lúc này đã không thích hợp tiếp tục hôn chiến. Hai người một lần nữa kiểm chế binh mã, trở lại doanh trước, một phen kiểm kê sau khi 3.000 tướng sĩ, liền trong chốc lát này, giờ khác này nhưng còn lại 2.000 cũng chưa tới, chỉ là chỉ trong chốc lát, liền có hơn ngàn người bị thôn phệ ở này hung nô nơi đóng quân bên trong. Hỏa thế quá lớn, giờ khác này không thích hợp truy kích, có thể khiến các tướng sĩ luân phiên hướng về trong doanh trại bắn tên, không nên để bọn họ có cơ hội tụ tập, ngươi và ta có thể theo hỏa thế không ngừng bức bách, chờ hỏa thế hơi yếu, lại tiếp tục truy kích. Hoàng Trung đem trong lòng bàn tay đồng trường đao hướng về trên lưng ngựa một vầng, nhấc lên trong tay cường cung. Quay đầu nhìn về phía Triệu Vân nói. Mặt tướng tuân mệnh. Triệu Vân nghe vậy, lập tức đáp ứng một tiếng, bắt đầu chỉ huy sĩ tốt, theo hỏa thế chậm chậm đi tới, đồng thời không ngừng hướng về đoàn người dạy đặc chỗ phóng thích mũi tên. Mắt nhìn về phía trước lều trại hỏa mượn phong thế, không chỉ không có yếu bớt, trái lại càng lúc càng lớn, vừa bắt đầu, còn có người hung nâu nghị cứu hỏa, đến hiện tại, nhưng đều là như ong vỡ tổ bắt đầu chạy tán loạn, nhân lực mạnh hơn, giờ khác này cũng không chống cự nổi đối với đại tự nhiên hoảng sợ. Ở này đại hỏa bên dưới, dũng mãnh đi nữa chiến sĩ cũng khó có thể duy trì đấu trí. Mệnh chúng tướng sĩ thu thập nhiều một ít tiến tốc. Triệu Vân ngồi ở trên lưng ngựa, đối với mình bên người một tên phó tướng nói. Trực đạo toàn trường 1.400 độ ly, đón lấy truy kích chiến, mới là khảo nghiệm chân chính. Ê! Cái kia phó tướng đáp ứng một tiếng, mang người đi thu thập tiến tốc. Triệu Vân cùng Hoàng Trung thì lại thả chậm lại bước chân, vừa đến khôi phục chút thể lực, mà đến vậy là vì để tránh cho chiều gió lại biến. Trái lại đem bọn họ cho nuốt vào đi. Chiến tranh đến một bước này, người hung nô tan tác chi cục đã thành, hai người đều không muốn tăng thêm nữa không sợ thương vong. Chương 153, kết thúc cùng bắt đầu. Thời gian hồi tưởng, trực đạo ở ngoài, phương thịnh quân doanh, mắt thấy mặt trời đã sắp muốn hạ xuống, quân doanh ở ngoài, mấy kỵ nhân mã đột nhiên chạy vội mà tới, vì là một người đại khái cũng là quân trung tướng lĩnh, cầm trong tay một viên hổ phù, tiến lên quay về doanh trại bên trên thủ doanh tướng sĩ lạnh lùng nói. Ta chính là hổ bí trung lang tướng Chu Định, phụ mệnh đi tới hung nô đại doanh hòa đàm, nhanh mau mở ra viên môn. Thủ doanh tướng sĩ nghe vậy hơi nhướng mày, trước toàn bộ quân doanh đã rơi xuống chết mệnh lệnh, tứ môn đóng, bất luận người nào không được ra vào, lúc này Trường An người đến, còn là một hổ bí trung lang tướng, chức quan này, trên danh nghĩa, nhưng là cùng Phương Thịnh cùng cấp. Thủ doanh đội xoáy tiến lên một bước, trầm giọng nói, chúng ta phụ mệnh thủ doanh, không được tướng quân cho phép, bất luận người nào không được mở cửa. Không biết vị tướng quân này có thể có tín vật. Đợi ta hiện với Phương tướng quân. Làm càn. Chu Định bên người, một tên người hầu cận ánh mắt một lệ, lớn tiếng quát lên, Chu Định tướng quân nhưng là trong quân tướng giả, chính là cái kia Từ Hoảng, Trương Thế thấy, cũng không dám vô lễ, Phương Thịnh có điều một thành viên ở ngoài tướng, khi nào dám quản ta Tây Lương tướng lĩnh. Tướng quân thứ tội, ti chức nằm trong chức trách, nếu như không có tín vật, kính xin tướng quân lui lại, quân doanh trọng địa, không được đến gần, bằng không đừng trách ti chức vô tình. Vung tay lên, chu vi mười mấy tên cung tiễn thủ đã cùng nhau loan cung cài tên, từng viên lạnh lẽo tiễn thốc đem mấy người khóa chặt. Chu Định lồng ngực kịch liệt chập trùng mấy lần, uy nghiêm đáng sợ ánh mắt rơi vào cái kia đội soái trên người, gật đầu nói, được. Đây là tam công chiếu thư, nhanh để cái kia Phương Thịnh lăn ra đầy thời ta. Nói xong, móc từ trong ngực ra một quyển quyên bạch, quyển ở một viên tiễn thốc bên trên, chết đi tiễn thốc, hướng về viên môn bên trên vọt tới. Tướng quân đợi chút. Đội xoáy một cái tiếp được không còn mũi tên tiến thốc, đem cái kia mảnh lụa lấy xuống, cau mày nhìn Chu Định một chút, đem mảnh lụa giao cho bên cạnh một tên tướng sĩ, để hắn nhanh chóng vào doanh bẩm báo. Phương Thịnh cùng Cổ Hủ lúc này vừa đưa đi Triệu Vân cùng Hoàng Trung quân đội, liền thu được tiền doanh tin tức truyền đến. Tam công hiệu lệnh. Phương Thịnh một mặt mờ mịt nhìn Cổ Hủ, nếu là lấy trước triều đình, hay là này tam công hiệu lệnh còn có chút dùng, nhưng theo thế hệ trước tam công từng cái vẫn lạc, bây giờ trong triều đình tam công, tuy rằng cũng là danh vọng không thấp, nhưng liền sức ảnh hưởng mà nói, nhưng kém xa trước, giờ khác này Phương Thịnh cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi. Tam công đây. Cổ Hủ khoe miệng rắc một vẻ xem thường cười gằn, quay đầu nhìn về phía Phương Thịnh nói, tướng quân có thể trước đem những người này lừa gạt vào trong thành, sau đó lập tức bắt được, ngày sau, thuyết bất đắc có tác dụng lớn. Phương Thịnh gật gù, lập tức cáo biệt Cổ Hủ, mang theo vài tên thân vệ đi tới tiền doanh, nhìn ngoài doanh trại, chỉ có 7 người, khoảng chừng, trái phải cũng không phục binh dấu hiệu, lúc này phất tay một cái nói, mở cửa, thả bọn họ đi vào. Đồng thời, cho một tên thân vệ nháy mắt ra dấu, cái kia thân vệ lúc này thừa dịp mọi người không chú ý, hướng về viên môn trên sơ soạn. Hừ, Phương tướng quân thật là tự đại. Chu Định sắc mặt âm lãnh mang người đi vào, nhìn dục ngựa mà đứng, cũng không có xuống ngựa ý tứ Phương Thịnh, trong lòng giận quá, không khỏi lạnh rên một tiếng nói, bổn tướng quân muốn tức khắc chạy tới người Hung Nô đại doanh, chờ nào đó trở về, sẽ cùng ngươi tính toán. Phương Thịnh vung tay lên, phân phật một loạt tiếng bước chân bên trong, mười mấy tên sĩ binh tướng Chu Định 7 người vi ở trung tâm, đồng thời nguyên bản mở rộng viên môn cũng bị thủ quân tân đóng. Chu Định biến sắc, vội vã quay đầu nhìn về phía Phương Thịnh, Phương tướng quân, đây là ý gì? Không có ý khác, chỉ là tối nay, sẽ có đại sự sinh, kính xin Chu tướng quân ở mạt tướng này trong doanh trại, nấn ná mấy ngày. Phương Thịnh không mặn không nhạt nói. Phương Thịnh, ngươi thật là to gan, cũng biết ta chính là phụng thái phó chi mệnh đến đây, như làm lỡ thái phó sự tình, cẩn thận ngươi đầu người. Chu Định thấy một đám tướng sĩ đã vây lên đến, sắc mặt đại biến, lớn tiếng quát lên. Mặt tướng chính là phụng hoàng mệnh, bất luận người nào không được ra vào, thả xuống binh khí, bằng không, sát vô xá. Phương Thịnh ánh mắt lạnh lẽo, lớn tiếng quát lên. Ngươi Chu Định chỉ vào Phương Thịnh, nhưng thấy chung quanh cung tiễn thủ đã giơ lên cung tên, địa thế còn mạnh hơn người, giờ khác này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chừng Phương Thịnh một chút, oán hận ném mất trong tay binh khí, tùy ý sĩ tốt tiến lên, đem bọn họ trói chặt lên. Thành Trường An bên trong, theo cuối cùng một hồi giao đấu kết thúc, dù cho bọn binh sĩ cầm trong tay đều là dùng bố gói lại một đao, giờ khác này làm thái sử tử, Cam Ninh cùng với Ngụy Duyên đứng Lưu Hiệp trước người, tiếp thu sắc phong thời điểm, ba trên thân thể người vẫn có vẻ cực kỳ chật vật. Ở ba người phía sau, Hạ Hầu Lan cùng với mặt khác 6 tên bị sắc phong làm giáo úy tướng lĩnh một chữ liệt mở, lại sau này, chính là mặt khác 98 tên thu được quân hầu quân hàm tướng lĩnh, có Tây Lương quân lão nhân, nhưng chiếm cứ tuyệt đại đa số, nhưng đều là trước tới tham gia đại tỷ đấu người mới. Không thể không nói, ở Đồng Trác chết rồi, Lý Giác, Quách Tỷ dùng người không khách quan, khiến Tây Lương quân sức chiến đấu thẳng tắp giảm xuống, bây giờ kết quả này, cũng không cho Lưu Hiệp bất ngờ, hoặc là nói, này vốn là hắn mong muốn bên trong, kết quả tốt nhất. Tự tay đem đại biểu từng người chức vị đem ấn đưa đến 10 người trong tay, còn cái kia 98 tên quân hầu, nhưng là do vệ trung mang theo một đám cung nhân đem ấn tín giao cho bọn họ. Chư vị sau này, chính là triều đình tướng lĩnh. Lưu Hiệp nhìn mọi người, trầm giọng nói, hiện nay thiên hạ hỗn loạn, chư hầu cát cứ, chấm tuy tuổi nhỏ, nhưng bộ này trọng trách nhưng phải bước lên đến, hy vọng chư vị tướng quân, năng lực chấm phân ưu, cũng không thiên hạ này xã tắc phân ưu, cùng chấm dắt tay, tái hiện ta đại hán ngày xưa hùng phong. Tạ bệ hạ thưởng thức. Thái sử từ mấy người cảm xúc khuấy động, vội vã quỳ xuống đến, hướng về Lưu Hiệp khấu nói. Không phải chấm thưởng thức, hôm nay tất cả, đều là bọn ngươi bằng bản lĩnh chiếm được, chấm đã nói qua, triều đình không quan vô công chi thần, không thưởng bất chiến chi tướng, chỉ cần có năng lực, có bản lĩnh, đồng ý vì ta đại hán triều hiệu lực, bất kể là ai, chấm không hỏi ra thân, giống nhau mướn người. Lưu Hiệp đưa tay nâng dậy ba người, ra hiệu mọi người đứng dậy, cao giọng nói rằng, quan to lộc hậu đều có. Chỉ cần có năng lực, chấm tuyệt không keo kiệt. Bệ hạ anh minh. Giáo trường bên trên, vô số người ngã quỵ ở mặt đất, lần thứ hai hướng về Lưu Hiệp quỳ lạy. Lưu Hiệp đem ánh mắt nhìn về phía bách tướng phía sau những kia không thể bị tuyển chọn tướng sĩ, có người đầy mặt thất lạc, cũng có người một mặt không cam lòng, cười vang nói, cho tới lần này đại tỷ đấu người bị thua, có lẽ có người cảm thấy vận may không ăn thua, nhưng chấm muốn nói với các ngươi, vận may, có lúc cũng là thực lực, bây giờ chỉ là giáo trường so đấu. Mọi người chạm đến là thôi, chính là thua, cũng chưa chắc sẽ chết, nhưng nếu ngày khác lên chiến trường, kẻ địch, sẽ không cùng. Ngươi giảng công bằng, người nói người thắng làm vua, nhưng chấm muốn nói với chư vị, sống sót, mới thật sự là doanh gia. Nhưng hôm nay chư vị nếu đến Trường An, hơn nữa cũng nhưng có tài năng, chấm cũng không muốn để cho như vậy nhân tài lưu lạc dân gian, chấm có thể cho chư vị hai con đường, số 1, có thể toàn quân, phàm là quá cuộc thi vòng loại giả, chấm nơi này đều có ghi chép, có thể trực tiếp dựa vào hàng hiệu, hướng về trong quân đi bộ đội, có thể trực tiếp đảm nhiệm thập trường vị trí, chưa quá cuộc thi vòng loại giả, chỉ có thể toàn quân sĩ làm lên, chấm đã nói, chỉ cần công huân đầy đủ, liền có thể xin thăng cấp, chỉ cần có thể hoàn thành trong quân truyền đạt nhiệm vụ, liền có thể thăng cấp. Cho tới mặt khác một cái. Lưu Hiệp ánh mắt nhìn về phía mọi người, cất cao giọng nói, "Trẫm đã ở thành Trường An mở giảng vũ đường, truyền thụ võ nghệ binh pháp, có ý định giả, có thể vào giảng vũ đường học tập, nếu có thể thông qua giảng vũ đường thử thách, ra giảng vũ đường sau khi, sẽ căn cứ giảng vũ đường đánh giá, ở trong quân nhậm chức đội soái thậm chí chuân trưởng chức vụ, còn quân hầu cùng với bên trên chức quan, chỉ có bằng công huân cùng võ công mới có thể thu được lấy." Giảng vũ đường, ở Lưu Hiệp trong kế hoạch, tương tự với hậu thế quân giáo, có điều võ nghệ vẫn được, binh pháp, hiện nay không làm pháp phổ cùng, Lưu Hiệp chỉ có thể ở trong quân chọn một ít thiện chiến chi sẽ tiến vào giảng vũ đường truyền thụ kinh nghiệm, còn giảng vũ đường viện trưởng, tự nhiên chỉ có Lưu Hiệp có thể nhậm chức. Đây chính là chính mình trong kế hoạch, tương lai đại hán tướng lĩnh cái nôi, dù cho là hôn lại gần, Lưu Hiệp cũng chắc chắn sẽ không đem giảng vũ đường giao đến bất kỳ nhân thủ bên trong. Đây là một có thể thu được toàn quân binh sĩ ủng hộ phương án. Người có khả năng lên, dòng giả vô lực kiếm lấy công hân, chỉ có thể dần dần bị đào thải, vì là người có tài thoái vị, chỉ cần có năng lực, liền có thể thượng vị, dù cho ngươi hiện tại chỉ là một tiểu tốt, chỉ cần chịu nỗ lực, có thiên phú, cũng có nhất phi trùng thiên cơ hội, đương nhiên trong quân tài nguyên ở thời gian rất lâu bên trong là cố định, bị đè ép không gian sinh tồn, thậm chí bị chen đến dáng cấp người, tự nhiên sẽ có oán nghiệm, nhưng ung giả oán nghiệm, không đáng để lo, nhỏ yếu không phải là sai. Nhưng nếu như người yếu đứng vốn nên thuộc về cường giả vị trí, vậy thì tuyệt đối là sai. Lưu Hiệp biết, hắn lời nói này, tất nhiên sẽ gặp phải rất lớn địa áp lực, bao quát chính hắn cùng trước mắt những này đặt chân chưa ổn tướng lĩnh, đều sẽ gặp phải có từ lâu thế lực đè ép cùng bài xích, nhưng áp lực, làm sao không phải là một loại động lực. Đại lãng đào xa, bị quét đi, không hẳn liền đều là cạn, nhưng lưu lại, cũng tuyệt đối là chân kim. Trong đám người, Trung Diêu lắc đầu thở dài, dưới cái nhìn của hắn, Lưu Hiệp cách làm quá mức cấp tiến, những này tân tiến vào thế lực thậm chí toàn bộ quân đội, cố nhiên sẽ trở thành Lưu Hiệp tuyệt đối người ủng hộ, đối với cựu thế lực hình thành nhất định xung kích, nhưng ở trùng kích như thế giới, triều đình nguyên bản thế lực nhất định sẽ cùng Lưu Hiệp ly tâm, thêm vào bây giờ quan trung đại thai, coi như quan trung dân tâm ở Lưu Hiệp dư luận dưới sự dẫn đường bình tĩnh lại, nhưng Trung Diêu cũng không nhận ra chư hầu sẽ bỏ qua sự đả kích này triều đình thanh uy cơ hội. Thời cơ này, thực sự là thiên vong đại hán đây. Lưu Hiệp ở trên đài cao, lại là một phen cố gắng lời nói sau khi, bắt đầu đem những người này phân đến các vị tướng lĩnh dưới trướng, chỉ là trong chốc lát này, Lưu Hiệp liền cảm giác mình số mệnh chân long tựa hồ tráng lớn hơn rất nhiều, trong đầu, từng tiếng vui mừng tiếng rồng ngâm không ngừng ở trong đầu vang vọng, đại diện cho đế vương hệ thống chiếc kia kim trùng cũng đang không ngừng hướng về hắn tiết lộ sung sướng tâm tình, thành tựu điểm ngay ở trong chốc lát này, lấy vạn làm đơn vị, hướng lên trên manh thoán. Cơ hội như vậy, cũng không nhiều đây. Lưu Hiệp ngẩng đầu, thể nội khí vận chân long nhập vào cơ thể mà ra, ở trên đỉnh đầu của mình mới cao 10 trượng địa phương vui vẻ bước lên, đáng tiếc chỉ có mình có thể nhìn thấy, nếu không thì, riêng là bộ này kỳ cảnh, cũng đủ để cho chính mình thiên mệnh sở quy đại nghĩa danh xứng với thực. Cái kia kim long so với lần trước nhìn thấy, tựa hồ càng tráng kiện một chút, tinh thần đầu cũng khá hơn nhiều, dưới chân càng là xuất hiện mỏng manh như xương kim sắc tường vân. Không biết, làm chính mình tái hưng đại hán thời khắc, lại sẽ là như thế nào một phen quan cảnh. Chỉ tiếc, trước mắt số mệnh, hiện nay còn không cách nào chuyển hóa thành thực lực của chính mình, bây giờ lương thảo nguy cơ không giải quyết, lương thảo một khi xuất hiện đứt gãy, hôm nay lần này thu hoạch, rất nhanh thì sẽ tan hết. Chỉ là không biết, trực đạo chiến sự tối nay thì như thế nào. Lưu Hiệp ánh mắt hơi nheo lại, xa xa, Hô Chủ Tuyển đã hướng bên này đi tới. Chương 154, tin chiến thắng. Bệ hạ, không biết trước tiểu vương đề việc, có thể có định luận. Hô Chủ Tuyển lang bình thường con mắt ở Cam Ninh trên người mấy người đảo qua, cuối cùng rơi vào Lưu Hiệp trên người, một mặt cung kính tuân hỏi. Nghĩ đến hung nô mấy vị dũng sĩ chính là chết ở mấy người này trên tay, Hô Chủ Tuyển liền hận không thể lập tức nhào tới đem bọn họ xé nát. Trâm đã nói, hôm nay thì sẽ cho một mình ngươi trả lời chắc chắn. Lưu Hiệp gật gật đầu nói, Trâm đã quyết định, đem Vạn Thịnh công chúa gả với hung nô Đan Vu, cũng biếu tặng rượu ngon ngàn đàn, gấm tứ xuyên vạn thớt, làm đồ cưới, hy vọng Đan Vu có thể đối xử tử tế ta nhà Hán công chúa. Hô Chủ Tuyển trong lòng cười gằn, nay tiểu hoàng đế cuối cùng vẫn là muốn hướng về hắn khuất phục đây, có điều đáng tiếc, tiền tài mỹ nhân tuy rằng động lòng người, nhưng đã quyết định sự tình, là không có cách nào thay đổi. Đa tạ bệ hạ, không biết. tiểu vương ngày nào có thể nên tiếp công chúa khởi hành. Hồ chủ tuyển vẫn nhấc theo một trái tim bông ra, mỉm cười hướng về Lưu Hiệp nói. Không đổi, công chúa xa gả là đại sự, sao có thể qua loa. Lưu Hiệp xua tay cười nói, châm đã người toàn quá, tháng sau 15, chính là lương thần cắt nhật, nghi đi xa, đến thời điểm, chấm tự mình đưa công chúa xuất giá. Chuyện này Hồ chủ tuyển hơi biến sắc mặt, nói cách khác, còn muốn chờ hơn một tháng lâu dài, này cái nào hành à, hữu tâm phản bác, rồi lại không nghĩ ra lý do đến. Hiền vương lâu như vậy cũng chờ, không cần nóng lòng nhất thời. Lưu Hiệp mỉm cười nhìn Hồ chủ tuyển một chút, cười nói. Ừ. Hồ chủ tuyển trong lòng khó chịu, giờ khác này đại để cũng cảm thấy Lưu Hiệp đây là ở cho mình tìm cái bậc thang, cũng là muốn cách hướng chính mình một hồi, lạnh rên một tiếng, trực tiếp xoay người rời đi. Vậy hạ, người này quá làm càn. Đồng Nguyên chạm sau lưng Lưu Hiệp, nhìn đi xa Hồ chủ tuyển, sắc mặt có chút khó coi. Không sao, liền để hắn lại hung hăng một thời gian. Lưu Hiệp lắc lắc đầu, tuy rằng tâm lý cũng không thế nào thoải mái, quay đầu nhìn về phía thái sử từ chờ nhân đạo, đối với chư vị tướng quân sắp xếp, chấm đã làm sắp xếp, sau đó sẽ có người mang chư vị đi tới trong quân đưa tin, thiên hạ không tĩnh, ngươi và ta quân thần làm cùng nỗ lực. Ê! Chúng tướng nghe vậy, liền vội vàng không người hành lễ, dù cho là kiêu căng khó thuần cam ninh, giờ khác này ở Lưu Hiệp trước mặt cũng khá là câu nệ. Trong cung còn có một số sự vật, chấm liền trước về cung, giảng vũ đường việc, còn muốn làm phiền hai vị nhọc lòng. Lưu Hiệp quay về Đồng Nguyên cùng Vương Việt nói một tiếng sau khi, ở hai người cùng tiễn bên dưới, mang theo vệ trung trực tiếp về hướng về Hoàng Cung. Đỗ Nhi tham kiến sư tôn. Lưu Hiệp đi rồi, Hạ Hầu Lan rốt cục thở phào nhẹ nhõm, vội vã đi tới Đồng Nguyên trước người, không người chào, mọi người lúc này cũng mới biết, này Hạ Hầu Lan dĩ nhiên là Đồng Nguyên đệ tử. Đỗ Nhi không cần đa lễ. Đồng Nguyên phất phất tay, ra hiệu Hạ Hầu Lan đứng dậy, nhìn trên người so với dĩ vãng nhiều hơn mấy phần túc trọng Hạ Hầu Lan, mỉm cười hàm nói, Tiểu Lan, ngươi có thể có thành tựu ngày hôm nay, sư phụ kỳ thực không nhiều, nếu ngươi đồng ý, sau ngày hôm nay, liền chính thức bái vào môn hạ ta đi. Hạ Hầu Lan, Đại Hán Trung Lang Tướng. Vũ lực 76 một o, thống suất 66, nưu lược 53, chính trị 51. Thiên phú, thiên đạo thù cần, bởi vì bình thường, vì lẽ đó nỗ lực, bởi vì nỗ lực, thoát ly bình thường, nắm giữ nên thiên phú giả, có thể mức độ lớn nhất vùng danh sư năng lực, có tỷ lệ nhất định học tập đến người khác ưu tú thiên phú. Này chính là Lưu Hiệp đang nhìn đến Hạ Hầu Lan thì, thu hoạch đến, nói cách khác, dựa theo Hạ Hầu Lan nguyên bản tư chất, coi như đem tiềm lực mở tối đa, vũ lực nhiều nhất có thể đạt đến 76, nhưng bởi vì may mắn gặp phải Đồng Nguyên như vậy danh sư chỉ điểm, đem Đồng Nguyên vị danh sư này năng lực mở tối đa, một lần xếp vào nhất lưu võ tướng hàng ngũ, thậm chí cùng Ngụy Duyên ở vũ lực trên không phân cao thấp. Càng quan trọng chính là, có thể học tập đến người khác thiên phú. Mặc dù là cái chạm mệnh đồ vật, nhưng dù vậy, đối với Hạ Hầu Lan, Lưu Hiệp vẫn là nhìn với con mắt khác, người như vậy, mặc kệ có thế nào khuyết điểm, cũng làm cho người kính phục, cũng chính là bởi vậy, Lưu Hiệp ở gặp Hạ Hầu Lan sau khi, tặng cho Đồng Nguyên ám chỉ, thêm vào Hạ Hầu Lan bản thân xác thực đủ nỗ lực, lại là ký danh đệ tử, để vốn đã không còn thu đồ đệ ý nghĩ Đồng Nguyên, cuối cùng động niệm, sinh thu Hạ Hầu Lan tâm. Tư. Tạ sư phụ. Hạ Hầu Lan kích động ngã quỵ ở mặt đất. Trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy, tuy rằng cùng Triệu Vân tương giao tâm đầu ý hợp, nhưng vẫn chưa có thể trở thành là Đồng Nguyên đệ tử chính thức, nhưng thủy chung là trong lòng hắn nhất đạo khúc mắc, bây giờ rốt cục được toại nguyện, sự kích động kia tâm tình người ngoài thực khó lĩnh hội. Đứng lên đi. Nhìn một đại nam nhân, giờ khắc này nhưng khóc không thành tiếng, Đồng Nguyên trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần hổ thẹn, đưa tay đem Hạ Hầu Lan nâng dậy đến, lắc đầu than thở, ngươi cùng Tử Long đều là lão phu nhìn lớn lên, Tử Long thiên tư chắc tuyệt, ngươi nhưng đối lập bình thường. Có thể đi tới hôm nay, chính là sư phụ cũng không ngờ quá, có thể bệ hạ nói rằng đúng, thiên tư cố nhiên trọng yếu, nhưng nỗ lực có lúc càng quan trọng. Bệ hạ. Hạ Hầu Lan ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn về phía Đồng Nguyên. Không sai, nếu không có ngày trước bệ hạ cùng ta nói đến ngươi, sư phụ cũng sẽ không nổi lên đưa ngươi thu nhập môn tưởng tâm tư. Xem ra, những năm này sư phụ quá mức quá nghiêm khắc thiên tư, nhưng cũng quên không ít đồ vật, lấy ngươi bây giờ bản lĩnh, tuy không kịp Tử Long, nhưng so với cái kia Trương Tú. Trương Nhậm nhưng cũng không kém bao nhiêu. Đồng Nguyên gật gù, hắn chính là thương thuật tông sư, suy nghĩ trong lòng, xem thường với ẩn dấu. Hạ Hầu Lan lần thứ hai hướng về Lưu Hiệp rời đi phương hướng lệ ba bái, mới đứng dậy, giờ khắc này nhớ tới Triệu Vân sự tình, trên mặt kích động vẻ mặt hóa thành lo lắng, lôi kéo Đồng Nguyên nói, sư tôn, Tử Long hắn hôm qua chẳng biết vì sao, đột nhiên không chào mà đi, đệ tử lo lắng hắn. Việc này ngươi không cần lo lắng, Tử Long bị bệ hạ phái ra việc trùng, lấy hắn khả năng. Này thứ trưởng An Đại so với đã không còn quan trọng nữa, lần này làm việc như thành, lấy công vân, là đủ ở trong quân thăng bằng gót chân. Đồng Nguyên thấy mấy người đã bị người mời đi, đi vào trong quân thuật trước, quay về Hạ Hầu Lan mỉm cười nói, việc này Thiết Mạc lộ ra, không thể báo cho bất luận người nào, bằng không, sẽ hỏng rồi bệ hạ đại sự. Hạ Hầu Lan ngửi ngôn tâm trung nhất tùng, lại có chút ước ao, nhưng cũng biết, mình cùng Triệu Vân chênh lệch quá lớn, không giống vậy so sánh, có điều nếu biết Triệu Vân hướng đi, một viên nỗi lòng lo lắng cũng là bung ra. Nhanh đi thuật trước đi, bệ hạ điều quân rất, gì nghiêm, không nên hỏng rồi quy củ, ngày sau như có hạ, có thể đến giảng vũ đường giáo dục hậu bối. Đồng Nguyên khoát tay một cái nói. Ê! Hạ Hầu Lan túi người hành lễ, theo một tên từ lâu chờ đợi ở một bên tướng sĩ nhanh rời đi. Theo bóng đêm giáng lâm, huyên náo nửa tháng thành Trường An, rốt cục khôi phục bình tĩnh, hoàng cung phía trên cung điện, Lưu Hiệp nhưng không có một chút nào buồn ngủ, yên lặng mà ngồi ở chính mình long ỷ bên trên, nhìn đại điện ở ngoài bóng đêm, nguyệt hắc phong cao, cũng không biết tối nay cuộc chiến, Hoàng Trung cùng Triệu Vân có hay không có thể nhất chiến công thành. Ở bên cạnh hắn, vệ trung yên lặng mà vì là trong chậu than tăng thêm một chút tuổi lửa, để này chống trải đại điện có thể lại ấm áp một ít. Bệ hạ, bóng đêm đã sâu, ngài vẫn là đi về trước nghỉ ngơi đi, nô tỳ ở đây bảo vệ, như có tin tức truyền đến, nô tỳ thông báo tiếp bệ hạ. Nhìn Lưu Hiệp có chút hề vải sắc, vệ trung thấp giọng nói. Trận chiến này, liên quan đến quốc vận. Lưu Hiệp lắc lắc đầu, biểu hiện nghiêm nghị nói, ngươi gọi chấm làm sao có thể an tâm ngủ. 50.000 hung nô đại quân, liền như đồng một cái chống đỡ ở Lưu Hiệp thiết hầu bảo kiếm nhất giống như, Lưu Hiệp có thể không cảm thấy, cái kia hung nô đan vu thật sự chỉ là vì kết giao, liền phái tới nhiều như vậy binh mã, hung nô chi hoạn chưa trừ, hắn ăn ngủ không yên. Vệ trung nghe vậy, không dám nhiều lời nữa, cẩn thận hầu ở Lưu Hiệp bên người, chờ đợi cái kia không biết vận mệnh giáng lâm một khắc đó. Canh một thiên, canh hai thiên, canh ba thiên. Thời gian ngay ở này khô khan bên trong ẩn chứa nôn nóng khí tức chờ đợi bên trong từng giọt nhỏ trôi qua, Lưu Hiệp tựa ở long ỷ bên trên, hai mắt vi đóng, mãi đến tận một trận tiếng bước chân dồn dập ở đại điện ở ngoài vang lên, Lưu Hiệp vi đóng hai mắt mới khoát nhiên mở. Ngoài điện truyền đến thị vệ tiếng quát để vệ trung giật cả mình, tỉnh lại thấy Lưu Hiệp đã trợn mở con mắt, vội vã hơi không người lại, không cần Lưu Hiệp dặn dò, một đường tiểu bào hướng về đi ra ngoài điện, chỉ chốc lát sau, mang vào một tên phong trần phó phó, trên người mang theo một luồng dày đặc mùi máu tanh tướng sĩ, nơi bả vai còn mang theo nhất đạo vết đao, nhìn thấy Lưu Hiệp, vài bước cấp trên, phù phù một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, trên mặt nhưng mang theo một luồng không nói ra được. Hưng phấn, bệ hạ, đại thắng. Lưu Hiệp trong lòng vui vẻ, cũng không kiêng kỵ đối phương một thân máu tanh, vài bước cấp trên, đem hắn nâng dậy đến, chiến sự đến tuột cùng làm sao, tinh tế nói tới. Ê! Cái kia tướng sĩ tiếp nhận vệ trung đưa tới nước muối, sùng sục uống vào mấy ngụm, thở một hơi mới nói, về bệ hạ, đêm qua Hoàng Trung cùng Triệu Vân hai vị tướng quân xuất lĩnh chúng ta ám phục với hung nô đại doanh ở ngoài. Cái kia tướng sĩ khẩu tài không sai, đến nơi đến trốn giống như vậy, đem đêm qua chiến sự nói một lần. Được, được, được. Vẫn nỗi lòng lo lắng, cuối cùng cũng coi như rơi xuống trong bụng, Lưu Hiệp mừng rỡ trong lòng quá đỗi, liên tiếp nói rồi ba chữ hảo sau khi, mới rắc đầu có chút ngất, lắc đầu, nhìn tên này tướng lĩnh nói, mà xuống nghỉ ngơi thật tốt, hai vị tướng quân khải toàn trước, không được xuất cung môn một bước. Chiến cáo tiệp, nhưng Lưu Hiệp rõ ràng, đón lấy mới là trọng yếu nhất, hắn muốn cũng không chỉ là đánh tan hung nô đại quân, mà là trọng thương hung nô nguyên khí, khiến cho người hung nô không dám lại nam cố mơ ước hán thất giang sơn, một trận hung hiểm, vừa mới bắt đầu, trước đó, tin tức tuyệt không có thể tiết lộ ra ngoài, vì lẽ đó, bất luận tên này tướng sĩ khẩu phong có hay không nghiêm cẩn, Lưu Hiệp đều không chuẩn bị để hắn xuất cung môn nửa bước. Ti trước tuân mệnh, cái kia tướng sĩ liền vội vàng không người nói. Vệ trung vội vã sắp xếp thị vệ, đem người này dẫn đi, chờ thị vệ kia sau khi rời đi, mới hướng về Lưu Hiệp không người hạ nói, chúc mừng bệ hạ, hai vị đem quân kỳ mở đắc thắng, ta đại hán chấn chỉnh lại hùng vĩ ngay trong tầm tay. Còn kém xa đây. Trong lòng một khối đại thạch hạ xuống, Lưu Hiệp tâm tình thật tốt, nghe vậy cười nói, này vừa mới bắt đầu, sau đó, chắc chắn càng ngày càng tốt, chung có một ngày, chấm sẽ làm này đại hán, sừng sững hậu thế giới đỉnh. Vệ trung vội vã một trận lĩnh hót, nếu là lấy hướng về, Lưu Hiệp là không thích những này hư đầu ba nào A-dua chi tử, có điều hôm nay hắn nhiều ngày mưu tính rốt cục thực hiện được, trong lòng cực kỳ vui sướng, lúc này nghe đến mấy cái này ngôn ngữ ngược lại cũng bất giác phản cảm, vô vệ trung bả vai nói, đi, đi phòng ăn tìm chút đồ ăn, chấm này khổ sở chờ đợi nửa đêm, bây giờ đúng là có chút đói bụng. Chương 155, Nhân định thắng thiên. Theo Tết Nguyên Tiêu Trường An đại tỷ đấu kết thúc, thành Trường An lần nữa khôi phục ngày xưa ninh tĩnh, khí trời dần dần ấm lên, vào lúc này, mới tích tí tách lịch bay tới từng trận tuyết mịn. Tuyết không lớn, không bao lâu liền ngừng, nguyên bản tới nói, này nên là một chuyện tốt, đại diện cho cái này mùa đông sẽ không quá lạnh, nhưng có kinh nghiệm lão nông nhưng đa số khóc lóc gương mặt. Cái gọi là thủy tuyết triệu năm được mùa, toàn bộ mùa đông, toàn bộ quan trùng cũng không xuống quá mấy trắng tuyết, cũng đem báo trước một năm này chính là một năm hạn hán. Hay là thuyết pháp này xem ra có chút mê tín, nhưng cũng là lão nông môn từng đợi một tổng kết ra kinh nghiệm. Lưu Hiệp không hiểu nông nghiệp, nhưng hắn biết hiểu nông nghiệp chính là người nào, hương thương cũng được, khởi công cũng được, nhưng bất luận hắn có bao nhiêu có thể kéo toàn bộ dân tộc bay lên tiên tiến quan niệm, nhưng vào giờ phút này, đều thoát ly không được thời đại hạn chế. Bất luận hương thương vẫn là khởi công, cũng phải có một tiền đề, mọi người sẽ không đói bụng, ở cái này sức sản xuất lạc hậu niên đại, nông nghiệp chính là tất cả ngành nghề cơ sở, nông nghiệp hưng thì lại trăm nghề thịnh vượng, nông nghiệp suy thì lại trăm nghề héo tàn, đây là nhất đạo nhiễu có điều đi khảm. Thừa Minh Điện bên trong, nhìn trong sân một đống trồng tuyết bị cung nhân môn quét đến đồng thời, từ lâu mất đi cái kia vốn là mục, trong tay mấy phong đến từ Lý Nho tấu chương đã bị hắn nhìn nhiều lần. Duyệt Lai khách sạn, hiện nay tác dụng to lớn nhất hay là dùng ở dư luận dẫn dắt cùng dân tình thu thập bên trên, này đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy tương tự ngôn luận, không thể kìm được Lưu Hiệp không trọng thị. Đầu tiên là địa chấn, theo lại là quan trung đại hán, chẳng lẽ, thực sự là thiên muốn vong hán? Nếu là lấy trước, Lưu Hiệp là không tin loại này hư vô phiêu miểu đồ vật, nhiều nhất, chỉ có thể bị hắn quy nạp vì là trùng hợp, nhưng số mệnh Kim Long, trong đầu Kim Trung còn có đêm đó nhìn thấy Mạc Tuyết Diên những kia quỷ hồn, rất nhiều thứ, đã thoát khoa học có khả năng giải thích phạm chủ, chính là Lưu Hiệp, cũng không nhịn được hướng về phương diện này suy đoán. Đừng nói hiện tại, coi như là khoa học hưng thịnh hiện đại, khoa học giải thích không được đồ vật cũng không ít, tiên tiến thời đại, không hẳn hết thể đều là tiên tiến, có vài thứ, có thể ở Z quốc truyền thừa 5.000 năm. Thậm chí đến hiện đại đều có người đốc tin, rất khó nói trong đó liền toàn bộ đều là bã, liền đều nên một gậy che đánh chết. Phùng Hiếu, ngươi tin tưởng mệnh sao? Lưu Hiệp quay đầu, nhìn một bên Quách Gia, đột nhiên hỏi. Mệnh! Quách Gia chép miệng một cái, đem rượu trong tay hồ lô thả xuống, theo Lưu Hiệp ánh mắt nhìn về phía đỉnh trong vườn cái kia một đống trồng chất tuyết, lắc đầu nói, ta tin. Ê! Thoại ta có thể nghe hiểu, nhưng ngươi lắc đầu lại là có ý gì? Nhưng nếu như hết thảy đều là thượng thiên an bài xong vận mệnh, vậy ta chờ phàm nhân tồn tại ở thế gian này lại có gì ý nghĩa? Quách Gia tựa ở một cái lang trụ bên trên, mông lung túy mắt, nhìn tiểu tuyết qua đi, càng thêm sáng sủa thiên không, mệnh. Ta tin, nhưng Gia càng tin tưởng chính mình, mệnh tức ta, đó là ta đồ vật của chính mình, vận mới là thượng thiên sắp xếp. Nhân định thắng thiên. Lưu Hiệp trong mắt hết sạch lóe lên, cười văng nói, được lắm cũng sinh, có điều. Chấm yêu thích, lao thiên nếu không cho chấm dễ chịu. Cái kia chấm cũng không thể thuận tâm ý của nó. Vệ Trung. Nô tỳ ở. Một bên Vệ Trung vội vàng đuổi theo đến. Lưu Hiệp nhanh chân đi ra ngoài, hôm nay tảo chiều, ngươi không cần bồi chấm, đi đem chấm trước mấy thời gian mời chào những kia bậc thầy, còn có những kia kinh nghiệm lão đạo nông phu đều cho chấm mời tới, hạ chiều sau khi, chấm muốn xuất cung. Ê! Vệ Trung liền vội vàng không người đáp ứng một tiếng, mắt thấy Lưu Hiệp rời đi, cũng ngoan ngoãn hướng về Quách Gia thi lễ, mang theo Quách Gia ly cung. Mặc xem Quách Gia hiện tại nhưng vẫn là bạch thần, nhưng Vệ Trung rất rõ ràng này vị người trẻ tuổi ở Lưu Hiệp bên người phân lượng, tạo mối quan hệ, tuyệt đối không sai. Đương nhiên, mặc dù là Lưu Hiệp thần tín, nhưng ngoại thần không được chấp thuận, không được ngưng lại trong cung. Đây là thiết luật, Quách Gia coi như là lại phóng đãng bất ham, cũng không đến nổi ngay cả này điều thiết luật cũng dám không nhìn. Người thông minh liền phải biết lúc nào nên cuồng, lúc nào nên thu lại. Tảo chiêu bên trên, quần thần thương thảo tự nhiên là mặt khác một phen cảnh tượng. Dồn dập tán dương Lưu Hiệp thống trị có công, quan Trung Quốc thái dân an, thịnh thế sắp tới ba rồi. Nếu không là Lưu Hiệp đã có tình báo của chính mình hệ thống, nói không chắc vẫn đúng là tin, những người này cái nào không phải trà trộn quan trường lao du tử, vô thanh vô tức phủng người đúng là bọn họ sở trường cho hay, thật thay cái cùng năm cấp người ở đây, coi như thật sự thiên tư thông minh, cũng đến bị đám người này cho phủng phế bỏ không được, Lưu Hiệp đột nhiên hiện, đây mới thực sự là phế nhân trong vô hình đây. Không biết trên bao nhiêu có minh quân tiềm chất hoàng đế là như thế bị phế đi. Chư vị thần công nói đều có đạo lý, có điều sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy đều là tốt, bây giờ đại thai qua đi, bách tính hay là không biết, nhưng chư vị thần công khi biết, phủ khố bên trong, lương thảo đã không cách nào duy trì quá lâu, chấm đã hướng về Kinh Châu, Thục Trung, Trung Nguyên, Ký Châu chờ các đường chư hầu cầu viện, nhưng mà, cái gọi là xa thủy khó cứu gần hỏa, kế trước mắt. Chấm hy vọng có thể tiến cử một ít lương thương để giải quyết bây giờ lương thảo khó khăn, không biết. Chư vị thần công, có thể có biện pháp. Lưu Hiệp ngồi ở long ỷ bên trên, một mặt bất đắc dĩ nhìn một đám đại thần. Chuyện này chúng thần nghe vậy không khỏi nghẹn lời, một lát, mới ở Dương Bưu dẫn dắt đi, hướng về Lưu Hiệp không người nói, chúng thần tất nhiên cật lực trợ bệ hạ. Đây là một câu vô dụng phí lời, nhưng lúc này cũng coi như là cho song phương một nấc thang, không đến nỗi để này tảo chiều lạnh tràng. Vậy làm phiền chư vị thần công. Lưu Hiệp khẽ mỉm cười, đối với câu nói này, cũng không ôm cái gì kỳ vọng, đang muốn tuyên bố bãi triều, Đinh Trùng tiến lên không người nói, thần còn có một chuyện, xin mời bệ hạ định đoạt. Giảng. Lưu Hiệp nhìn Đinh Trùng một chút, gật gù. Liên quan với cái kia hung nô sứ giả việc, không biết này Vạn Thịnh công chúa. Đinh Trùng nhìn Lưu Hiệp, cười khổ nói, hắn hôm qua biết được tin tức này sau, thực sự là một mặt mộng bức, đại hán triều có cái Vạn Thịnh công chúa. Sao ta chưa từng nghe qua? Liên nói là chấm cô mẫu đi, niên vương 28. Lưu Hiệp suy nghĩ một chút, thuận miệng nói rằng. Đinh Trùng. Cả triều văn võ. Cảm tình lại là một lần vô tình lừa dối, hơn nữa còn là trắng trợn lừa dối. Cả triều văn võ đột nhiên đối với cái kia hô chủ tuyển cùng với hung nô đan vu giờ khắc này nhưng là sinh ra mấy phần đồng tình. Lưu Hiệp rõ ràng chưa bao giờ nghĩ tới muốn thật cùng thân. Chuyện này Đinh Trùng do dự nhìn về phía Lưu Hiệp, bệ hạ, việc này, không quá thỏa đáng đi, cái kia hung nô đại quân đã xuôi nam. Giờ khác này bệ hạ như vậy trêu chọc cái kia hô chủ tuyển, như cho hắn biết. Chấm chưa từng trêu chọc quá hắn. Lưu Hiệp xì cười một tiếng, này đại hán con dân, đều là chấm con trai dân, chấm sát phong một vị dân gian công chúa, vậy cũng là công chúa, chấm lừa hắn sao? Hà để đùa bỡn nói như vậy. Cả triều văn võ một mặt tất cẩu vẻ mặt, lời này nói được lắm có đạo lý, chỉ là bệ hạ như ngươi vậy công khai nói ra, truyền tới cái kia hô chủ tuyển trong thai, cái kia hô chủ tuyển làm sao chịu giảng hòa. Bọn họ cho rằng Lưu Hiệp là chuẩn bị tùy tiện chiêu một tên Vạn Thịnh công chúa đến kết giao, tự nhiên không biết Lưu Hiệp tâm lý, dù cho là tùy tiện ứng phó một hồi đều không có chuẩn bị, có điều việc này đại sự chưa thành, không thể công bố, Lưu Hiệp tin tưởng, coi như mình giờ khắc này rơi xuống lệnh cấm khẩu, này chuyện sẽ phải bị người không cẩn thận, truyền lưu đến cái kia hô chủ tuyển trong hai. Có điều như vậy vừa vặn, có thể mang tầm mắt của mọi người đều hấp dẫn đến trong triều đình. Bệ hạ nói, rất, gì vâng. Đinh Trùng cười khổ. Hắn vẫn là lần thứ nhất hiện, vị này anh minh tầm nhìn thiếu niên bệ hạ, cũng có như thế không nói lý một mặt, có điều, trong lòng cái kia cố vui sướng hạ giận cảm là xảy ra chuyện gì. Được rồi, nếu như không có chuyện quan trọng, liền tan triều đi. Xem như là tạm thời đem này kiện sự tình giải quyết sau khi, Lưu Hiệp tự long ỷ bên trên đứng dậy, ở một bên tiểu hoàng môn cao giọng tuyên bố bãi triều sau khi, liền trực tiếp rời đi vị ương cung, trở lại trong cung, ở dục tú cùng Nguyễn Nhi hầu hạ dưới, thay đổi một thân trang phục. Dẫn theo Ngưu Cảnh, ra khỏi cung môn, cùng đã chờ từ sớm ở cửa cung ở ngoài Quách Gia cùng vệ trung phân biệt. Lần này, mọi người là muốn đi tới ngoài thành, dù cho là vi phục xuất tuần, nhưng hộ vệ nhưng là tuyệt đối không thể thiếu, vệ trung tự mình nắm chính mình hổ phù, dựa theo Lưu Hiệp ý tứ, đi tới quân doanh, điều thái sử từ cùng với 200 tên cấm vệ quân tướng sĩ, ở ngoài thành chờ đợi, lại từ trong cung chọn 10 tên võ nghệ không tầm thường thị vệ đi theo, cùng với đã tập hợp tốt hơn 20 tên bậc thầy, lao nông. Đoàn người hội hợp sau khi, mênh mông quần quận đi tới thành trường ăn ở. Ngoài, bệ hạ ra khỏi thành. Dương Mưu bên trong tòa phủ đệ, Dương Mưu cùng Trung Diêu ngồi đối diện nhau, từ khi Lưu Hiệp để công tượng làm ra đến cái ghế từ lưu hành mở sau, dần dần ở thành trường ăn hưng khởi, so với ngồi quỳ chân, cái ghế này đúng là thuận tiện rất nhiều, giờ khắc này ngồi ở trên ghế, nghe nói hạ nhân báo cáo, Dương Mưu không khỏi nhíu mày, cũng biết bệ hạ đi tới nơi nào. Xem phương hướng, hẳn là Kính Hà. Bệ hạ để cái kia vệ chúng tụ tập một nhóm nổi danh thợ thủ công cùng lao nông, một hạ triều liền đi tới Kính Hà. Gia tướng đáp, có thể dẫn theo hộ vệ. Trung Diêu trong lòng hơi động, tuân hỏi. Có hơn 200 người, mới lên cấp trung lang tướng thái sử tự ở bên, người này tiễn thuật tinh xảo, tiểu nhân cũng không dám tới gần. Gia tướng gật đầu nói, đi xuống đi. Dương Mưu khoát tay háo một cái, ra hiệu gia tướng lui ra sau khi, mới nhìn về phía Trung Diêu nói, nguyên thường, ngươi tâm loạn. Thái phó thứ lỗi, từ ngày trước phái cái kia Chu Định đi tới hung nô sau khi, hạ quan tổng giác có chút không thích hợp. Trung Diêu cười khổ nói, mấy ngày nay, vẫn bặt vô âm tín, thật là làm người lo lắng. Cái kia doanh trại thủ tướng chính là Phương Thịnh, người này là bệ hạ thân tín, tam công chiếu khiến, đối với hắn e sợ vô dụng, có điều như có biến cố, cái kia Chu Định cũng nên trở về mới đúng, lao phu là lo lắng, cái kia Phương Thịnh đem người trục xuống. Dương Bưu lắc đầu nói, cái kia Trung Diêu cau mày nói, việc này nếu là truyền ra ngoài, e sợ bệ hạ sẽ tức giận. Đã là như thế, cũng không nên sinh ra phạm thượng chi tâm. Dương Bưu nghiêm khắc nhìn Trung Diêu một chút, ngươi và ta gây nên, chính là sĩ nhân chính thống, nhưng nếu dĩ hạ phạm thượng, tại sao chính thống câu chuyện? Thái phó giao huấn vâng. Trung Diêu tuy rằng trong lòng có chút không phản đối, nhưng vẫn là không người xin lỗi một tiếng nói, chỉ là nếu thật sự là như thế, không ngại để cái kia hô chủ tuyển đi làm ồn ào, cũng nhìn bệ hạ đến tuột cùng là hà tâm ý. Dương Bưu trầm tư một lát sau, gật đầu nói, cũng được, nhưng cần chú ý đúng mực, không nên mất quân uy. Trung Diêu gật đầu cười khổ, lấy bệ hạ cái kia không chịu thiệt tính cách, cái kia hô chủ tuyển có thể chiếm được tiện nghi mới là lạ. Chương 156, chấm không lừa ngươi. Bệ hạ, mấy ngày nay, tiểu dân đã đem kính hà đo đạc xong xuôi, này kính hà chính là vị thủy nhanh sông, nguồn nước đúng là sung túc, nhưng địa thế nhưng tương đối chỗ trũng, như phải đem đưa tới đồng ruộng, háo nhân lực vật lực, tiểu dân thực độ khó sách. Kính hà bên bờ, một tên bậc thầy tương lai đến Lưu Hiệp bên người, cười khổ nói. Bồ đại sư chính là đạo này cao thủ, theo ngươi đến, làm sao động tác, còn tiêu hao, không nên lo lắng, chính là lại lao lực, chấm cũng không thể để cho chấm con dân nhân khô hạn mà chết đói. Lưu Hiệp nhìn trước mắt kính hà nói. Bệ hạ mời xem. Cái kia bồ đại sư không người đem Lưu Hiệp dẫn tới một tòa đã làm tốt xa bàn trước, này xa bàn chính là những này bậc thầy hợp lực chế tác, hầu như đem thành Trường An quanh thân chu vi bách lý phạm vi đều bao quát ở trong đó. Ta Trường An một vùng, dù tốt liền muốn mấy này thành tây một bên, nhưng nếu muốn đem kính hà chi thủy đưa tới, liền phải trải qua này làm dãy núi, thần phòng trừng, chí ít cần 8 chiếc to lớn gường nước đến dẫn dắt kính hà chi thủy lên núi, sau đó lại từ trên đỉnh ngọn núi đào tới một cái thủy cử, nối thẳng nơi này, lại lấy nơi này làm cơ sở, tới tứ phương, chỉ là đã như thế, riêng là cái này công trình, mặc dù nhân thủ sung túc, cũng phải tốn thời gian một năm, sợ là không đổi kịp. Năm nay xuân canh. Bồ đại sư nhìn Lưu Hiệp cười khổ nói. Vậy còn có phương pháp sao? Lưu Hiệp cau mày nói, mất công sức hắn không sợ, thực sự không được, quân đội cùng tiến lên, còn lương tiền, lại như năm ngoái giống như vậy, lấy công đại trận phương thức, luôn có thể đủ, nhưng này một năm này, Lưu Hiệp chờ không được, căn cứ vài tên lão nông lời giải thích, năm nay nhưng dù là đại hạn chi niên, trong triều tồn kho lương thảo đã sắp muốn gặp đề, căn bản không thể làm ra càng nhiều lương thảo đến nuôi sống quan trung này hơn 2 triệu nhân khẩu. Này pháp thắng ở có thể phúc trạch hậu thế, nếu có thể công thành, này Trương An một vùng ốc thổ, vô luận là có hay không mưa thuận gió hòa, là đủ hàng năm được mùa. Bồ đại sư đạo, đúng là có khác một pháp, có lẽ sẽ dễ dàng một chút, nhưng càng thêm tốn lực. Giảng. Ê! Bồ đại sư hơi thi lễ, mang tới một cái một cành, ở xa bàn trên điểm 8 cái điểm, lại họa ra 8 cái tuyến, bệ hạ cũng có thể từ đây 8 nơi, đào tới 8 cái kính hà nhanh sông, lấy này 8 thủy, vờn quanh Trường An, bách tính cày ruộng, có thể dễ dàng từ đây 8 cái nhánh sông bên trong đưa tới nguồn nước tới. Hơn nữa với phong thủy tới nói, như có thể đem trước thần nói tới cái kia nhánh sông mở ra, chính là Cửu Long hành hương chi cục. Đại sư còn hiểu phong thủy? Lưu Hiệp cười hỏi. Ta xét quốc văn minh, đều xuất từ âm dương ngũ hành câu chuyện, này công tượng một đường, cũng phải để ý phong thủy. Bồ đại sư cười giải thích. Cửu Long hành hương. Lưu Hiệp gật gật đầu nói, không sai, có điều một năm quá lâu, này 8 cái nhánh sông như muốn khởi công, không biết cần phải bao lâu. Nếu là người lực, vật lực đầy đủ, tháng 3 liền có thể, chỉ là háo nhân lực, sợ là so với trước tiểu dân từng nói, càng cao hơn gấp 10 lần. Bồ đại sư không người nói. Gấp 10 lần. Lưu Hiệp cau mày nói. Không sai. Bồ đại sư ở xa bàn bên trên đầy đủ 72 nơi dòng nước hội tụ chi sử đạo, bệ hạ có thể sai người đồng thời từ này 72 nơi tụ hợp chi mở ra bắt đầu đào móc, lấy những này điểm tựa liên kết, sau đó ven đường bắt đầu đồng thời khởi công, cuối cùng ở thông đồng tính thủy, tuy rằng nhân lực tiêu hao quá lớn, nhưng nếu là thuận lợi, có thể đuổi tới xuân canh. Gấp 10 lần A. Dựa theo Bồ đại sư từng nói, lần này, chỉ sợ cũng muốn điều động 30 vạn thậm chí càng nhiều dân phu, chỉ là thành Trường An hiện nay nhân khẩu khẳng định không đủ, hơn nữa này còn chỉ là Trường An, 8 bách lý Tần Xuyên ốc thổ, chỉ này Trường An một chỗ còn hơi chút không đủ, nhưng nếu phải đem cái này Tần Xuyên đều tới lên, riêng là này kính hà thủy lượng, e sợ cũng không đủ. Trong vòng 3 ngày, chấm muốn thi công tế thì lại. Suy nghĩ chốc lát, Lưu Hiệp nhìn về phía Bồ đại sư trầm giọng nói. Ê! Bồ đại sư vội vã lĩnh mệnh. Lưu Hiệp phất phất tay, để Bồ đại sư cùng một đám công tượng đi nghiên cứu làm sao khởi công. Hắn hiện tại muốn đối diện kẻ địch không phải bất kỳ một đường chư hầu, mà là ông trời, thời gian đối với Lưu Hiệp tới nói quá trọng yếu. Bồ đại sư chờ người đi nghiên cứu, Lưu Hiệp lại bắt đầu hỏi do một đám lao nông trồng trọt ngoại trừ nguồn nước ở ngoài, còn có nhu cầu gì, hắn muốn tăng lên nông nghiệp sức sản xuất, nhất định phải tiến một bước đối với những thứ đồ này tiến hành rồi giải. Chính mình niên đại đó, sinh sống ở trong thành thị, từ lâu cùng những thứ đồ này tách rời, đời trước sống 30 niên. Lưu Hiệp thuộc về loại kia lúa mạch cùng rau hẹ không nhận rõ nhân vật, hắn đương nhiên sẽ không thật sự muốn đi làm một nông phu, nhưng hắn hy vọng tăng lên sức sản xuất, đem một ít hậu thế tiên tiến quan niệm, mang tới cái thời đại này. Tạp giao lúa nước cái gì, liền không cần mơ ngộng, không hiện thực, nhưng chỉ là đề cao một ít công việc hiệu suất, từ mà nhắc tới thăng sản lượng không hẳn không có cách nào. Bệ hạ đang lo lắng năm nay sẽ đại hạn. Tới gần buổi trưa, Lưu Hiệp rốt cục đình chỉ hỏi dò, để mọi người tản đi, Quách Gia đứng Lưu Hiệp bên người, bồi tiếp Lưu Hiệp nhìn cái kia quần quận nước sông, tuân hỏi. Chấm, đã không cầu thượng thiên chăm sóc. Lưu Hiệp gật gù, có thể thực sự là ngày này muốn vong ta đại hán, nhưng chấm nhưng sẽ không ngồi chờ chết. Quách Gia nghe vậy, không nói gì, trong mắt nhưng là lập lòe mấy phần tán thành, như vậy kiên quyết tiến thủ, không sợ gian nan, mới là một hợp lệ quân vương, chí ít Lưu Hiệp hiện nay biểu hiện, để hắn thỏa mãn, còn thiên ý, vậy thì như thế nào? Chấm không sợ thiên hay, cũng không sợ thiên hạ chư hầu, nhưng chấm lo lắng nhất, nhưng là lòng người. Lưu Hiệp thở dài, thế gia chi tâm, quân tâm, dân tâm, trong này cân nhắc, thực khó nắm, bây giờ lại là thiên thai không ngừng, như lại mất người này tâm, chấm thực sự không biết này đại hán Giang Sơn, chấm còn có thể bảo đảm bao lâu. Quách Gia há miệng, nhìn Lưu Hiệp cái kia cũng không cao lớn bóng lưng, trong lòng không khỏi than khổ một tiếng, bây giờ Lưu Hiệp trên người trọng trách, hoặc là đối với một mới vừa mãn 11 tuổi thiếu niên tới nói, thật sự quá nặng một chút. Suy nghĩ một chút nói, bệ hạ nghĩ tới hay là quá xa chút. Có thể đi. Lưu Hiệp gật gù, quay đầu nhìn về phía Quách Gia nói, lấy công đại trần, cũng không phải văn năng, triều đình đã không có lương thực, Hán Thăng, Tử Long bọn họ muốn khải toàn, sợ cũng không phải thời gian ngắn có thể thấy được công, bây giờ xem ra, trẫm còn muốn thất một thất lòng người. Lời này nói, nhưng là có chút lãnh khốc, nhưng Lưu Hiệp bây giờ, đã đừng không có pháp thuật khác. Đứng lại. Thánh giá ở trước, an giám vô lễ. Ngay ở Lưu Hiệp chờ người chuẩn bị trở về cung thời khắc, xa xa đột nhiên truyền đến một trận rối loạn, theo sát liền truyền đến thái sử Từ Gầm lên tiếng. Là người Hung Nô. Quách Gia liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, nhìn về phía Lưu Hiệp cười nói, lại bị thần bất hạnh nói bên trong. Đi xem. Lưu Hiệp gật gù, mang theo Quách Gia, Ngưu Cảnh còn có vệ chúng tiến lên. Khi thấy Hô Chủ Tuyền mang theo một bưu Hung Nô dũng sĩ đang cùng thái sử Từ mang đến hộ vệ tư đánh vào nhau, còn không ngừng tay. Lưu Hiệp hít sâu một hơi, lớn tiếng quát lên. Thái sử Từ nghe vậy, trong tay Nguyệt Nha kích đập ngang, đem Hô Chủ Tuyền đánh văng ra, nếu không có bị vướng bởi đối phương sứ giả thân phận, lấy thái sử Từ khả năng, chỉ đòn đánh này, liền đủ khiến Hô Chủ Tuyền mổ bụng phá đũ, chỉ là đối phương dù sao cũng là Hung Nô sứ giả, thái sử Từ không có hạ sát thủ. Chỉ là lấy Nguyệt Nha kích báng kích đem đối với phương chấn lùi, đồng thời một tiếng hiệu lệnh, một đám thị vệ tấn lui lại, bảo hộ ở Lưu Hiệp trước người. Hô Chủ Tuyền, ngươi đây là làm hà? Lưu Hiệp cau mày nhìn vài tên sưng mặt sưng mũi hộ vệ, ánh mắt lạnh lẽo, lớn tiếng quát lên. Bệ hạ. Hô Chủ Tuyền cố nén giận khí, nhìn về phía Lưu Hiệp, trầm giọng nói, ta Hung Nô Đan Vu lần này khiển chúng ta đến, là ôm rất lớn địa thành ý mà đến, hy vọng có thể cùng đại hán kết thân, coi như bệ hạ không cho phép. Hà tất lừa gạt cùng ta? Lời này sao nói? Lưu Hiệp một mặt mở mịt không hiểu nói. Bệ hạ. Hô Chủ Tuyền trong mắt dường như muốn phun ra lửa, tiểu vương đã nghe nói, cái kia Vạn Thịnh công chúa, căn bản không có người này, bệ hạ căn bản là muốn tùy ý chọn một nữ tử đến cùng ta ra Đan Vu kết thân, cỡ này thành tiểu, quả thật đối với ta Hung Nô Đan Vu vũ nhục lớn lao. Ai nói không người này? Lời ấy thì là người nào nói cho ngươi? Lưu Hiệp miễn cưỡng nhấc lên mí mắt. Vâng, Hô Chủ Tuyền âm tình bất định nhìn Lưu Hiệp, nói chung là ngươi trong triều người từng nói, bệ hạ cũng không cần hỏi nhiều, ta Hung Nô binh sĩ, tối giảng nghĩa khí. Giảng nghĩa khí là chuyện tốt, nhưng có lúc, không nên bị người sử dụng như thương. Lưu Hiệp bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chiếu ngươi như vậy tới nói, đến thời điểm chấm bất kể là để cái nào vị công chúa đi kết thân, đều là ở lừa gạt cho ngươi. Chuyện này Hô Chủ Tuyền nghe vậy cứng lại. Chấm lấy này đến lừa dối ngươi, với chấm lại có gì có ích? Lưu Hiệp lắc đầu. Một mặt ngươi bị người sái vẻ mặt nhìn Hô Chủ Tuyền, như chấm thật sự không muốn cùng thân, trực đạo nơi đã bị chấm bày trọng binh, ngươi chính là có 10 vạn hùng binh, cũng ra không được trực đạo, đồ háo lương tiền, chấm chỉ là không hy vọng ngươi và ta nước bạn cuối cùng xung đột vũ trang, khiến hai bang sinh linh đồ thán, bất luận cuối cùng ai thắng, cho ngươi ta hai bang mà nói, không có bất cứ chỗ ích lợi nào. Lùi một bước giảng, coi như chấm thật sự lấy ra một cô gái đến kết giao, ở trên danh nghĩa, nàng vẫn như cũ là đại hán công chúa. Đại diện cho ta đại hán hoàng thất, có gì khác biệt? Tự nhiên là có sự khác biệt. Hô Chủ Tuyền tiếng trầm đạo, chỉ là kém chơ ở đó bên trong, hắn nói không được. Được, coi như là có sự khác biệt, ngươi đi đem nói cho ngươi lời ấy người gọi tới, chấm có thể cùng hắn làm đối diện trước. Lưu Hiệp vung vung tay, cất cao giọng nói, Vạn Thịnh công chúa, đúng là có người này, chính là chấm chi cô mẫu, niên phương 28, thanh hà vương con gái, phương danh Lưu Phỉ, gia phả bên trên cũng có người, sao là lừa ngươi? Một bên Quách Gia khỏe miệng co giật mấy lần, quả thật có người, tuy nhiên năm đó Hứa Du chờ người mật mưu ám sát tiên đế thời gian, người này cũng có tham dự, bị phối biên cương, cái kia Lưu Phỉ càng là ở giữa đường bên trong cũng đã hương tiêu ngọc vẫn, còn công chúa Chi Hảo, Lưu Hiệp là hoàng đế, tùy tiện cho nàng cái truy phong liền có thể. Nhìn lời thề son sắt, nghĩa chính ngôn từ Lưu Hiệp, hô chủ Tuyền bị dọa có chút lăng, này đến tuột cùng ai ở gạt ta. Hiền Vương, châm không biết là ai giáp tâm hại người, mưu toan gây xích mích ngươi và ta hai bang tình nghĩa, có điều ngươi thật sự bị lừa, không phải vậy ngươi để người kia đến đây cùng châm đối lập, tự có định luận, như hắn không muốn, vậy cấp độ đó người, Hiền Vương vẫn là cẩn thận chút được, dù sao Hung Nô chính là ta Đại Hán Trúc Quốc, châm nhớ tới hai nhà giao tình, nhưng này trong triều, nhưng có không ít người là không muốn nhìn thấy hai nhà giao tốt đẹp. Lưu Hiệp vô vô hô chủ Tuyền bay, lời nói ý vị sâu xa nói rằng, chuyện này hô chủ Tuyền đầu góc có chút mộng bị Lưu Hiệp đánh đi rồi, mãi đến tận trở lại dịch quán, trong đầu nhưng vẫn là một đoàn hồ gián, đến tột cùng là ai ở lừa gạt mình, không được, trước tiên đi tìm hắn hỏi một chút. Chương 157, buồn ngủ đưa tới gối. Mấy ngày kế tiếp, đối với hô chủ Tuyền đi gặp người nào, Lưu Hiệp nơi này tự nhiên có tình báo, có điều việc này, hắn không có đi truy cứu, rõ ràng trong lòng là tốt rồi, vừa Trường An đại tỷ đấu sự tình qua đi. Song phương đều phải cần một khoảng thời gian đến hòa hoãn một hồi bởi vì Trường An đại tỷ đấu mang đến xung kích. Có điều theo sát, theo khí trời trở nên ấm áp, vì phòng bị năm nay có thể khô hạn vấn đề, Lưu Hiệp không có tiếp tục động bách tính kiến thiết Trường An, mà là lấy công đại trận phương thức, đến chiêu mộ bách tính đào móc đường sông, dựa theo bổ đại sư thiết kế ra được bản vẽ, bắt đầu xây dựng thủy cử. Vào lúc này, tuy nhưng đã không phải nghiêm đông như vậy hàn lãnh, nhưng muốn nói ấm áp, nhưng không thể. Nhưng Lưu Hiệp không có cách nào chờ đợi thêm nữa, hắn nhất định phải mau chóng đem này 8 cái thủy đạo làm ra đến, năm nay là cái năm hạn hán sự tình, đã thành một nhận thức chung, có điều Lưu Hiệp cách làm như vậy, chung quy ở rất nhiều người xem ra, có chút chỉ vì cái trước mắt. Đương nhiên nếu như không làm, năm nay Trường An đại hạn, này quan trung nơi sẽ đói bụng chết bao nhiêu người, địa chủ gia sẽ không đi nghiền ngẫm, rồi sẽ có biện pháp. Bệ hạ, trong kho tổn lương dĩ nhiên không nhiều, như vậy hạo đại công trình, thu thập dân phu. Chỉ sợ ta phủ khố bên trong lương thảo không thể tiếp tục được nữa. Thành Trường An đầu, nhìn bên ngoài thành đã bắt đầu đào móc công trình, Dương Bưu đứng Lưu Hiệp bên người, nhìn Lưu Hiệp rõ ràng có chút hề vải gò má, khẽ thở dài nói. Tổng có biện pháp, ông trời nếu không muốn giúp chấm cũng không thể ngồi chờ chết, nhìn này quan trung con dân chết đói. Lưu Hiệp chỉ là nhàn nhạt đáp một tiếng, quay đầu nhìn về phía Dương Bưu nói, chấm tuổi trẻ, lực mạnh, thân thể khỏe mạnh, lao ái khanh dĩ nhiên cùng với chấm mấy ngày, nói vậy đã phạt lui. Nhanh đi nghỉ ngơi đi. Bệ hạ cũng nên bảo đảm trọng thân thể. Dương Bưu gật gật đầu, lần này, đúng là không có từ chối, hắn xác thực đã hể vải cực kỳ, Lưu Hiệp bây giờ chính là đang tuổi lớn, thêm vào mỗi ngày cần luyện không ngã, thể lực, sức chịu đựng, tinh lực đều đầy đủ, nhưng hắn nhưng không xong rồi. Liếc mắt nhìn một bên hôn ngủ thiếp đi Quách Gia, Dương Bưu lắc lắc đầu, người này quá mức vô lễ, chỉ là không biết bệ hạ vì sao như vậy khoan dung người này. Lưu Hiệp nhìn theo Dương Bưu rời đi. Quay đầu nhìn về phía ở một bên ôm hồ lô rượu, dựa vào tường thành không có hình tượng chút nào có thể nói, giữ lại chảy nước miếng Quách Gia, nhíu mày, rên lên một tiếng nói, người đã đi rồi, Phụng Hiếu còn muốn cùng chấm giả vờ đến lúc nào. Bệ hạ thực sự là mắt sáng như đuốc, cái kia Dương Thái Phó nhưng là tin tưởng không nghi ngờ đây. Quách Gia trợn mở con mắt, tủng tủng có chút chua vai, sau đó đem hồ lô rượu mở ra, bên trong nhưng từ lâu giông tuyết, có chút vô tội nhìn về phía Lưu Hiệp nói. Anh Hùng Yến ngày đó. Phụng Hiếu ngàn chén không say nhưng là để châm ký ức chưa phai. Lưu Hiệp khỏe miệng một nít, tàn nhẫn mà trừng Quách Gia một chút, ngày đó hắn mời tiệc một đám tướng tá thời gian, Quách Gia nhân cơ hội thoải mái chè chén, ba cái bảng rộng eo viên hán tử liền như vậy bị Quách Gia người không liên quan bình thường đẩy ngã, thật đúng là để Lưu Hiệp mở mang tầm mắt, bây giờ có điều một hồ lô tiểu, làm sao có khả năng để hắn một túy bất tỉnh. Quách Gia bị Lưu Hiệp đâm thủng, cũng bất giác lung túng, đi tới Lưu Hiệp bên người, đứng Dương Bưu trước vị trí. Nhìn phía xa khí thế ngất trời công trường, tham thảm thở dài, Dương Thái Phó nói, cũng không phải không có lý, gần nhất trong thành lương giới, đã trướng đến 200 tiền một thạch, so với di vãng, có thêm gần gấp đôi, hơn nữa nhìn tình hình, còn sẽ tiếp tục trướng xuống. Trâm tự nhiên biết. Lưu Hiệp quay đầu nhìn về phía Quách Gia nói, Văn Hòa đã vì là Trâm tìm tới giúp đỡ, mấy ngày nay nên liền đến, chỉ là có hay không có thể bị người nhìn thấu, Trâm cũng không nắm chắc. Nay thành Trường An bên trong, nếu là cổ Văn Hòa không nói, cái kia liêu đến cũng không có người cũng biết. Quách Gia tham lam ngửi một cái trong hồ lô lưu lại mùi rượu, mang theo vài phần phóng đang nói. Còn có một chủng hồ đây, Lưu Hiệp không muốn Tân Tư Mã Ý từng trải qua chính mình đem một viên miếng đồng biến thành một viên ngọc trâm tuyệt hoạt sau khi, sẽ không có khải, dù cho bây giờ Tư Mã Ý còn tuổi nhỏ, nhưng có mấy người, trời sinh chính là dùng để đánh vỡ thưởng thức, bằng không ngươi không có cách nào giải thích có điều 13 tuổi Tư Mã Ý cái kia cao đạt 88 điểm mưu lược là từ lâu tới. Có điều Quách Gia như vậy cuồng ngạo, nhưng cũng có cuồng ngạo tư bản. Quách Gia, Hán quân sư Trung Lang tướng. Vũ lực 19, thống suất 72, mưu lược 99, chính trị 93. Thiên phú, quỷ mưu, bày mưu tính kế, thiên mã hành không, khiến cho người không thể dự đoán, có tỷ lệ nhất định lẫn lộn đối thủ, khiến cho đối thủ mưu lược lâm thời giảm xuống 2-5 điểm. Có thể phá, có rất cấp 3 suất có thể phá đối thủ mưu lược. Tiểu thần, bày mưu tính kế thì, uống rượu càng nhiều, đầu não sẽ càng tỉnh táo, bố cục cũng càng tinh vi. Đây là Lưu Hiệp thủ hạ người thứ 2 nắm giữ thần danh xưng nam nhân, có điều cái kia tiểu thần thiên phú xem Lưu Hiệp có chút đau răng, người khác đều là càng uống càng ngộng. Lưu Hiệp vẫn là lần thứ nhất biết có người có thể càng uống đầu càng tỉnh táo. Người đã bị được, U Châu Tô Thị người, tên là Tô Si, đúng là có mấy phần kinh thương đầu não, có người này trợ ngươi, thêm vào U Châu Tô Thị giao thiệp, việc này làm không làm khó được ngươi. Lưu Hiệp cười nói, ra cho rằng, nếu là có thể đa phần một ít, tỉ như Chân Thị, Lục Thị, Tuần Thị, Tần Thị, ngược lại bệ hạ chỉ là mượn tên mà thôi, không hẳn muốn toàn dùng, nhưng càng nhiều người, càng dễ dàng khiến người tin phục. Quách Gia cười nói, việc này vừa nhưng đã giao cho Phùng Hiếu, chấm liền không lại quá hỏi. Lưu Hiệp gật gật đầu nói, hiện nay tìm tới, cũng chỉ có một Tô Gia, còn mấy nhà, không ai hưởng ứng, hoặc là nói, đều ở quan sát, dù sao đầu tiên là địa chấn, sau đó là hung nô cưỡng bức, thấy thế nào, này Đông Hán triều đình đều là lúc nào cũng có thể xong đời dáng vẻ. Thần tuân chỉ là Quách Gia nhìn Lưu Hiệp nói, mấy ngày nay thần không ở bên cạnh bệ hạ, không biết cái kia anh hùng tiểu, có thể hay không. Ba đàn. Ngắm lại Quách Gia thiên phú, Lưu Hiệp cuối cùng vẫn gật đầu một cái, việc này xong xuôi trước, không nên trở lại tìm chớm. Ba đàn, mỗi đàn có thể thả 10 cái hồ lô rượu, 30 hồ lô rượu lấy hiện tại lượng đến xem, đủ Quách Gia uống một tháng. Thần tuân chỉ. Quách Gia cũng không biết tự thân thiên phú, cũng không thể theo người nói ta càng uống rượu liền càng tỉnh táo đi, giờ khác này cũng chỉ có thể nhận, có điều xem ra, kế hoạch đến nhanh lên một chút mới được, nói không chắc, còn có thể tổn dưới chút rượu. Vậy hạ. Liên vào lúc này, một tên thị vệ vội vã chạy tới, không người nói, có Lữ Bố dưới trướng thiên tướng Tào Tính cầu kiến bệ hạ. Lữ Bố. Lưu Hiệp cao mày cùng Quách Gia liếc mắt nhìn nhau, nhìn về phía cái kêu báo tin giả nói, cũng biết vì sao mà đến. Trước Lưu Hiệp để Triệu Vân, Hoàng Trung đi tập kích Ung Nô đại doanh, đồng thời cũng truyền nhất đạo chiếu thư, để Lữ Bố bí mật xuất quân lên phía Bắc, trực kích Hà Sáo, toán tháng ngày, điều này cũng còn chưa tới nửa tháng, làm sao Lữ Bố người nhưng chạy tới nơi này. Áp giải một nhóm tù binh lại đây, nói là ký châu Trần Gia, muốn dâng cho bệ hạ. Thị vệ kia không người nói. Trần Gia. Lưu Hiệp cùng Quách Gia liếc mắt nhìn nhau, này cũng thật là buồn ngủ đưa tới gối, lập tức nói, để hắn lại đây. Ê! Thị vệ thi lễ, xoay người vội vã rời đi. Xem ra bệ hạ thời vận cũng nên đi một vòng. Quách Gia hài lòng cười nói, này Trung Sơn chân thị nhưng bất đồng với tầm thường hào thương, cùng cái kia Giang Đông Lục Gia giống như vậy, cũng có thể coi như là thế gia. Chỉ là càng chú trọng thương đạo. Nhưng Sa Thủy không rõ gần khác. Lưu Hiệp cau mày suy nghĩ một chút, nếu có thể thu phục Chân Gia, tự nhiên là vô cùng tốt, nhưng Chân Gia căn cơ cách xa ở Ký Châu, lần này nhìn rằng dốc là bị Lữ Bố cướp đoạt tới được, coi như thu phục, nếu muốn để Chân Gia vung tác dụng, một chốc cũng không thể. Vào lúc này, đối với Lưu Hiệp tới nói, mấu chốt nhất chính là lương, giao thiệp cái gì ẩn tính tài sản, lâu dài kế hoạch, thật sự một điểm tác dụng đều không có. Có người liền có thể, hơn nữa việc này sau khi, Chân Gia cũng không thể lại về Ký Châu, cũng coi là bệ hạ đạt được một cánh tay đắc lực. Quách Gia cười nói, giúp đỡ sao? Lưu Hiệp ngẫm lại, cũng rõ ràng mấu chốt trong đó, mặc kệ Chân Gia ở đây sự bên trong, là có hay không ra lực khí, chỉ cần Chân Gia người ở đây sự bên trong ra mặt, Lưu Hiệp tin tưởng, tin tức sẽ rất nhanh truyền tới Viên Thiệu trong thai, chẳng khác gì là cho Viên Thiệu một danh chính ngôn thuận chiếm đoạt Chân Gia Ký Châu tài sản cớ, đến thời điểm. Chân Gia bằng là mất ở Ký Châu căn cơ, đến thời điểm, ngoại trừ thuận thế dựa vào Lưu Hiệp, có vẻ như cũng không có đường có thể đi rồi. Rất nhanh, một tên phong trần phó võ tướng đem binh khí giao cho một bên hộ vệ sau khi, mang theo một đám người đi tới Lưu Hiệp trước người, quỳ một chân trên đất, trầm giọng nói, mặt tướng Tào Tính, tham kiến bệ hạ. Miễn lễ. Lưu Hiệp đưa tay hư phủ, ánh mắt ở Tào Tính trên người đánh giá chốc lát, âm thầm gật đầu, diễn nghĩa bên trong, hạ hầu đôn con mắt chính là Tào Tính bắn mù. Một thân bản lĩnh, cũng thực tại không sai. Tào Tính, Đông Hán thiên tướng. Vũ lực 81, thống suất 62, mưu lược 41, chính trị 23. Thiên phú, thần xạ, sử dụng cung tên làm vũ khí thì, vũ lực trị 1. Không biết đúng hay không bởi vì đã từng Lữ Bố ở dưới trướng hắn làm qua trị nguyên nhân, Tao Tính vừa bắt đầu đối với Lưu Hiệp dĩ nhiên chính là cống hiến cho trạng thái, có thể trực tiếp nhìn thấy thiên phú. Ôn Hầu bây giờ ở đâu? Lưu Hiệp đem Tào Tính mang theo bên người, Ôn nói cười nói. Về bệ hạ, chủ công ngày đó phụng bệ hạ ý chỉ sau khi, liền dẫn binh mã khởi hành lên phía bắc, mệnh mạt tướng đem những này chân thị người nhà đưa tới Trường An, giao do bệ hạ lạc. Không biết Ôn Hầu làm sao sẽ cùng chân gia kết toán. Lưu Hiệp thô thô nhìn lướt qua, khá lắm, này tựa hồ là đem chân gia toàn gia đều cho từng cướp đến rồi, để Lưu Hiệp phi thường hiếu kỳ trong này đến tuột cùng sinh cái gì sự tình. Về bệ hạ, ngày đó, này chân gia. Ba rồi, Tào Tính đem ngày đó chân gia làm sao lừa bọn họ, đưa tới quân địch vây công, Lữ Bố thì lại làm sao lấy người nhà họ chân lừa gạt mở cửa khẩu, giết ra khỏi chúng đây, một đường lao ra ký châu phạm vi sự tình nói một lần, cuối cùng mới nói, nghe nói cái kia chân gia ấu nữ từ nhỏ có thầy tướng số nói có phượng nghi thiên hạ chi tư, là lấy chủ công cũng khó thực hiện quá tuyệt, liền lao thẳng đến chân gia gia quyến mang theo bên người, lần này phụng chiếu lên phía bắc, nhưng không thể lại mang theo bọn họ. Là lấy mệnh mạt tướng đem đưa tới Trường An. Phượng nghi thiên hạ. Nói cách khác, chính là mẫu nghi thiên hạ, tương lai hoàng hậu. Lưu Hiệp nhíu mày, dù sao cũng hơi động lòng, đây chính là trong truyền thuyết lạc thần đây, chỉ là theo Tảo Tính chỉ điểm nhìn thấy một tên không tới 10 tuổi tiểu cô nương thời điểm, Lưu Hiệp đột nhiên không còn bất cứ hứng thú gì. Mặc kệ ngày sau như thế nào đi nữa tuyệt thế khuynh thành, hiện tại cũng vẫn là một tiểu la lụy, Lưu Hiệp muốn thật sự có phản ứng, đó mới gọi chuyện lạ. Chương 158, bước bách. Bởi trong triều tồn kho lương thảo đã khô kiệt duyên cớ, kinh cùng các vị đại thần thương nghị, từ hôm nay trở đi, đem lấy đồng giá tiền tệ phương thức đến kết toán bách tính làm lụng thù lao. Sau 3 ngày, thành Trường An các nơi bắt mắt vị trí, theo ra triều đình địa bảng văn, có người chuyên phụ trách vì là bách tính giải thích, trong lúc nhất thời, toàn bộ Trường An nơi, bách tính tiếng oán than dậy đất. Đây là ý gì? Một tên khỏe mạnh nông phu bất mãn nhìn mình đốc công. Trong triều đình không lương, đem lấy đồng giá tiền tệ đến làm tiền công. Đốc công có chút lo lắng nói. Điều này có thể như thế sao? Vài tên dân phu bất mãn ồn ào lên, triều đình thù lao là dựa theo trước đây lương giới đến toán, nhưng bây giờ nhìn xem trong thành lương giới, trước đây có thể mua một đấu lương thực, hiện tại sợ là liền bán đấu đều mua không tới. Ngày hôm qua ta đi trong thành nhìn một chút, lương giới lại tăng, lại tiếp tục như thế, liền điểm ấy tiền công, đừng nói nuôi gia đình, chính mình cũng ăn không đủ no. Ngươi nói với ta cũng vô dụng thôi. Đốc công thở dài một tiếng nói. Có điều đương kim thiên tử nhân ái, nên nghĩ đến biện pháp giải quyết. Thiên tử tuy rằng nhân ái, nhưng trong tay không có lương thực, có ích lợi gì. Có người tức giận bất bình nói, nếu ta nói, nên đem những kia chết tiệt hắc tâm tiểu thương cho xét nhà diệt tộc, như vậy không thì có lương. Người nói nhẹ. Lật qua lật lại bạp tiểu gẳng, đốc công đứng lên nói, bất kể nói thế nào, nhanh làm việc, nói cho cùng, này thủy đạo cũng là vì là chính chúng ta đào, năm nay là cái năm hạn hán, bệ hạ đào đới thủy cử, là vì cái gì? Còn không phải là vì chống đỡ này thiên tai, chờ ai đến thu hoạch thời điểm, cũng sẽ không dùng lại đói bụng. Sợ là ai không tới hồi đó, người liền đều chết đói. Mấy cái dân phu bất mãn theo đốc công bắt đầu làm việc, chỉ là rõ ràng so với mấy ngày trước đây ít đi mấy phần nhiệt tình. Toàn bộ Trường An, theo tấm này bảng cáo thị vừa ra, coi như tọa ở trong hoàng cung, Lưu Hiệp đều có thể cảm nhận được một luồng nồng đậm chán trường khí, số mệnh chân long, cũng như đồng xương đánh cả giống như vậy, không còn mấy ngày trước đây tinh thần. Bệ hạ. Vừa thu lại tin tức, bệ hạ bảng cáo thị vừa ra, trong thành các nơi lương giới lại tăng lên vừa thành, một thành, bây giờ trong thành lương giới đã cao lên tới 220 tiền một thạch. Vệ trung đi tới, đem một tờ tấu chương đặt ở Lưu Hiệp trước người, không người nói. Biết rồi, phái người nhìn kỹ, một có biến động lập tức đến báo. Lưu Hiệp trải ra một tấm tấu chương, nhưng vô tâm đến xem. Từ năm trước bắt đầu lấy công đại trận, bách tính trong nhà, ít nhiều gì đều có chút lương thực dư. Nên có thể chống đỡ một thời gian, có điều thời gian một kiểu, việc này không thể được đến giải quyết, dân tâm tất loạn, nếu không là lúc trước Lưu Hiệp đem Kinh Châu đưa tới lương thảo đè xuống, chuân ở thượng lạc, lúc này, hắn còn thật không có một điểm biện pháp nào. Ê! Vệ trung cung kính mà gật gù, không người xin cáo lui. Lưu Hiệp đơn giản đem bút trong tay vứt tại bàn bên trên, ngơ ngác nhìn trước mắt bàn ốc, bang này thế ra, là đang ép chấm tỏ thái độ sao. Chỉ là cách làm như vậy, cũng quá mức rõ ràng một chút. Là chắc chắc chấm đến cuối cùng, không thể không túi đầu trước bọn họ sao. Lưu Hiệp bế con mắt, suy tư trước mắt thế cuộc, lương chỉ là một mặt, căn cứ gần nhất hổ bí vệ truyền về tin tức, quan viên địa phương bắt đầu lười biếng lên, tham ô nhận hối lộ cũng không đến nỗi, nhưng cũng nói rõ xuất công không xuất lực, hơn nữa cũng không phải là cá biệt, mà là phổ biến, phảng phất quá cái niên, đem những người này trong xương tính trơ đều quá đi ra như thế. Bãi công cũng không đến nỗi, nhưng quan viên địa phương như vậy không làm thái độ, thêm vào bây giờ quan trung thế cuộc, dần dần, tất nhiên xuất hiện hỗn loạn, Lưu Hiệp thậm chí thử thôi đi vài tên làm ầm ĩ lợi hại nhất quan chức, nhưng theo sát, nhưng là có gần 30 tên quan viên địa phương tập thể xin nghỉ, điều này làm cho Lưu Hiệp tương đương tức giận, bọn họ, đây là ở chắc chắn chính mình hiện tại đối với bọn họ không được sao. Bệ hạ, thị trung Trương Phụng cầu kiến. Chỉ chốc lát sau, mới vừa rời đi vệ trung lại vội vã trở về, đi tới Lưu Hiệp trước người, khom người nói. Trương Phụng. Lưu Hiệp nhíu nhíu mày, gật đầu nói, để hắn vào đi. Ê! Rất nhanh, một tên tuổi chừng 40, một thân quan phục quan chức ở vệ trung dẫn dắt đi tiến vào Thừa Minh Điện. Thần, Trương Phụng tham kiến bệ hạ. Trương Phụng cung cung kính kính hướng về Lưu Hiệp thi lễ một cái. Ái khanh miễn lễ. Lưu Hiệp đưa tay hư phủ, mỉm cười nói, cũng không biết Trương khanh như vậy sớm tìm đến chấm, là vì sao sự. Về bệ hạ. Trương Phụng đàng hoàng trịnh trọng hướng về Lưu Hiệp nói, thần lần này tới gặp bệ hạ, nhưng là vì hướng về bệ hạ xin nghỉ mà tới. Xin nghỉ. Lưu Hiệp lông mày nhảy nhảy, cưỡng chế trong lồng ngực lập tức bay lên đến tức giận, cùng nhăn nói, Trương khanh còn chưa tới chí sĩ chi niên, dùng cái gì có ý niệm như vậy. Nhưng là trong nhà có chuyện gì? Không ngại cùng chấm nói một chút, hay là chấm có thể hỗ trợ? Tạ bệ hạ ưu ái. Trương Phụng vội vã chắp tay nói, chỉ là vi thần ngày gần đây đến tổng giác có lực bất tòng tâm cảm giác, cứ thế mãi, khủng làm lỡ chính sự, là lấy hướng về bệ hạ xin nghỉ, vọng bệ hạ ân chuẩn. Ca. Một tiếng nhẹ nhàng tế hưởng, nhưng là Lưu Hiệp bút trong tay cái bị hơi không khống chế được sức mạnh bóp nát một đoạn, Lưu Hiệp ngẩng đầu, tràn đầy nụ cười trong ánh mắt, nhưng mang theo một vẻ khiến lòng người để hàn ý lạnh. Đã như vậy, cái kia chấm cũng không tốt làm người khác khó chịu, việc này, liền đúng Trương khanh, hảo hảo tĩnh dưỡng, ngày sau như đến khôi phục, còn phải nhanh một chút về triều, khanh chính là đống lương chi thần, bây giờ Trương khanh chí sĩ, quả thật quốc chi tổn thất. Lưu Hiệp nhẹ nhàng đem đứt rời cán bút đặt ở bàn bên trên, âm thanh vẫn ôn hòa, lại làm cho Trương Phụng có loại không rét mà run cảm giác. Tạ bệ hạ thông cảm, thần minh cảm ngũ tạng, vọng bệ hạ trân trọng, thần cáo tử. Trương Phụng quỳ rạp dưới đất, hướng về Lưu Hiệp lạy ba bái sau khi, đứng dậy không người xin cáo lui. A nhìn Trương Phụng rời đi bóng người, Lưu Hiệp chỉ cảm thấy trong lồng ngực một cái ức khí không tiêu tan, thâm hít hai cái khí, mới ngừng lại cái kia cố giết người kích động, một lần nữa chọn một cái bút, trải ra một tấm mảnh lụa, suy nghĩ một chút, bắt đầu viết. Tích ý chí, phó nói ra với tiện nhân, quản trọng, hoàn công tặc vậy, đều dùng chi lấy hương bang, tiêu hà, tào tham, huyện lại vậy, hàn tín, trần bình phụ sỉ nhục tên, có bị chê cười sỉ nhục. Tốt có thể thành tiểu vương nghiệp, thanh ngàn năm, nô khởi tham tướng, giết vợ tự tin, tán kim cầu quan, mâu chết bất quy, nhiên ở ngụy, người tần không dám đông hướng về, ở sở thì lại ba tấn không dám nam mưu. Châm thường tư chi, người không phải thánh hiển, thục có thể không quá, tiểu tiết có thiệt thòi giả, dùng chi nhưng có thể phúc trạch vạn dân, dùng cái gì bỏ đi mà không cần. Ngày hôm nay dưới e rằng có trí đức người đặt ở dân gian, cùng quốc dùng không để ý, đối địch lực chiến, như văn tục chi lại, cao tài dị trước. Hoặc xứng là đem thủ, phụ sỉ nhục tên, bị chê cười hành trình, hoặc bất nhân bất hiếu mà có trị quốc dụng binh thuật, các nâng biết, chớ có để lại. Một hơi đem một phần văn chương viết xuống đến, nhìn trước mắt tấm này bảng cáo thị, Lưu Hiệp trong lồng ngực trước kia ức khí mới hơi dịu đi một chút. Vệ Trung. Bệ hạ. Vệ Trung liền vội vàng tiến lên, không người nói. Mau chóng, đem này bảng cáo thị phiên sao, thiên hạ mỗi cái quận thành dán một phần, chớ có thiếu hụt. Quan Trung nơi, trước tiên không nên dán, có người hỏi. Cũng phải bảo mật, hiểu không? Lưu Hiệp đem mảnh lụa giao cho Vệ Trung, vẻ mặt lạnh túc nói. Nô tỳ tuân mệnh. Vệ Trung vội vã đưa tay tiếp nhận bảng cáo thị, hướng về Lưu Hiệp túi người hành lễ, vội vã rời đi. Nhìn Vệ Trung phương hướng ly khai, Lưu Hiệp lạnh rên một tiếng, hắn muốn không muốn đem tấm này bảng cáo thị quá sớm ra, nhưng bây giờ xem ra, bang này sĩ nhân quá năm chính mình coi là chuyện to tát, quan viên địa phương sự tình còn không giải quyết, đại thần trong triều cũng tới cho mình chơi đùa cái trò này. Các ngươi đã muốn chơi đùa, cái kia chấm liền bồi các ngươi hảo hảo chơi đùa chơi đùa. Ngưu Cảnh. Nhìn Vệ Trung rời đi, Lưu Hiệp quay về ngoài điện nói, đi xem Văn Hòa có hay không trở về, nếu là đã trở về, để hắn đến đây thấy chấm. Ê! Ngưu Cảnh túi người hành lễ, nhanh chóng rời đi hoàng cung, vọng cung ở ngoài mà đi. Trung Diêu quý phủ, nhìn vẻ mặt cay đắng Trương Phụng, Trung Diêu cau mày nói, bệ hạ chưa từng chấp thuận. Bệ hạ dĩ nhiên chấp thuận. Trương Phụng lắc đầu cười khổ nói, nguyên thường chúng ta cách làm như vậy, có hay không quá mức rồi một ít. Bệ hạ tuổi nhỏ, không hiểu đại thế. Trung Diêu đứng lên đến, lắc lắc đầu, thiên hạ này, chung quy là ta sĩ nhân chi thiên hạ, bệ hạ muốn chấn chỉnh lại Đại Hán, chúng ta tự nhiên phải làm tận lực trợ chi, nhiên bệ hạ gần nhất gây nên, nhưng thực làm cho bọn ta đau lòng, lần này thành tựu, nhưng là hy vọng có thể để bệ hạ biết sĩ trọng yếu. Chỉ là bệ hạ tính cách kiên cường, lại là còn trẻ khí thịnh, sợ là không hẳn chịu dễ dàng thỏa hiệp. Trương Phụng cười khổ nói, hắn luôn cảm giác mình cái này chim đầu đàn nên phải có chút bên trong ở ngoài không phải người. Cứng quá dễ gãy, có chút đạo lý, chúng ta làm người thần tử, không cách nào đi chỉ trích bệ hạ, chỉ có thể dùng như vậy phương pháp, tới nhắc nhở bệ hạ, có chút sự tình, nếu như không có thiết thân nỗi đau, bệ hạ là khó có thể lý giải được. Trung Diêu không để ý lắm lắc lắc đầu, mỉm cười nói, có thể đi. Trương Phụng nhìn vẻ mặt tự tin Trung Diêu, gật đầu tán thành, không cần phải nhiều lời nữa. Tư Mã phủ trên. Nhi cho rằng, phụ thân bây giờ, nên bo bo giữ mình mới vâng. Tư Mã ý phẩm một cái rượu trong chén, mỉm cười xem hướng về cha của chính mình. Khoảng thời gian này, Lưu Hiệp vì là hưu thủy cử, suốt ngày buôn ba, bốn người bọn họ thị đọc cũng không sự tình, bị Lưu Hiệp đánh về trong nhà mình. Giờ khác này nghe nói Tư Mã phòng muốn hưởng ứng thành bên trong thế gia hiệu triệu, lắc đầu khuyên đủ. Con trai của ta dùng cái gì cho rằng như thế? Tư Mã phòng cau mày nhìn về phía Tư Mã ý, người hung nô sự tình đã bỏ qua đi, hơn nữa hắn cũng dựa theo Lưu Hiệp dặn dò, chân thực quét sạch địa phương lại trị, nhưng Lưu Hiệp sau khi mộ quân lệnh chờ chút biện pháp hạ xuống, tuy nói không có công khai nhằm vào thế gia, nhưng thế gia quyền lợi nhưng chân thực bị suy yếu không ít, Tư Mã phòng làm kinh triệu dẫn, có thể cú thanh sở địa cảm giác được thế gia ở này quan trung sức ảnh hưởng đang không ngừng giảm xuống. Như Hải Nhi nói, lần này thế gia thất bại, phụ thân có thể tin tưởng. Nghĩ đến ngày đó Lưu Hiệp thủ đoạn, Tư Mã ý lắc lắc đầu, đối với Trung Diêu lần này hành vi, không phải quá xem trọng. Con trai của ta càng coi trọng bệ hạ. Tư Mã phòng cau mày nói, đối với cái này tiểu nhi tử ý kiến, Tư Mã phòng là càng ngày càng trọng thị. Cũng không xem trọng. Tư Mã ý lắc lắc đầu, nhưng ta Tư Mã thị bây giờ vẫn cứ ở vào sóng gió nhọn trên, lần này bất luận hướng về bên kia, đều sẽ không lấy lòng, hà tất đi dính líu. Cái kia lấy trọng đạt góc nhìn, vi phụ cáo ốm không ra làm sao. Tư Mã phòng suy nghĩ một chút nói, nay cũng không cần thiết, đã như thế, chẳng khác gì là ác bệ hạ. Tư Mã ý thở dài, đứng dậy, hướng về Tư Mã phòng thi lễ nói, mặt khác, nhi thần hôm nay, nhưng là hướng về phụ thân xin nghỉ. Trọng đạt muốn chạy. Tư Mã phòng cau mày nói, không sai, hài nhi học nghiệp chưa thành, làm đi bái phòng danh sư đi học. Tư Mã ý mỉm cười nói. Tư Mã phòng gật gù, tìm tòi cầm nói, cũng được, con trai của ta tuy rằng thiền tư thông minh, nhưng ít đi mấy phần mài giũa, khi nào đứng dậy. Ngày mai liền đi, hài nhi đã sai người hướng về bệ hạ đưa lên từ hiện. Tư Mã ý mỉm cười nói. Chương 159, Bát Phương đến cứu viện. Sân tuyết động đã hỏa tan gần đủ rồi, còn lại một đoàn đoàn dơ bẩn rất nhanh bị cung nhân môn dọn dẹp ra đi, trong đôi mắt vẫn có thể nhìn thấy, nhưng vẫn là sạch sẽ, tú lệ cảnh sắc, mặc kệ thiên hạ làm sao loạn, thân ở với trong hoàng cung này, đều là rất khó cảm nhận được, lại như bây giờ như thế nào đi nữa khuyết lương, nhưng làm này quan trung nơi thực tế người nắm quyền, Lưu Hiệp cũng sẽ không thật sự cảm nhận được loại kia chịu đói là tư vị gì. Lưu Hiệp cũng chỉ có thể thông qua thu thập tới các loại số liệu đi trên vĩ mô cảm thụ bách tính có hay không hạnh phúc. Chí ít hiện nay mà nói, này quan trung bách tính là bất hạnh. Sinh ở hoàng gia, không thể nghi ngờ là một loại may mắn, nhưng cũng đồng thời lại là một loại bất hạnh, đặc biệt là hắn loại này mà đại hoàng đế, muốn quá không lo lắng, có chút trọng trách, hắn nhất định phải bước lên đến. Tư Mã ý đi rồi, Lưu Hiệp cũng không cảm thấy làm sao đáng tiếc, Dương Tu cùng Tư Mã ý đồng dạng thuộc về thiên tư hơn người hạng người, Dương Tu tuy rằng cuồng ngạo, nhưng Lưu Hiệp có thể tiếp thu, không biết có hay không là bị hoặc là diễn nghĩa ảnh hưởng nguyên nhân. Lưu Hiệp mỗi lần xem Tư Mã ý, trong lòng đều cảm thấy thầm đến hoảng, dù cho hắn đang cười, cười rất chân thành, Lưu Hiệp cũng luôn cảm thấy tiểu tử này trong lòng đang có ý đồ xấu với chính mình. Đi thì đi đi, đi rồi cũng được, tỉnh mỗi ngày nhìn liền không thoải mái, bây giờ Lưu Hiệp càng quan tâm vẫn là lương giới cùng với gần nhất triều đình trên quan trường từ quan thành phong trào quái hiện tượng. Lương giới đã ở mấy ngày nay sinh trưởng đến 700 tiền một thạch, mấy ngày gần đây, đã có không ít địa phương dân chúng bắt đầu nháo bãi công. Lưu Hiệp nhìn này sân nhà phong quang, nhưng trong lòng là ở cười khổ. Phụng Hiếu, ngươi như không về nữa, chấm nhưng là thật sự không chịu được nữa. Hướng về thế gia cúi đầu, kỳ thực không khó, hủy bỏ mộ quân lệnh, cũng chiêu nạp một ít con cháu thế gia vào trong quân, không cần Lưu Hiệp thật sự hướng về thế gia xin lỗi, thế gia người, cũng không thể thật sự muốn hắn cầu khẩn nhiều lần đi xin lỗi. Chỉ là bước đi này nếu như lùi lại, sau đó muốn một lần nữa thu hồi lại liền khó khăn, dùng con cháu thế gia làm tướng không phải không được. Thậm chí ở thời đại này tới nói, đem còn nói được, xoái, thế trong nhà càng dễ dàng xuất hiện lương soái, nhưng liền như đồng thế gia đối xử võ nhân giống như vậy, này có một chủ thứ vấn đề. Ngươi có năng lực, ta thưởng thức ngươi, để bạt ngươi làm tướng quân, làm quan lớn, đây là Lưu Hiệp làm hoàng đế ban ân, dù cho thu những người này vào trong quân, cũng không uy hiếp được hắn, nhưng bây giờ nhưng là ngược lại, ta không muốn dùng ngươi, ngươi nhưng buộc ta hướng về ngươi thỏa hiệp, chủ động đưa ngươi quan to lộc hậu, sau đó rất khả năng còn muốn bị người bãi làm ra một bộ cố hết sức tư thế, chính mình còn phải cười tán dương một phen. Đây là bất luận cái nào hoàng đế đều rất khó chứa nhẫn sự tình, Lưu Hiệp không muốn đi làm, nhưng nếu như không giải quyết đi cái này vấn đề lương thảo, coi như mình lại không muốn, cũng không thể nhìn này quan trung dân sinh héo tàn, thủy cư tiến độ mấy ngày gần đây đã rõ ràng chậm lại. Xuân loại trước, nếu không thể giải quyết vấn đề này, năm nay thu hoạch giảm nhiều, sau đó bách tính không cách nào sinh tồn, chỉ có thể khác mưu lối thoát, hình thành một tuần hoàn ác tính, đến sang năm, quan trung nhân khẩu giảm mạnh. Lưu Hiệp chấn chỉnh lại Hán thất mộng đẹp cũng trở nên xa xa khó vời, lại quá mấy năm, e sợ cuối cùng khó có thể thoát khỏi bị người mang thiên tử lấy khiến chư hầu vận mệnh. Đợi thêm một ngày, Nhược Minh Nhật vẫn chưa thể trở về, liền không chờ nữa. Lưu Hiệp tâm lý âm thầm đã quyết định, túi đầu liền túi đầu đi, nguyên khí, so cái gì đều trọng yếu, chỉ là ngày sau muốn lại thu quyền khó khăn không ít mà thôi. Vậy hạ, vệ trung một đường tiểu bào từ ngoài điện đi vào, nhanh chóng đi tới Lưu Hiệp bên người. Mang theo một chút thở dốc thanh âm nói, bệ hạ, mới vừa lấy được Phụng Hiếu tiên sinh thư, nhóm đầu tiên lương thực hôm nay liền muốn đến. Ồ! Lưu Hiệp nghe vậy ánh mắt sáng ngời, trong lòng tàn nhẫn mà thở phào nhẹ nhõm, tiếp nhận vệ trung đưa tới thư, ánh mắt ở thư bên trên xẹt qua, khóe miệng rắt một vệt ý cười, được, đi, theo chấm đi dò xét tường thành. Ê! Làm Lưu Hiệp mang theo vệ trung, Ngưu Cảnh còn có một đội hộ vệ đi tới tường thành phụ cận thời điểm, khi thấy cửa thành bị một đám bách tính vây chặt trụ. Ngờ ngợ, có thể nhìn thấy đoàn người trung ương, một mặt viết Kinh Châu Thứ Sử Lưu Tự dạng cờ xí. Dừng tay, bọn ngươi đang làm gì? Lưu Hiệp nhíu nhíu mày, nhìn đem lương đội vây chặt lên đám người, lớn tiếng quát lớn một tiếng. Là bệ hạ. Trong đám người vang lên kinh ngạc thốt lên tiếng, Ngưu Cảnh đã mang người đi tới, đem người quân đẩy ra, khi thấy một tên tướng lĩnh trên người quân phục đã bị người lôi kéo siêu siêu vẹo vẹo. Lưu Hiệp những ngày qua mỗi nhật tuần coi trong thành, không ít bách tính đều nhận ra vị thiếu niên này thiên tử. Hơn nữa Ngưu Cảnh đoàn người tới, chu vi cũng có hổ bí vệ lại đây, tuy rằng vẫn cứ có chút đỏ mắt, nhưng giờ khắc này cũng không dám làm cản, bé ngoan lủi tới chu vi. Mặt tướng Lưu Bàn, tham kiến bệ hạ. Cái kia tướng lính không người nói. Thính ra, ngươi và ta cũng coi như cùng thế hệ, miễn lễ đi. Lưu Hiệp có chút ngây người, người này cũng thật là Lưu Bàn, nói cách khác, Kinh Châu phái tới người. Nhìn phía sau hắn từng chiếc lương xe, trong đó có hai chiếc đã bị đánh đổ lại đây. Một đống lớn ngũ cốc rơi trên mặt đất, giờ khắc này đang có người thu thập, chu vi không ít bách tính hồng con mắt nhìn cái kia một đống chồng ngũ cốc bị một lần nữa thu thập tiến vào lương xe ở trong. Tạ bệ hạ. Lưu Bàn liền vội vàng đứng lên. Đây là Lưu Hiệp chỉ Lưu Bàn phía sau đoàn xe, không xác định nói. Về bệ hạ, ta chúa nghe nói quan trung năm ngoái tào thai, nhiên Kinh Châu hiện nay, lương thảo cũng không tính phong phú, là lấy rất mệnh mạt tướng dẫn theo áp giải vạn thạch lương thảo, đến đây buôn bán. Vừa đến có thể hơi hoán quan trung khuyết lương nguy hiểm, thứ hai cũng có thể mua một ít chiến mã, đồ sứ những vật này phẩm. Cái kia lương giới bao nhiêu? Lưu Hiệp xoa xoa mi tâm, có chút không xác định đây là Quách gia chủ ý vẫn là Lưu biểu chính mình chủ ý. Chủ công đã nói qua, lương giới giao do bệ hạ tới định. Lưu Bàn không người nói. Được. Lưu Hiệp nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, hắn xem như là nhìn ra rồi, trong này, chắc chắn Quách gia ảnh tử ở bên trong, đã như vậy, những này ngũ cốc. Liền ở chỗ này phiến thụ, 80 tiền một thạch, sau đó, châm từ trong cung chọn một ít đồ sứ đưa với hoàng thúc, cung coi như là bồi thường trong đó tổn thất. Lưu Bàn không người nói, tạ bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế. Bệ hạ thánh minh. Cách đó không xa, không ít vây xem bách tính tuy rằng nghe được không cách nào được cứu tế có chút thất vọng, nhưng 80 tiền một thạch, tính được một đấu cũng là 8 tiền khoảng trường, trái phải, lấy thành Trường An bây giờ lấy công đại trần thả tiền tệ, là đủ chống đỡ. Không ít người lúc này hô bằng hoán hưu chạy tới mua lương, những ngày qua, nhưng là đem bách tính đói bụng sợ, trong nhà có tiền dư, hết mức đem ra thay đổi ngũ cốc. Vạn thạch lương thảo, nghe tới có không ít, nhưng cũng không chịu nổi Trường An nhiều người a, càng ngày càng nhiều, nghe tin mà đến bách tính đem toàn bộ Kinh Châu vận chuyển lương thực đoàn đội vì nước chạy không lọt, Lưu Hiệp ánh mắt hơi nheo lại đến, hắn hiện một cái thú vị sự tình, không biết từ lúc nào bắt đầu, có không ít thế gia gia đình đổi làm bách tính trang phục lẫn trong đám người. Chỉ là vạn thạch lương thảo mà thôi, thế ra coi như có thể ăn, hiện tại cũng chỉ dám lấy loại này không thấy được ánh sáng thủ đoạn đến tiêu hao. Dù sao bách tính nhiều người, nếu như thật sự lập tức mua quá nhiều, vậy cũng đừng nghĩ từ nơi này đi ra ngoài. Sắp xếp Sử A chỉ huy hổ bí vệ phụ trách duy trì trật tự, Lưu Hiệp mang người trở về trong cung, trước một ít chuẩn bị, lúc này cũng có thể phát huy được tác dụng. Cùng ngay ở phần lớn thế gia còn đang chăm chú Kinh Châu lương đội thời điểm, từng chiếc xe ngựa bị hổ bí vệ lôi ra Trường An, đi tới mỗi cái công trường. Hôm sau trời vừa sáng, Quách gia sắp xếp đệ nhị chi lương đội đến đây, lần này là thuộc trung khách tới, đưa tới 20.000 thạch lương thảo, tương tự lấy 80 tiền giá cả, ở trong thành bán, mà cũng ở đệ nhị trời sáng sớm, triều đình đột nhiên gián viết bảng văn, triều đình đã cùng Kinh Châu Thứ Sử Phủ, Ích Châu Phủ Thứ Sử, cùng với Trân, Tô, Tần, sáu tứ đại hào thương đạt được liên hệ, tiếp đó, đến từ khắp nơi lương đội sẽ lục tục chạy tới, mỗi cái công trường thả mua lương bài, nắm này bài có. Thế ở này sáu gia thiết lập lương phô bên trong, mua ba đấu ngũ cốc, mà không mua lương bài giả, những này cửa hàng tạm thời không đáng mua lương. Ba đấu ngũ cốc, vừa vặn là Lưu Hiệp thả một ngày tiền công, với bách tính mà nói, này ba đấu ngũ cốc đã đầy đủ một ngày ấm no, nhưng mà hậu thế gia lương phô mà nói, này nhưng là chí mạng, 10.000 thạch lương thảo, nếu là đổi thành đấu vậy coi như là 10 vạn đấu, tuy rằng không nhiều, nhưng lấy Trường An bách tính sức mua mà nói, cũng đầy đủ chống đỡ mấy ngày. Hay là phô trương thanh thế, Kinh Châu, Ích Châu có lẽ sẽ giúp đỡ bệ hạ, nhưng nếu nói Chân gia, Khanh gia, Lục gia những này hảo thương đồng ý vào lúc này chống đỡ bệ hạ, nhưng không có khả năng lắm. Trung Diêu nhấp một miếng anh hùng tiểu, cười gần lắc đầu nói. Rượu này ngược lại không tệ, chỉ là thật không biết, bệ hạ vào lúc này vì sao còn muốn sản xuất này các thứ. Không cần phải lo lắng, không tốn thời gian dài Trung Diêu thả rơi xuống rượu trong tay thương, mỉm cười nhìn trước mắt hảo thương, muốn động viên một phen. Bên ngoài lại đột nhiên truyền đến tiếng bước chân rồn rập. Gia chủ, Chân gia phái người đưa tới 50.000 thạch lương thảo, bệ hạ trước tự mình làm Chân gia mở ba cái cửa hàng, lấy thuận tiện thụ lương. Một tên gia đinh vội vội vàng vàng xông tới, một mặt lo lắng nói, lương phô, hiện tại căn bản không người đến mua lương. Cái kia không phí lời sao, nhân gia bên kia 80 tiền một thạch, bên này lương giới nhưng là 700 tiền, kẻ ngu si mới sẽ mua. Trung Diêu đối diện, tên kia lương thương nghe vậy không khỏi cả kinh đứng lên đến. Một mặt kinh hãi nhìn Trung Diêu, 50.000 thạch lương thảo. Chân gia. Trung Diêu cau mày, vì sao Chân gia lại ở chỗ này? Gia chủ, ta nghe nói, quan thời gian trước Lữ Bố phái một nhánh đội ngũ áp đến rồi một nhóm tù binh, thật giống chính là Chân gia người. Gia đình kia thấp giọng nói. Trung Diêu hơi nhướng mày, có chút âm trầm quay đầu nhìn cái kia hơi biến sắc mặt lương thương một chút, khoát tay một cái nói, ngươi đi xuống trước đi. Ê! Gia đình không rõ vì sao, không người lui lại. Nguyên Thường Công. Chuyện này lương thương nhìn Trung Diêu, có chút do dự nói. Thông thả, trước tiên tha hai ngày, ngược lại những kia lương thực đặt ở trong kho, cũng sẽ không còn. Cái kia Trung Sơn Chân Thị khoảng cách Trường An đâu chỉ ngàn dặm, sao nhanh như vậy đem lương thực vận đến. Nói tới chỗ này, Trung Diêu ánh mắt sáng ngời, định là có người đang hư trương thanh thế, đợi ta điều tra rõ tình huống, làm tiếp định luận không muộn. Cái kia, tại hạ cáo tử. Cái kia lương thương nghe vậy, trên mặt làm ra thở phào nhẹ nhõm vẻ mặt, đứng dậy chắp tay nói. Không tiễn. Chương 160, vô hình giao chiến. Trương Thế Bình rời đi Trung Phủ sau khi, cũng không có dựa theo đề nghị của Trung Diêu về nhà chờ tin tức, mà là nhanh chóng đến chính mình lương điếm. Lao ra, làm ăn này không có cách nào làm. Mới vừa vào cửa, liền nhìn thấy trong cửa hàng hỏa kế ở ngủ ga ngủ gật, nhìn thấy Trương Thế Bình lại đây, vội vã một mặt cười khổ quay về Trương Thế Bình nói. 700 tiền một tạ gạo, trước đây hết cách rồi, bây giờ có tiện nghi, ai còn sẽ mua. Trương Thế Bình lắc đầu nói, quan môn đi. Lao ra, không có mở cửa. Trưởng quỹ kinh ngạc nhìn Trương Thế Bình nói. Làm, sao yêu bất làm. Trương Thế Bình ngồi ở trên ghế, sớm có cơ linh hỏa kế vì hắn dâng một chén thanh thủy, suy tư một lát sau, trầm giọng nói, ngày mai bắt đầu, lấy 60 tiền một thạch giá cả đem ngũ cốc bán tháo đi ra ngoài. 60 tiền. Trưởng quỹ cùng điếm hỏa kế nghe vậy không khỏi cả kinh, không rõ nhìn về phía Trương Thế Bình nói, Lao ra, cái kia may bao nhiêu tiền. Thiệt thòi không được bao nhiêu. Trương Thế Bình lắc lắc đầu, coi như bán bệ hạ một bộ mặt đi. Trương Thế Bình cùng chủ nhà họ Tô giao tình không tệ, hôm qua đã từ chủ nhà họ Tô xong nơi đó được chút tin tức, này Trương An lương giới thị trường, bệ hạ đã nhúng tay. Nếu như chỉ là như vậy, Trương Thế Bình sẽ không để ở trong lòng, dù sao thiên hạ đại loạn, hoàng đế thì thế nào. Nhà mình tài bạc triệu, đi nơi nào sống không nổi. Có điều ngày hôm nay sự tình, để hắn nhìn ra một chút không đúng, Trung Diêu mặc dù là danh sĩ, nhưng Trung Quy không thông thương đạo, không hiểu ảo diệu trong đó, làm ăn, ngoại trừ một lợi tự ở ngoài, cũng không phải đúng như người nói tới như vậy gian ác, như không hề có một chút nghề nghiệp điểm mấu chốt, cái kia thương cũng là không đặt chân gốc rễ. Ngoại trừ lợi, tín nghĩa hai chữ này đối với thời đại này thương nhân tới nói, cũng rất trọng yếu, mà bây giờ bệ hạ làm như thế, vô hình chung, ngoại trừ tăng lên chính mình dân tâm ở ngoài, tương tự cũng mang theo Tô gia, Chân gia, Lục gia những này hào thương, hưu nhìn bọn họ lương giới tựa hồ so với bình thường còn thấp, nhưng Trương Thế Bình có thể khẳng định, này mấy nhà bằng là đã ở Trường An thăng bằng góp chân, ngày sau sẽ ở làm ăn, sẽ không có gì bất lợi. Trương Thế Bình tuy rằng không sánh được những này mọi người, nhưng cũng là hành thương thiên giới hào thương, tự nhiên không muốn làm một cú. Không sai, Trung Diêu là lợi hại, nhưng đại quá bệ hạ. Đừng nói Trung gia lớn bao nhiêu tiềm lực, nhưng này cũng chỉ là tiềm lực, ở bên ngoài, không có cái nào thế gia đồng ý cùng hoàng quyền đối nghịch, thương nhân càng là như vậy, nếu bây giờ có cùng hoàng thượng câu kết cơ hội, Trương Thế Bình bỏ qua đầu thang, nhưng này chiếc thứ hai thang nhưng không chuẩn bị từ bỏ. Cho tới Trung gia uy hiếp, hắc, lúc trước liên lụy Trung gia, cũng có điều là vì có thể ở Trường An có cái đất đặt chân, dù sao này Trường An chính là Đại Hán Long khí vị trí, càng liên tiếp Tây Bực, là một người thương nhân. Trương Thế Bình rất rõ ràng trong này chân chính giá trị, hơn nữa chỉ xem bệ hạ làm việc, Trương Thế Bình mơ hồ đã cảm giác được, bệ hạ đối với buôn bán coi trọng, tuyệt đối không phải những thế gian này loại kia hô chi tức đến vung chi liền đi thái độ. Có điều mấy vạn thạch ngũ cốc, nếu có thể mượn cơ hội này liên lụy triều đình đường dây này, Trương Thế Bình cảm thấy này khoản buôn bán không thiệt thòi, huống chi mấy ngày trước giá cao thụ lương, đã để hắn thu hoạch khá dồi dào, lần này cũng không phải miễn phí đưa, mà là giá rẻ bán ra, thật tính ra. Không chỉ không thiệt thòi, còn có tiểu kiếm lời, trọng yếu nhất, vẫn là bệ hạ đường dây này. Xem ra là thời điểm đi gặp thấy Tô gia vị kia ở Trường An sự người. Trương Thế Bình cùng Tô gia xem như là thế giao, giờ khắc này nếu quyết định phản chiến, tự nhiên hy vọng Tô gia bên kia có thể giúp mình đáp điều tuyến. Ông chủ, nếu cũng là muốn bán, hà không hiện tại liền bắt đầu. Trường Quỹ cẩn thận nhìn Trương Thế Bình nói. Ngày hôm nay không được, muốn làm, liền muốn làm to, tốt nhất có thể kéo người cùng đồng thời bàn tháo. Trương Thế Bình cười lạnh một tiếng, nghĩ đến trước Trung Diêu thái độ, trong lòng thì có chút khó chịu, hắn cùng Trung gia cũng không phải là chính và phụ quan hệ, chỉ là Trung gia kéo tới đồng thời nâng lên Trường An lương giới, vào lúc này, nếu muốn phản chiến, đương nhiên phải làm triệt để một điểm. Bọn ngươi mà đi nghỉ ngơi, ta đi gặp một lần mặt khác mấy nhà. Trương Thế Bình uống một hớp nước sau khi, để mọi người đi ra sau nghỉ ngơi, chính mình ở trong cửa hàng nghỉ ngơi một chút sau khi, liền đi cửa sau lặng lẽ rời đi, bóng đêm đã sâu. Trương Thế Bình thay đổi một thân hóa trang sau khi, rất nhanh biến mất ở nồng đậm trong màn đêm. Cùng một mảnh dưới bóng đêm, Trung gia. Gia chủ, coi như còn lại thuế thóc ổn định giá thậm chí giá rẻ bán ra, lần này chúng ta cũng kiếm lời không ít, cũng không chịu thiệt. Một tên phụ trách quản lý Trung gia chuyện làm ăn trưởng quỹ nghi hoặc nhìn lo lắng Trung Diêu. Ngươi không hiểu. Trung Diêu nhìn một chút cái kia trưởng quỹ, lắc lắc đầu, này kiện sự tình, kiếm tiền là tại kỳ thứ, trọng yếu nhất. Là để bệ hạ nhìn rõ ràng sĩ nhân sức mạnh, sĩ nhân mới là thiên hạ này căn cơ, nếu là kiếm tiền, cái nào thế gia sẽ khuyết chút tiền này. Diêm thiết, chiến mã, mỗi một dạng, ở này loạn thế đều là lãi kết xù. Chuyện này căn bản, vẫn là hoàng quyền cùng thế gia trong lúc đó đánh cờ, hoàng quyền thắng rồi, thế gia ngày sau chỉ sợ cũng khó hơn nữa ngẩng đầu lên, này kiện sự tình, Lưu Hiệp không thể lùi, bọn họ làm sao thường có thể lùi, tự quang vũ bắt đầu, thế gia đã nắm giữ triều đình gần 200 niên. Coi như là ngoại thích chuyên quyền, tiên đế càng làm ra ra hoàng đảng, hoàng quan, đến cân bằng thế gia sức mạnh, nhưng nhiều năm như vậy, thế gia địa vị chưa bao giờ bị lay động quá. Lần này như thất bại, tuy rằng thế gia không thể tuyệt diệt, nhưng thế gia ở đối diện hoàng quyền thời điểm, e sợ cũng khó hơn nữa như ngày xưa như vậy. Thương nhân trung quy chỉ là tiểu đạo, chỉ có thể nhìn thấy trước mắt tiểu lợi, nhưng xem không thanh đại học thế. Kinh Châu, Thục Trung sẽ chống đỡ bệ hạ, ngược lại không khó lý giải. Chân gia bị Lữ Bố cầm con tin, giờ khắc này ra tay, cũng hợp tình hợp lý, Tô gia chỉ là hào thương, không đáng sợ, chỉ là cái kia Lục gia, Tần gia thậm chí Tuân gia, dùng cái gì sẽ dính vào. Trung Diêu ngồi ở trên ghế, cau mày suy tư, Trung gia cùng Tuân gia đều là toánh xuyên thế gia, cái kia Trung Diêu hay là chung với hắn thất, nhưng đều là truyền lưu mấy trăm năm mọi người, Trung Diêu rất rõ ràng, ở này kiện sự tình trên, Tuân gia là không thể đứng hoàng quyền bên này, Lục gia cùng Tần gia cũng là cùng lý, nói cách khác. Trung Diêu ngẩng đầu lên, cười lạnh nói, được lắm Man Thiên Quá Hải, suýt chút nữa bị bệ hạ đã lừa gạt đi. Gia chủ, đây là ý gì? Vài tên trưởng quỹ hai mặt nhìn nhau, có chút không rõ nhìn về phía Trung Diêu. Bọn ngươi không cần để ý tới biết, từ mai tất cả như cũ, chỉ là không biết những người này có thể chống đỡ mấy ngày. Nghĩ rõ ràng mấu chốt của sự tình, Trung Diêu đứng dậy, cười lạnh một tiếng, có chút khinh thường nói, bệ hạ cũng coi như thiên tư hơn người, đáng tiếc, có chút sự tình, là không đơn giản như vậy. Hôm sau trời vừa sáng, lại có mấy chi lương đội đánh khắp nơi cờ hiệu tiến vào thành Trường An. Hôm qua cổ vũ một ngày bách tính, theo từng xe lương thực bị vận vào thành bên trong, những kia hưởng dự thiên hạ hào thương có tiếng hào cơ bản đều xuất hiện, đặc biệt là không ít người tận mắt đến một nhà tân mở tiệm phô bên ngoài, một thạch thạch ngũ cốc được thả ra, hơn nữa cùng một màu đều là 80 tiền giá cả sau khi, nguyên bản sao động dân tâm rốt cục dần dần ổn định lại, tuy rằng vẫn là có rất nhiều người ở mua mét, nhưng so với hôm qua loại kia tranh tương tranh mua cảnh tượng, ngày hôm nay nhưng là bình thường hơn nhiều. Trung Diêu khi biết tin tức sau khi, cũng không có cái gì biểu thị, chỉ là cười lạnh, tiếp tục đi xử lý chính mình sự tình, như vậy cũng được, quan trung có thể ổn định một ít, chờ ngày sau chuyện này có kết quả, cũng không cần phải lo lắng đại hán khí số tiêu hao hết. Ngưu Nhị là Ngưu Cảnh đồng hương, lúc trước Ngưu Cảnh một nhà bị hại, Ngưu Nhị tiếp tế Ngưu Cảnh không ít, bây giờ Ngưu Cảnh cũng coi như thăng chức rất nhanh, tự nhiên chưa quên vị này ở chính mình khổ nhất khó thời điểm quá chính mình đồng hương, không chỉ đem Ngưu Nhị nhận được trong thành, còn giúp Ngưu Nhị tìm một chỗ nghề nghiệp, theo một vị bậc thầy học tay nghề, nghe bệ hạ nói, những này người có nghề như đến cực hạn, tuyệt đối không lo ăn uống đây. Mấy tháng hạ xuống, Ngưu Nhị đúng là có chút tích trữ, nếu không có mấy ngày nay lương giới huyên áo, hắn đều chuẩn bị đi cưới một phòng người vợ. Đáng tiếc, chính mình không có mua lương bài, nếu không phải mình trong nhà còn có chút tổ lương, thuyết bất đắc, cũng phải đến mua cái kia 70, 80 tiền một đấu ngũ gốc. Có điều mắt thấy trong nhà lương thực dư đã không đủ, Ngưu Nhị chỉ có thể đi ra đi tìm Ngưu Cảnh, hy vọng hắn có thể giúp mình làm cái mua lương bài đến. Theo thường lệ ở mấy nhà lương phô trước cửa đi vòng một vòng, cái kia mét giới vẫn cứ quý đáng sợ, Ngưu Nhị biểu thị mua không nổi, đang muốn đi hướng về Hoàng Cung, đi xem có thể hay không tìm tới Ngưu Cảnh thời điểm, Ngưu Nhị bị một nhà lương phô giá cả bài hấp dẫn lấy. 60 tiền. Một thạch, không phải một đấu. Ngưu Nhị xoa xoa con mắt, hắn tuy rằng biết chữ không nhiều, nhưng những này so với khá thường gặp tự vẫn là nhận ra, lại ngẩng đầu nhìn lương phô biển số nhà, xác định không phải bệ hạ chỉ định mấy nhà lương phô. Chủ quán, các ngươi gạo bán thế nào tiện nghi như vậy? Ngưu Nhị có chút không xác định nhìn chủ quán. Ngươi người này thật biết điều, lương giới tiện nghi, ngươi sao còn kỳ quái? Điếm hỏa kế bất mãn lật qua lật lại bạp tiểu gẳng, không nữa bán, chờ qua một thời gian ngắn, khí trời ấm áp lên, những thứ đồ này liền không tốt. Sẽ không có vấn đề chứ? Ngưu Nhị đưa tay nắm một cái cây kê, phóng tới chốc mũi ngửi một cái. Lấy ra cái tay bẩn của ngươi. Điếm hỏa kế trực tiếp một cái vô vào Ngưu Nhị trên tay, bất mãn chỉ trên đầu bảng hiệu nói, nhìn thấy chưa, Trường An trăm năm lào điếm, lão, ta nói ngươi người này ngã xuống đất có mua hay không? Mua, sao yêu bất mua, này so với cái kia mấy nhà cửa hàng gạo đều làm lợi. Ngưu Nhị vui cười hớn hở từ trên người móc ra một túi tiền nói, cho ta đến hai thạch, không, ba thạch. Ngươi nắm được không? Điếm hỏa kế lật qua lật lại bạp tiểu gẳng. Yên tâm, ta khí lực quá lớn, giang đến động. Ngưu Nhị sau khi trả tiền, trực tiếp đem một tạ gạo bối ở trên bả vai, ở điếm hỏa kế ánh mắt kinh ngạc bên trong, một tay ôm một thạch, vui cười hớn hở trở về chạy đi, một thạch cũng là 30 cân khoảng chừng, trái phải, ba tạ gạo tuy rằng phân lượng không nhẹ, nhưng đối với quanh năm thợ khéo người tới nói, cũng không coi là nhiều trọng, lúc gần đi còn nói, không hổ là trăm năm lao điếm, có lương tâm, ta đi nói với người khác, đến các ngươi nơi này đến mua mét. Vậy thì đa tạ rồi. Điếm tiểu nhị thẻ nhạt khoát tay háo một cái, ngược lại tiền công đều giống nhau, có người hay không đến mua quan hắn đánh giám. Chỉ là không lâu sau đó, khi hắn nhìn một đám người hò hét loạn lên trùng hướng bên này thời điểm, nhất thời trở nên hơi mộng lên. Chương 161, thế. Trung gia đại trạch, trong nội viện, hơn 10 người trung gia thủ hạ cửa hàng trưởng quỹ ở cách mấy cái canh giờ sau khi, lần thứ 2 tụ hội một chuyến. Gia chủ, hiện tại trong thành vài gia lương phô phảng phật nói được rồi giống như vậy, đồng thời đem lương giới rơi xuống 60 tiền, so với bệ hạ đưa ra quan lương giá cả còn thấp hơn, đây cơ hồ tiếp cận thường ngày một nửa, như cũng lấy cái giá này tiền lời, ta trung gia ở Trường An lương phô lần này không chỉ kiếm lời không được tiền, còn muốn bồi đi vào rất nhiều, ngài xem một tên trưởng quỹ một mặt cay đắng nhìn về phía Trung Diêu. Trung gia ở lần hành động này bên trong, xem như là đầu mối, đương nhiên phải nhường ra một phần lợi ích cho những này lương thương một ngon ngọt. Vì lẽ đó Trung gia trong ngày thường lương giới định ở 750 tiền, cũng coi như là biến tướng chăm sóc bọn họ chuyện làm ăn. Không nghĩ tới đám người này chính mình kiếm lời được rồi, mắt thấy tình thế không đúng, liền lập tức trở mặt, điều này làm cho mấy cái cửa hàng trưởng quỹ sắc mặt đều khó coi. Được. Trung Diêu chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt lóe ra một vẻ thất lạc, lập tức nhưng là vỗ tay cười to lên, ha ha được. Gia chủ, ngài đây là vài tên trưởng quỹ hai mặt nhìn nhau, không rõ nhìn về phía Trung Diêu. Man thiên quá hải, phô trương thanh thế, cố ý lộ ra kẽ hở để thần phát hiện, để thần tự cho là nhìn thấu. Trung Diêu lắc lắc đầu, có chút thở dài nói, e sợ bệ hạ căn bản chưa hề nghĩ tới muốn giấu ta, hắn muốn, chỉ là cái này thế. Chuyện này một tên trưởng quỹ cẩn thận nhìn Trung Diêu, xin hỏi gia chủ, như thế nào thế?
Thế.
Trung Diêu nhìn về phía vài tên trưởng quỹ, lại như các ngươi nhìn thấy như vậy, coi như mình không đổi giá bán, nhưng này chút tiểu thương nhưng ngồi không yên, dù cho đã thu rồi chúng ta chỗ tốt, cũng giống như vậy, mắt thấy tình thế không đúng, liền không chút do dự từ bỏ cùng hứa hẹn, thương nhân trục lợi, bệ hạ chính là nhìn rõ ràng điểm này, coi như có thể rõ ràng bệ hạ chỉ là phô trương thanh thế, nhưng hắn chỉ cần để những người nhỏ này vật cảm thấy không thể cứu vãn, liền đầy đủ. Chúng ta có hay không nhìn thấu, căn bản không trọng yếu, đây là dương mưu, được.
Cái kia.
Những kia tiểu thương có hay không một tên trưởng quỹ có chút không cam lòng nhìn về phía Trung Diêu, nếu không có những này tiểu thương lâm trận phản chiến, bọn họ cũng không thể thua như vậy thảm, một điểm hoàn thủ cơ hội đều không có liền bị Lưu Hiệp đem thế cuộc cho bại lại đây. Bệ hạ xem thường lấy quyền ép người, chúng ta thế ra, lại có thể nào hỏng rồi quy củ. Trung Diêu lắc lắc đầu ngạo nghễ nói, bọn ngươi đi thôi, không cần lại nâng lên lưng giới, lần này chúng ta thua không chỉ là tiền tài, càng có lòng người a, có thể cứu vãn bao nhiêu. Liền cứu vãn bao nhiêu đi. Chữ hàng cư kỳ, bình thường đại thế gia vì chính mình danh tiếng, là rất ít làm chuyện như vậy, lần này cũng là vì cùng hoàng quyền cước lực, mới làm ra bực này sự tình, chỉ là kết quả cuối cùng, ngược lại là tắc thành Lưu Hiệp danh tiếng. Trung gia chính là thế gia vọng tộc, sản nghiệp khắp cả bố thiên giới loại kia, mà Trường An làm Hán triều hai đại đô thành một trong, bất luận chính trị ý nghĩa vẫn là kinh tế ý nghĩa đều có địa phương không thể thay thế được giá trị, Trung gia tự nhiên không muốn ném xuống. Giờ khác này cũng chỉ có thể tận lực bù đắp lần này giao chiến bên trong, tổn thất tín dự. Việc này, không cần nhắc lại. Trung Diêu khoát tay háo một cái, ra hiệu mọi người lui ra.
Ê!
Một đám cửa hàng trưởng quỹ cung cung kính kính thi lễ sau khi, dồn dập xin cáo lui rời đi. Liên tiếp không ngừng tin tức không ngừng truyền đến, Lưu Hiệp cũng không về Hoàng Cung, an vị ở một gian lương trong điếm, nhìn các nơi truyền đến tình báo, hầu như ở một canh giờ bên trong, toàn bộ thành Trường An các nơi lương phô đều sẽ lương giới ép đến thấp nhất. Trường An thậm chí quan trung lương thực nguy cơ, đến đây, cuối cùng cũng coi như có một cái viên mãn kết cuộc. Bệ hạ, đại đa số bách tính đều càng muốn đi cửa hàng mua lương, lương thực trái lại không ai mua. Chân Nghiêu đi tới Lưu Hiệp bên cạnh, không người nói. Thúc Hoàn vẫn đúng là chuẩn bị đem chấm điểm ấy của cải đều bán đi a. Lưu Hiệp chậm rãi xoay người, buồn cười nhìn về phía Chân Nghiêu nói, những ngày qua bán đi bao nhiêu lương thảo, có từng toán đi ra. Về bệ hạ, dĩ nhiên có kết quả, từ 3 ngày trước bắt đầu. Đến hiện tại, bệ hạ cung cấp 20 vạn thạch lương thảo đã lục tục lấy các đại gia tộc tên gọi vận vào trong thành, cho tới nay mới thôi, cộng thụ ra lương thảo ước chừng 3 vạn thạch. Chân Liêu không người nói. 3 vạn thạch, này vẫn là hạn mua tình huống, cũng may là những người kia dao động, nếu không thì, này 20 vạn thạch lương thảo, liền một tháng cũng chưa chắc có thể chống đỡ hạ xuống. Lưu Hiệp lắc đầu nói, Phụng Hiếu chiêu này kế ly rán cũng thật là toán thấu lòng người a. Ngoại trừ với bắt đầu này điều kế sách đại thể gian giáo là Lưu Hiệp nói ra ở ngoài, sau khi làm sao hoạt động, làm sao cho đối phương tâm lý tạo áp lực, hầu như đều là Quách ra một tay mưu tính, Lưu Hiệp nhiệm vụ, chính là ổn định Trường An thế cuộc. Chân Nghiêu không nói gì, hiện nay tới nói, hắn vẫn là thuộc về tù binh, cũng là đến Trường An, Chân Nghiêu mới thoáng lau vệt mồ hôi, cùng Lữ Bố ở chung khoảng thời gian này, chân tâm không thể nào dễ chịu, đặc biệt là Lữ Bố mỗi lần nhìn thấy bọn họ trong nháy mắt trầm xuống sắc mặt. Đối với tâm lý đều là một đả kích. Thúc Hoàn, lần này Trường An có thể vượt qua một kiếp, Chân gia cũng coi như bỏ bao nhiêu công sức, không biết tiếp đó, có thể có dự định. Lưu Hiệp nhìn lâu ở ngoài tình hình, nhìn như hứng hờ hỏi.
Đến rồi.
Từ đến Trường An bắt đầu từ ngày kia, Chân Liêu liền biết sẽ có như thế một ngày, hắn tử không nghi ngờ Chân gia cái này cũng thế gia cũng là hào thường, gia tài ngàn tỷ gia tộc đối với các đường chư hầu thậm chí thiên tử sức hấp dẫn, đặc biệt là bây giờ từ trên xuống dưới nhà họ Chân. Ngoại trừ nhị huynh Chân Nghiễm ở ngoài, hầu như toàn gia đều bị Lữ Bố đóng gói đưa đến Trường An, bây giờ nếu là muốn về Ký Châu, cái kia thật đúng là khó như lên trời. Nếu có thể lá dụng về cội, tự nhiên là tốt, đương nhiên, bệ hạ như có bất cứ phân phó nào, từ trên xuống dưới nhà họ Chân, mặc cảm bất tỏng. Chân Liêu thăm dò nói rằng, Chân gia căn dù sao ở Ký Châu, như có thể trở về Ký Châu, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Về Ký Châu, Lưu Hiệp lắc lắc đầu, ánh mắt rơi vào Chân Liêu trên người. Lần này ra tay trợ chấm ổn định Trường An kinh tế, nói vậy cái kia viên bản sơ rất nhanh thì sẽ đạt được tin tức, nếu các ngươi không trở về Ký Châu, Chân Nghiễm hay là còn có thể bảo vệ ngươi Chân gia cái kia ước vạn gia nghiệp, nhưng nếu là trở lại, nhưng là cho viên bản sơ một động các ngươi cớ, điểm ấy, Thúc Hoàn có thể từng nghĩ tới. Dù sao ước vạn gia tài, chính là châm nhìn, cũng trông mà thèm a. Chân Nghiêu cái chán, trong nháy mắt chảy xuống vài giọt mồ hôi, chứ, hắn vẫn đúng là không nghĩ tới những thứ này. Không biết ý của bệ hạ là Chân Nghiêu có chút hoảng rồi, nghi ngờ không thôi nhìn Lưu Hiệp, lấy Chân Nghiêu đối với Viên Thiệu hiểu rõ, thật là có khả năng làm như thế. Ý của chấm. Lưu Hiệp đứng lên đến, từ tốn nói, ý của chấm chính là, tài không còn, có thể kiếm lại, nhưng nếu là người không còn, nên cái gì đều không còn. Các ngươi cùng Ôn Hầu có gì ân oán, chấm không muốn hỏi nhiều, nhưng nếu đi tới Trường An, hà không suy nghĩ một chút tương lai, phúc hề họa ý đi, họa hề phúc phục, chấm hưu tâm chấn hương buôn bán, lại một lần nữa tia đường, chân gia có liền chấm đều không có người mạch, có thể thương thông chư quốc, coi như ở lại Ký Châu, chân gia cũng chỉ là một hào thương, nhưng ở lại chỗ này, đối với chân gia tới nói, chưa chắc đã không phải là tiến thêm một bước nữa thời cơ. Lưu Hiệp nhìn Chân Nghiêu cười nói. Chuyện này Chân Nghiêu trong lòng sốt sắng, trong lúc nhất thời, không biết làm sao lựa chọn. Không cần sốt ruột, chân có kiên trì, cũng có đầy đủ thời gian. Lưu Hiệp hướng về môn đi ra ngoài, âm thanh xa xa mà truyền đến, nghị thông suốt, có thể đi hoàng cung báo biết đình úy, châm thì sẽ tiếp kiến, nếu là không nghĩ ra. Liên ở lại Trường An từ từ nghĩ, đợi được nghĩ thông suốt cái kia một ngày. Chân Nghiêu nghe vậy, ngơ ngác nhìn Lưu Hiệp bóng lưng, trong lúc nhất thời, chưa kịp phản ứng, mãi đến tận Lưu Hiệp bóng người đã ra hiện tại trên đường phố thời điểm, Chân Nghiêu mới phản ứng được. Cái gì gọi là không nghĩ ra, liền ở lại Trường An từ từ suy nghĩ. Nói cách khác, để cho Chân gia chỉ có hai con đường, điều thứ nhất, ở lại Trường An phụ tá Lưu Hiệp, điều thứ hai, ở lại Trường An, đóng cửa đăm chiêu, nghĩ rõ ràng. Phụ tá Lưu Hiệp. Chân Nghiêu rất muốn gọi lại Lưu Hiệp. Hỏi một câu hai con đường này khác nhau đến tột cùng ở cái gì địa phương. Có điều Lưu Hiệp đã mang theo hộ vệ rời đi, Chân Nghiêu cũng không dám liền như vậy ở nháo trong thành phố hô quát tên Lưu Hiệp, cuối cùng cũng chỉ có thể cười khổ ngồi ở chỗ ngồi của mình, ngơ ngác xuất thần. Sớm biết như vậy, lúc trước liền không nên nghe xong cái kia Hứa Tử Viễn kế sách đi vô cớ trêu chọc cái kia Lữ Bố. Lữ Bố tuy rằng hung ác, nhưng ít ra có thể để người ta biết, nhưng bệ hạ hung tàn, nhưng là vô thanh vô tức loại kia, khiến người ta khó mà phòng bị. Chân Nghiêu nhớ tới, trước đây phụ thân đã nói, xem ra hung ác người, bất luận có bao nhiêu hung ác, cũng không tính thật sự hung ác, bởi vì ngươi đã biết hắn là hung ác, tự nhiên sẽ theo bản năng tránh né hắn, chân chính hung ác người, từ trên mặt là không thấy được. Giờ khắc này, Chân Nghiêu tựa hồ có hơi hiểu rõ phụ thân lời nói này hàm nghĩa. Chỉ là hiện tại biết những này, thì có ích lợi gì? Hứa Tử Viễn hại người a. Đi ở về hướng về trong cung trên đường, Lưu Hiệp tâm tình không tệ, giải quyết vấn đề lương thực. Cũng coi như là đem động lại ở ngực hắn nhiều ngày úc khí cho ngoại trừ hơn nữa, còn lại, vậy thì là trong triều đình đấu tranh, mặc dù có chút phiền phức, nhưng quan trung nguyên khí bảo vệ, còn lại sự tình, đều tốt nói. Cho tới Chân gia, Lưu Hiệp tự nhiên là không thể lại thả bọn họ rời đi, Chân gia của cải ngược lại là thứ yếu, Chân gia chân chính hấp dẫn Lưu Hiệp địa phương, chính như Lưu Hiệp trước đối với Chân Liêu nói tới như vậy, Chân gia này mấy đời ở Thảo Nguyên, Tây vực chư quốc thành lập hạ xuống giao thiệp, mới là Lưu Hiệp thiếu nhất đồ vật. Còn Chân gia của cải, ước vạn gia tài nghe tới rất nhiều, thậm chí là đủ đẩy lên một đường chư hầu, nhưng với một quốc gia mà nói, thật sự có chút thiếu, có. Chân gia những này ẩn tính giao thiệp ở đây, Lưu Hiệp tin tưởng, lấy hắn ở buôn bán bên trên dẫn trước cái thời đại này kiến thức cùng với triều đình nắm giữ tài nguyên, phối hợp Chân gia kinh doanh giao thiệp, nhất định lấy trong khoảng thời gian ngắn, vì là đại hán tí. Cơ hờ lũy dưới hai cái, ba cái thậm chí càng nhiều Chân gia gia tài làm đại hán tiến một bước triển nguyên thủy tài chính. Tham kiến bệ hạ. Bên đường, thỉnh thoảng có bách tính hướng về Lưu Hiệp hành lễ. Lưu Hiệp dung mạo, bây giờ ở Trường An đã không còn là bí mật gì, ở Trường An chờ quá một quãng thời gian người, cơ bản đều có thể nhận ra. Gặp phải những này thăm hỏi, Lưu Hiệp cũng sẽ khẽ gật đầu, toán làm đáp lễ. Chu vi có không ít bách tính xa xa mà vây xem, cũng không dám áp quá gần, để Lưu Hiệp không khỏi cảm thán, ngày sau muốn vi phục tư phóng, chí ít ở này thành Trường An bên trong, là không có khả năng lắm. Đám người chung quanh có chút chen chúc, không ít người ở hướng về phương hướng này chen lại đây, tựa hồ cũng muốn nhìn một chút vị này thiên tử. Chính trong lúc đi, Lưu Hiệp lông mày đột nhiên hơi nhíu lên, trong lòng bay lên một luồng cảm giác không thoải mái, khí tức nguy hiểm, hắn ở mộng cảnh bên trong chiến trường tầng vô số lần trải qua, theo bản năng mở miệng quát lên, hộ giá. Chương 162, ám sát. Lạnh lẽo sát cơ hầu như là ở Lưu Hiệp nhận ra được trong nháy mắt của tới, không chút do dự nào. Hơn trăm lần mộng cảnh bên trong chiến trường ma luyện ra đến xa trường kinh nghiệm để Lưu Hiệp hầu như là ở nhận ra được sát cơ trong nháy mắt, ngay tại chỗ bổ một cái. Phốc 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 liên tục ba chi nô tiên từ phương hướng khác nhau bắn nhanh mà đến, hầu như là ở đồng thời tự Lưu Hiệp đỉnh đầu bay lượn mà qua, ba tên hộ vệ hét lên rồi ngã gục. khí tức nguy hiểm vẫn chưa có biến mất, trái lại càng thêm mãnh liệt. Lưu Hiệp thậm chí không thấy kẻ địch là ai, hai tay hướng về trên đất đẩy một cái, thân thể trong nháy mắt về phía trước trượt mấy bước. Ầm 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 liên tiếp vang trầm trong tiếng, trước vị trí có thêm 6 viên nỗ tiễn, tảng đá lắt thành mặt đất xuất hiện từng kia một dạng nước. Cảm giác nguy hiểm tạm thời biến mất, Lưu Hiệp quay đầu lại liếc mắt nhìn, ánh mắt không khỏi ngưng lại, cái kia nỗ tiễn, rõ ràng chính là trong quân mới có trang bị. Kinh biến đột nhiên nổi lên, dân chúng chung quanh hoảng loạn hướng bốn phía chạy vội khuyết tán, trong đám người, mấy chục đạo bóng người nhưng là đi ngược dòng nước, hướng về Lưu Hiệp xuống lại đây. Hôn quân nhận lấy cái chết. Lưu Hiệp giờ khắc này đã bỏ lên, nhìn hoảng loạn thị vệ cùng với không biết làm sao ngưu cảnh, hơi nhíu nhíu mày, lớn tiếng quát lên, không nên hoảng loạn, kết trận ngăn địch. Ê! Những thị vệ này trong ngày thường đều là Lưu Hiệp ở trong cung huấn luyện, nội tình không sai, mỗi một cái đều có tiếp cận 60 vũ lực trị, thậm chí số ít mấy cái cũng đã đột phá 60. Nhưng huấn luyện lợi hại đến đâu, cũng chung quy không có trải qua chiến trường, loại này sự tình, đối với bọn họ mà nói, e sợ vẫn là lần thứ nhất, ngưu cảnh vũ nghệ tiến triển không sai, nhưng cũng chỉ là võ nghệ mà thôi, đối địch ứng biến năng lực giờ khắc này xem ra, nhưng phi thường yếu đuối. Hơn 10 người thị vệ dưới sự chỉ huy của Lưu Hiệp tấn kết thành một viên trận, đem Lưu Hiệp hộ ở chính giữa, đối diện mười mấy tên kẻ liều mạng vây công, dưới sự chỉ huy của Lưu Hiệp, chậm rãi lùi vào nhất đạo ngõ nhỏ, đem nhân số của đối phương ưu thế hạn chế đến to lớn nhất. Chết! Một hung thần ác sát kẻ liều mạng xông lên, trong tay một thanh đoạn đao quay về thị vệ húc đầu liền chặt, thị vệ kia tấn nâng đao chiêu giá, phía sau thị vệ nhân cơ hội một chiêu kiếm đâm vào đối phương lồng ngực. Những thị vệ này tuy rằng thua với chiến trận, nhưng huấn luyện nhưng là đầy đủ, giờ khắc này trải qua sơ kỳ hoảng loạn sau khi, ở Lưu Hiệp tổ chức dưới khôi phục chấn định, hiểu ngầm phối hợp thêm vào không tầm thường đưa tay ưu thế nhất thời vung ra đến. Vài tên xông lên kẻ liều mạng trong khoảnh khắc, liền bị chém giết tại chỗ, nhưng còn lại kẻ liều mạng nhưng không chút nào dừng lại, giống như bị điền che giả măng mọc hướng về bên này xông lại. Lưu Hiệp khẽ nhíu mày, hắn có chút không rõ, đến tột cùng là người phương nào muốn đưa hắn với tử địa, Trường An thậm chí quan trung thế gia, nên vẫn không có lá gan lớn như vậy. Một tên kẻ liều mạng mắt thấy chết người càng ngày càng nhiều, nhưng đều là bọn họ người, nhất thời cuống lên, rít gào một tiếng, thân thể khôi ngô thô bạo xông lại, hầu như là đồng thời, có ít nhất 3 thanh trảm mã kiếm đâm hướng về hắn lồng ngực, hắn nhưng không có một chút nào sợ sệt, hung ác một hơi đụng vào, tùy ý trảm mã kiếm đâm xuyên liếu chính mình lồng ngực, dựa vào to lớn quán tính, đem trận hình va loạn, phía sau còn lại kẻ liều mạng thấy thế, cùng nhau ra gầm lên giận dữ, thừa cơ giết tới đến, 3 tên hộ vệ hầu như là trong nháy mắt bị đối phương loạn đao chém giết. Lùi. Mắt thấy trận hình bị quấy rầy, Lưu Hiệp khẽ nhíu mày, những này kẻ liều mạng điên cuồng để hắn giật mình, hoàn toàn không muốn sống đấu pháp, đến tột cùng là làm sao huấn luyện ra. Nưu Cảnh mang theo còn sót lại hộ vệ tấn theo Lưu Hiệp bước chân lui về phía sau ra, lần thứ 2 kéo dài khoảng cách của song phương. Lớn mật, bọn ngươi người phương nào, dám to gan ám sát bệ hạ, còn chưa chịu chết. Cũng vào lúc này, bên này rối loạn rốt cục gây nên phụ trách tuần tra thành trì hổ bí vệ cảnh giác. Phải biết, Lưu Hiệp nhưng là ở đây, vì lẽ đó vùng này hổ bí vệ cũng là nhiều nhất, có tới mười mấy chống lại bốn phía tuần tra, rối loạn vừa xuất hiện, chu vi hổ bí vệ liền tấn hội tụ lại đây. Đầy đủ hơn 100 cái hổ bí vệ, đem ngõ nhỏ bao quanh vây nốt, vài tên kẻ liều mạng thấy thế, càng là điên cuồng hướng về Lưu Hiệp bên này nổi lên bỏ mạng công kích, một bộ không chết không thôi tư thế. Giết! Sử A đã đến ngõ nhỏ trước. Nhìn bị vây công Lưu Hiệp đoàn người, nhất thời bị dọa ra chảy mồ hôi ròng ròng, nhìn những kia hãy còn điên cuồng tiến công kẻ liều mạng, nộ quát một tiếng, một thanh trường kiếm đã lạc vào trong tay, thân thể nhảy một cái, đã nhu thân giết vào đoàn người, cái này cũng là Lưu Hiệp lần thứ nhất thật khi thấy Sử A ra tay giết người. Cái kia một cái tam xích thanh phong, ở trong tay hắn có vẻ quỷ dị cực kỳ, xuất quỷ nhập thần, mỗi một lần ra hiện tại người trước mắt, tất nhiên mang đi một cái sinh mệnh. Phía sau, một quần hổ bí vệ cũng tấn cấp trên. Hộ sau lưng Sử A, hổ bí vệ binh khí là cùng một màu hoàn đao, một đao đao vô xuống, còn sót lại kẻ liều mạng tấn bị đánh tan, Lưu Hiệp nhân cơ hội chỉ huy hộ vệ tiến lên, cùng hổ bí vệ trong ứng ngoài hợp, đem những này điên cuồng kẻ liều mạng tấn đánh tan, phân cách, từng cái đánh tan. Lưu cái người sống. Mắt thấy đại cục đã định, Lưu Hiệp mới hơi thở phào nhẹ nhõm, nhìn vẫn cứ bỏ mạng công kích kẻ liều mạng, trong lòng bay lên một luồng nghĩ mà sợ, nếu không có hắn đầy đủ kinh giác. Nếu không có mộng cảnh bên trong chiến trường vô số lần xa trường tranh đấu ma luyện ra đến ứng biến, vừa một khắc đó, chính mình liền có thể bị đối phương phóng tới tiện thốc cho đánh giết. Giờ khắc này an toàn rồi, nhưng trong lòng là sát cơ đại thịnh, hắn ngược lại muốn xem, đến tột cùng là ai, như thế gan to bằng trời dám ám sát cho hắn. Ây Sử A đáp ứng một tiếng, trong tay kiếm thế biến đổi, ánh kiếm soàn soạt bên trong, ba tên kẻ liều mạng kêu thảm một tiếng, bị hắn đánh gãy gân tay cùng chân gân. Đại cục đã định, Lưu Hiệp cùng với thị vệ chung quanh đều hơi thở phào nhẹ nhõm, hầu như là ở đồng thời, Lưu Hiệp trong lòng chợt sinh cảnh giác, bản năng hướng về bên phải một bên, một vệt hàn quang tự Lưu Hiệp bên thai xẹt qua, mang theo kình phong khiến thổi đến Lưu Hiệp màng thai đau đớn. Tả thủ kiếm. Lưu Hiệp trong lòng né qua một ý nghĩ, đã thấy cái kia hàn quang ở đâm nhanh kích, xẹt qua chính mình trong nháy mắt, quỷ dị xoay một cái, lần thứ hai hướng về chính mình đâm tới, trong lòng không khỏi kinh hãi, giờ khắc này hắn vừa lóe lên, một hơi lực đã dùng hết, mắt thấy kiếm kia đột nhiên chuyển hướng nhi, đã khó có thể làm tiếp ra bất luận động tác gì, trơ mắt nhìn kiếm kia đâm hướng về cổ họng của chính mình. Liền như vậy kết thúc rồi à? Lưu Hiệp trong lòng bay lên một luồng cảm giác cực kỳ không cam lòng, hắn còn không trở thành thiên cổ nhất đế, cái kia long khí, kim trung nào diệu vẫn không có mở ra, đại hán không thể đứng ở thế giới đỉnh, để hắn làm sao có thể cam tâm. Hống bên thai truyền đến Ngưu Cảnh tiếng giống giận dữ, Lưu Hiệp nhìn thấy Ngưu Cảnh gầy gò thân thể tàn nhẫn mà đánh vào cái kia hắc ảnh trên người, cái kia hắc ảnh trên không trung phun ra một khẩu tiên huyết, thân thể bị Ngưu Cảnh man lực tàn nhẫn mà đụng phải bay đến trên vách tường. Này phải giết một chiêu kiếm cũng bị Ngưu Cảnh lấy loại này ngang ngược không biết lý lẽ phương thức cho phá giải. Hừ. Giờ khắc này Lưu Hiệp mới nhìn rõ ràng cái kia giờ khắc này hình dạng, một thân hôi bào, trên đầu đấu đồng bị Ngưu Cảnh va bay đi, lộ ra đấu đồng như vậy dưới, một trương thương lão mà nham hiểm trên má, có một điều ngâu công giống như vết thương, ngang qua hắn cả khuôn mặt giáp, giờ khắc này một mặt oán hận chừng Ngưu Cảnh một chút, thấy Lưu Hiệp nhìn sang, rên lên một tiếng, cũng không lại tiếp tục cắm sát, thân thể mấy cái tung cẳng, vọt vào trong đám người, nhấc lên một tên kẻ liều mạng. Không giống nhau, không chờ Chu Vi hổ bí vệ phản ứng, một cước đạp ở một tên hổ bí vệ phía bên trên đầu, thân thể mượn lực nhảy một cái, dĩ nhiên mang theo một người trực tiếp nhảy đến một bên nhà dân bên trên. Truy. Sử A giờ khắc này mới chạy tới, nhìn ông lão kia phương hướng ly khai, cắn răng lệ quát một tiếng nói. Phong tỏa cửa thành, cho chấm đem người cho tìm ra. Lưu Hiệp chính là đến giờ khắc này, tâm thần cũng không dám có chút thả lỏng. Trước trải qua mang đến cho hắn xung kích thực sự quá to lớn. Ê! Vệ trung vội vã đáp ứng một tiếng, nắm Lưu Hiệp lệnh bài, đi vào truyền lệnh. Người sống có từng lưu lại. Vệ trung sau khi rời đi, Lưu Hiệp quay đầu nhìn về phía Sử A. Chuyện này Sử A nghe vậy, không khỏi có chút cười khổ. Hả? Lưu Hiệp cau mày nhìn về phía Sử A, trong nháy mắt để Sử A cả người lạnh lẽo, hắn vẫn là lần thứ nhất ở vị này thiên tử trên người cảm nhận được bực này lạnh lẽo uy nghiêm khí thế. Bệ hạ thứ tội, thần tuy rằng đánh gãy gân tay của bọn họ chân gân, nhưng những người này chẳng biết vì sao, khá là cương liệt, dĩ nhiên thôn thiệt tự sát. Sử A khiến người ta đem ba bộ thi thể mang lên, trước hắn cũng là dưới tình thế cấp bách, thấy Lưu Hiệp lần thứ hai gặp nạn, nóng lòng hộ giá, không có coi chừng những người này, dĩ nhiên để những người này ở chính mình dưới mí mắt tự sát. Thôi. Lưu Hiệp khoát tay háo một cái, đem ngực cái kia cố lạnh leo sát cơ cho đè xuống, hắn cũng biết việc này trên thực tế không trách Sử A. Đặc biệt là bang này kẻ liều mạng như vậy cương liệt tình huống. Sử A Lưu Hiệp suy tư chốc lát, trầm giọng nói, ngươi cửu theo vương sư du lịch giang hồ, gặp kiếm thuật cao thủ nên không ít, chứ ông lão kia ngươi có thể nhận ra. Mặt tướng không nhìn được. Sử A cười khổ lắc lắc đầu, này nhân kiếm pháp quỷ quyệt, làm cho càng là hiếm có tả thủ kiếm, chứ nếu không có ngưu tướng quân lấy lực phá đi, đánh cái đột nhiên không kịp chuẩn bị, cái kia tả thủ kiếm thực khó phòng ngự, mặt tướng biết nổi danh kiếm thủ bên trong. Hiếm có bực này dùng tả thủ kiếm nhân vật, rất ít mấy người, tuổi cũng là cùng mạt tướng sắp xỉ. Sử A bây giờ chính trực trắng niên, cùng tuổi tác hắn sắp xỉ, đại khái cũng đều là 30, 40 tuổi người, tuyệt đối không phải trước ông lão kia. Có điều người này một thân kiếm thuật, thực sự cao minh, bệ hạ không ngại hỏi một chút gia sư, hay là hắn lao nhân ra biết đạo nhất chút. Sử A không người nói. Cũng được, ngươi đi giảng vũ đường, xin mời vương sư cùng đồng sư đi một chuyến hoàng cung. Lưu Hiệp nghe vậy gật gật đầu, không nói cái gì nữa, cố gắng vài câu sau khi, nhìn trên đất hộ vệ thi thể, chỉ như thế chỉ trong chốc lát, chính mình mang đến hộ vệ lại bị giết 11 cái, ngẫm lại trước những kia kẻ liều mạng không muốn sống đấu pháp, Lưu Hiệp liền cảm giác lạnh cả tim, coi đời này đáng sợ nhất, chính là những này không đem mạng của mình làm mệnh kẻ điên, căm lòng một thân quả, dám đem hoàng đế kéo xuống mã, nói chính là người như thế đi. Hậu táng những này tướng sĩ, đi phủ khố bên trong lãnh đầy đủ lương tiền, dàn xếp gia thuộc. Sau đó gia thuộc của bọn họ, liền do triều đình cung dưỡng. Lưu Hiệp thở dài, trầm giọng nói rằng. Ê! Sử A nghe vậy, không người đáp. Tạ bệ hạ. Chu Vi còn sót lại vài tên thị vệ nghe vậy không khỏi cảm kích hướng về Lưu Hiệp nói. Hồi cung. Lưu Hiệp thở dài, là thời điểm cho mình tăng cường một hồi hộ vệ. Chương 163, cảnh cáo. Theo Lưu Hiệp bị đâm tin tức truyền ra, nguyên bản nhân vì là lương thực vấn đề có thể giải quyết, mà một lần nữa hoán sinh cơ thành Trường An, lập tức bịt kín một tầng âm ảnh, thành Trường An đầu đường cuối ngõ, đều có thể nhìn thấy hổ bí vệ bóng người, thậm chí hộ thành quân đội cũng tìm tòi phạm vi. Lưu Hiệp đối với cái kia thích khách hình dạng nhưng là ký ức chưa phai, rất nhanh, dưới sự chỉ điểm của Lưu Hiệp, họa sư đem cái kia thích khách dùng mạo họa đi ra. Bệ hạ nói thích khách, chính là người này. Nhìn thấy họa sư lấy ra chân dung, bị khẩn cấp đưa tới Vương Việt cùng Đồng Nguyên cùng nhau đổi sắc mặt. Hai vị lão sư nhận ra người này. Lưu Hiệp kinh ngạc nhìn hai người một chút. Vương Việt cùng Đồng Nguyên liếc mắt nhìn nhau, cười khổ gật gù. Vương Việt cười khổ nói, bệ hạ khi biết trên phố đồn đại, văn có ba quân, vũ có tam tuyệt câu chuyện. Thật có nói vậy pháp. Lưu Hiệp gật gù, thương tuyệt Đồng Nguyên, kiếm tuyệt Vương Việt. Lúc đó Lưu Hiệp thu Vương Việt thời điểm, đã biết thuyết pháp này, người ngôn tâm bên trong không khỏi hơi động, lẽ nào người này chính là cái kia đệ tam tuyệt. Không sai. Vương Việt cười khổ nói, nói đến, thần cùng người này, cũng có chút ân đoán. Vương sư có thể hay không nói thẳng, đây là người phương nào? Trâm quan này nhân kiếm thuật, tuy rằng quỷ quyệt, nhưng cũng đảm đương không nổi tông sư danh xưng. Lưu Hiệp bất ngờ nhìn Vương Việt một chút, cái kia nhân kiếm thuật so với hắn tự nhiên mạnh, nhưng Lưu Hiệp thường cùng Đồng Nguyên. Vương Việt nghiên cứu võ đạo, võ nghệ tuy rằng không cao, nhưng tầm mắt nhưng không thấp, triển khai kiếm thuật, so với hắn tự nhiên cao, hơn nữa lại là tả thủ kiếm, con đường có chút thiên quỷ, dễ dàng xuất kỳ bất ý, nhưng nếu luận kiếm thuật tu vì là, thực sự khó có thể cùng Vương Việt bực này kiếm thuật tông sư sánh vai. Người này tên là Đặng Triển. Vương Việt suy nghĩ một chút nói, mặc dù tốt kiếm, nhưng thiên tư có hạn, nhưng trong xương nhưng khá là thật mạnh, tàng trước sau bại vào vi thần cùng với hai vị khác kiếm thuật danh ra tay. Trong lòng không cam lòng, liền tinh nghiên tả thủ kiếm, 20 năm trước tằng ở Dương Châu một vùng cùng vi thần nước đấu, bị vi thần ngộ thương rồi gò má. Vương Việt cười khổ một tiếng nói, sau lần đó, liền không thấy tung tích, nghe nói là một mình đi tới dị vực đi học, vi thần sau khi cũng không có để ý, mãi đến tận 10 năm trước, đống nhiên từ vực ngoại trở về, không biết từ chỗ nào học một thân kỳ thư, không chỉ thân thể mềm mại, có thể tùy ý vặn mẹo, hơn nữa có hoặc hồn phách người khả năng, không biết bao nhiêu danh gia nuốt hận dưới kiếm. Trung bình nguyên nhiên, lần thứ hai cùng thần quyết đấu với Lạc Dương ở ngoài mang nãng sơn bên trên. Trận chiến đó, nhìn Lưu Hiệp ánh mắt nghi hoặc, Vương Việt lắc đầu cười khổ nói, thần thua nửa chiêu, nhưng cũng đâm bị thương vai phải, từ đó sau khi, người này liền bị người cùng ta hai người đặt ngang hàng, được xưng tạc tuyệt, chỉ là không biết hôm nay nhưng vì sao muốn ám sát bệ hạ. Những này giang hồ việc, nghe tới, cũng khá là có chút kinh tâm động phách, nếu là kiếp trước, Lưu Hiệp đúng là rất yêu thích những này giang hồ nghe đồn, nhưng hiện tại à? Lưu Hiệp ngẩng đầu nhìn hướng về Vương Việt cùng Đồng Nguyên, chấm mặc kệ người này có bao nhiêu tả, người này chưa trừ diệt, chấm tâm bất an. Chuyện chấm chiếu khiến, hải bộ công văn khắp thiên hạ châu quận, chấm muốn người này, không chỗ dung thân. Cho tới sau lưng là ai sai khiến, Lưu Hiệp hiện tại không thể ra sức, bất kể là cái nào đường chư hầu, nếu sinh ra sát thiên tử chi tâm, lá gan là một chuyện, nhưng tìm thời cơ nhưng thật chuẩn, lúc này triều đình, căn bản không có đối ngoại mở rộng năng lực, tùy tiện làm cho một đường chư hầu công nhiên tạo phản. Nếu không thể tấn tiêu diệt, vậy này cái trên danh nghĩa còn có một khối nội khố Đại Hán Giang Sơn, đem triệt để phân liệt, Lưu Hiệp thật không biết đến thời điểm sẽ có mấy người xưng. Vương, mấy người xưng đế, vì lẽ đó hắn muốn nhẫn. Có điều cũng không phải không chỗ tốt, chờ ngày sau thực lực mình đủ cường thịnh, chuẩn bị đối với cái nào đường chư hầu động thủ thời điểm, ngày hôm nay cái này nợ cũ liền thành trong tay hắn một cái lợi khí, đến thời điểm, là ai sai khiến đã không trọng yếu, hoặc là nói, Lưu Hiệp hy vọng là ai sai khiến. Vậy thì là ai sai khiến, nhưng Đặng Triển người này, có thể giết liền giết. Bản thân võ nghệ chỉ là phụ, cái kia một tay hoặc hồn phách người bản lĩnh, thực sự để Lưu Hiệp đau lòng. Bệ hạ, Thái Phó Dương Mưu, Kinh Triệu Duẫn Tư Mã Phỏng, Thị Trung Trung Diêu, Đinh Trùng Cầu Kiến. Vệ Trung đi vào, không người nói. Xin mời. Lưu Hiệp gật gật đầu, rất nhanh, Dương Mưu, Tư Mã Phỏng, Trung Diêu, Đinh Trùng cùng với mấy tên khác trong triều chúng thần dồn dập tiến vào, nhìn thấy Lưu Hiệp. Cũng bất giác thở phào nhẹ nhõm. Bệ hạ hồng phúc tề thiên, hy vọng, hy vọng. Dương Mưu chờ người hơi thở một hơi, trước nghe nói có người ám sát thời điểm, nhưng là sợ hết hồn. Vào lúc này, nếu như Lưu Hiệp xảy ra điều gì bất ngờ, cái kia thiên hạ này, nhưng là triệt để rối loạn. Chư vị ái khanh ngọc lòng. Lưu Hiệp ngồi ở trên ghế, đưa tay hư phủ, ra hiệu mọi người đứng dậy, chư vị tới thật đúng lúc, chấm cũng có chút sự tình, muốn cùng chư vị nói một chút. Xin mời bệ hạ bảo cho biết. Mấy người vội vã nghiêm mặt, làm ra rửa thai lắng nghe dáng vẻ. Những này, là hổ bí vệ gần nhất thu thập trở về tư liệu. Lưu Hiệp đem một tờ hồ sơ đưa cho vệ trung, do vệ trung phân cho một đám mọi người. Gần nhất khoảng thời gian này, triều đình chính trực thời buổi rối loạn, vốn nên đồng tâm hiệp lực, quân thần một lòng, cộng độ nan quan, nhưng những này hồ sơ bên trên ghi chép người, dù chưa có vi pháp loạn kỷ việc, nhưng là ăn no rồi lại nằm kềnh, không có việc gì, thân là một chỗ trưởng, lại không nghĩ tới vì là dân chờ lệnh, suốt ngày không gặp người, thật là làm chấm khó hiểu, mà những người này, nhiều là chư vị hoặc là đại thần trong triều chi dòng họ, chấm trong lòng không rõ, nếu là hạng người vô năng, cũng liền thôi, nhưng quan những người này trước đây chính tích đến xem, cũng không phải là người vô năng, ý gì như vậy lười biếng quốc sự. Nhìn mọi người, Lưu Hiệp cau mày hỏi, Chiêu Hiền lệnh dĩ nhiên hướng về các châu quận, nhưng quan trung nơi, Lưu Hiệp nhưng không có tiết lộ nửa điểm phong thanh, giờ khác này nói, Lưu Hiệp cũng không hy vọng những người này có thể bị chính mình một lời đánh thức, chỉ là vì mê hoặc bọn họ mà thôi. Quả nhiên, theo Lưu Hiệp dứt tiếng, mấy người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng Trung Diêu không người nói, về bệ hạ, việc này chúng thần cũng không rõ, mà chờ chúng thần sau khi trở về, hỏi do một phen, sẽ cùng bệ hạ trả lời chắc chắn. Như vậy rất tốt. Lưu Hiệp gật gù, quốc sự, việc tư, không thể lẫn lộn, như có sao không mãn, có thể nói rõ với chấm, nhưng như vậy lười biếng chức trách, coi dân sinh như nhi hí, này phong không thể trưởng, lần này xem ở chư vị công khanh trên mặt, chấm liền không đáng truy cứu, ngày sau nếu là tái phạm, liền chớ nên trách chấm không nể tình. Chúng thần ghi khắc. Một đám đại thần nghe vậy, liền vội vàng không người nói. Lại là một phen hàn huyên sau khi, mọi người mới không người xin cáo lui, Lưu Hiệp ngồi ở trên ghế, suy tư những này trời sinh sự tình, quay đầu nhìn về phía Vương Việt nói, chuyện hôm nay, tuy là bất ngờ, nhưng cũng nhắc nhở chấm, này trong cung hộ vệ, tuy rằng tài nghệ không tầm thường, nhưng khuyết thiếu thực chiến, chấm nghĩ, chuyên môn huấn luyện một nhánh phụ trách bảo vệ chấm, còn có một chút trọng thần hộ vệ, việc này, vẫn cần vương sư. Bất kể là trường thi phản ứng vẫn là chiến đấu ý thức, ngày hôm nay ám sát một chuyện, đều toát ra rất lớn địa tai hại đến, nếu không có Lưu Hiệp bản thân cũng coi như ở ngộng cảnh bên trong chiến trường kinh nghiệm lâu năm xa trường, hôm nay e sợ không chờ được đến hổ bí vệ tới cứu, bọn họ đám người kia phải toàn quân bị diệt. Hơn nữa theo Lưu Hiệp mời chào nhân tài càng ngày càng nhiều, như Triệu Vân, Hoàng Trung, Thái Sử Tử, Cam Linh những này võ tướng cũng còn tốt, nhưng như Quách Gia, Cổ Hủ, Lý Nho bên người sức mạnh phòng hộ nhưng hết sức bạc nhược, nếu như có người muốn làm hại bọn họ, cái kia Lưu Hiệp đúng là không có biện pháp nào. Thành lập một nhánh tương tự với Trung Nam Hải bảo tiêu như thế chuyên môn phụ trách bảo vệ trọng yếu nhân sĩ bộ đội, theo Lưu Hiệp, đã là cấp bách, hắn có một ít tương tự hậu thế lý luận, thêm vào thông qua thành tựu điểm tới cường hóa, có thể tăng lên bộ đội tiềm lực chiến đấu, nhưng ý thức phương diện này, còn muốn chuyên môn nhân sĩ đến huấn luyện, chí ít này cung đình thị vệ là Lưu Hiệp huấn luyện ra, sức chiến đấu hoặc hứa cường hãn, nhưng ứng biến khuyết thiếu, thật đến thời khắc mấu chốt, trái lại không đủ để dựa vào. Bệ hạ nói quá lời, thần tự nhiên tận lực. Vương Việt nghe vậy gật gù, dù sao hắn thân kiêm hổ bí vệ thống lĩnh cùng với giảng vũ đường chức vụ, không thể mỗi thời mỗi khắc đều ở Lưu Hiệp bên người, trong thời gian ngắn, hắn cùng đồng nguyên có thể thay phiên hộ vệ Lưu Hiệp, nhưng thời gian một trường, chung quy không phải kế hoạch lâu dài, như Lưu Hiệp nói tới như vậy, huấn luyện một nhóm chuyên môn phụ trách bảo vệ Lưu Hiệp cùng với triều đình muốn viên hộ vệ, xác thực thích hợp. Nhân tuyển, có thể từ trong cung thị vệ cùng với hổ bí vệ bên trong chọn, hơn nữa huấn luyện, tốt nhất có thể chuyên môn làm ra một ít hợp kích chi thuật. Lưu Hiệp suy tư nói rằng, trong cung thị vệ, từng binh sĩ sức chiến đấu ngược lại cũng đầy đủ, nhưng phối hợp, từ tình huống của hôm nay đến xem, chênh lệch quá nhiều, còn làm sao làm, Lưu Hiệp tin tưởng, Vương Việt làm sẽ mạnh hơn chính mình, loại này sự tình, không cần thiết do chính mình đi nhúng tay. Mấy ngày kế tiếp, thành Trường An gió êm sóng lặng, có điều cách xa ở ngàn lý chi ở ngoài hà sáo phía trên vùng bình nguyên, nhưng là tinh lực di thiên. Tiếng võ ngựa không ngừng lẹ xẹt ở lạnh leo trên mặt đất, lạnh leo trong không khí, chen lẫn một chút khủng hoảng tâm tình, trên lưng ngựa nam tử hiển nhiên dĩ nhiên vẻ ngoài, trên mặt mang theo sợ hãi, chỉ còn dư lại một con cánh tay điên cuồng vung lên roi ngựa, lần lượt quật đang dưới trướng chiến mã trên người, thỉnh thoảng quay đầu lại vọng hướng về phía sau, phảng phật thân sau, có cái gì đồ vật ở truy kích. Sau lưng hắn, là hơn 10 người hình dung chật vật hung nô dũng sĩ, giờ khác này vẻ mặt cùng bọn họ cụt tay lĩnh gần như, một mặt sợ hãi. Dù cho biểu hiện đã phi thường mệt mỏi, nhưng chưa bao giờ có dừng lại dự định. Phía trước nhất, cái kia cụt tay lĩnh sắc mặt đã có chút bạch, chỉnh tề đứt rời cánh tay, vẫn cứ đang không ngừng mà ra bên ngoài chảy huyết thủy, quần áo, tỏa kỵ mặt trên, bị lượng lớn huyết thủy nhìn qua, đặc biệt khủng bố. Xeo lạnh leo tiếng xé gió ở phần phật trong gió rét, có vẻ hơi chói tai, như bùa đòi mạng giống như vậy, khiến trên lưng ngựa kỵ sĩ từng cái sắc mặt biến đến càng thêm trắng xám. Một tia lưu quang xẹt qua phía chân trời, tinh chuẩn đi vào cái kia cụt tay nam tử áo lót, sau đó tự lồng ngực thoát ra, nam tử thân thể khôi ngô run lên, thân thể không tự chủ được bị cái kia mũi tên bí mật mang theo to lớn quán tính hướng về trước một vùng, thêm vào mất máu quá nhiều duyên cớ, cả người hướng về trước một tài, rơi xuống buôn đằng mã trước, to bằng miệng chén móng ngựa không cảm giác chút nào đạp nát hắn lồng ngực, một đôi trợn tròn trong đôi mắt, mang theo vài phần giải thoát. Tựa hồ rốt cục có thể cáo biệt cái này vô tình thế giới là kiện làm người hài lòng sự tình. Chu vi kỵ sĩ phảng phất không nhìn thấy bọn họ đầu lĩnh bỏ mình, không có dừng lại, thậm chí không có dám nhìn nhiều, chỉ là sẽ động roi ngựa, càng gấp gáp mấy phần. Chương 164, Hung Nô hội quân. Theo hơn 10 người đã sợ mất mật hung nô kỵ sĩ nên ngang rời đi, theo sát lần thứ 2 vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, trước hết đập vào mi mắt, nhưng là như một đoàn lưu động hỏa diễm giống như lăn mà đến tuấn mã, nhưng mà càng hấp dẫn người nhãn quang, nhưng vẫn là trên lưng ngựa kỵ sĩ, cái kia đầy người sát khí làm người ta nhìn tới mà sinh ra sợ hãi. Ô! Lữ Bố nhẹ nhàng nhấc nhấc dây cương, cao cấp tốc chạy xích thố mã nhất thời đứng thẳng người lên, miễn cưỡng đứng ở cái kia đã không thành hình người bên cạnh thi thể. Túi đầu, cao mày nhìn thi thể trên đất. Phía sau, tiếng vó ngựa dồn dập chậm rãi tới gần, Trương Liêu cùng Ngụy Tục dục ngựa đi tới Lữ Bố trước người, túi đầu liếc mắt nhìn thi thể, sắc mặt không khỏi cùng nhau biến đổi, Ngụy Tục mắng, vô liêm sỉ, không phải cái kia hung nô đang vu. Lữ Bố cùng Trương Liêu sắc mặt có chút âm trầm, nhìn trên đất đã chết đi hung nô dũng sĩ, trên mặt nhưng không có quá nhiều vẻ mặt, bọn họ ngàn lý kỳ tập, trực kích hung nô vương trướng, người hung nô vương đỉnh phòng ngự bất ngờ suy nhược, thêm vào đột nhiên không kịp chuẩn bị Lữ Bố xuất lĩnh mấy ngàn tinh nhuệ dễ dàng công phá, sau đó, chính là dài đến 3 ngày truy sát, một đường từ hung nô vương đỉnh, truy kích đến Cửu Nguyên phụ cận, ai từng muốn, cuối cùng đánh giết, nhưng là một hung nô đan vu khôi lỗi. Điều này làm cho bọn họ có loại bị người sái cảm giác. Hừ. Nhìn cái kia hung nô dũng sĩ chết không nhắm mắt trợn tròn hai mắt, Lữ Bố trong lồng ngực một trận buồn bực, đột nhiên một dục ngựa cương, xích thố mã tiểu bào hai bước, khổng lồ móng ngựa trực tiếp đem cái kia viên em dịu chán dắm đến như dưa hấu giống như nổ tung ra. Tống Hiến mang theo một tên bị trói gâu người hung nô tiến lên, chỉ vào trên đất đã không thành hình người thi thể quát lên, hắn là ai? Tả Hiên Vương. Nhìn thấy thi thể của người kia, tên kia người hung nô biến sắc. Thấy mọi người lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt xem ra, vội vàng nói, hắn là Tả Hiền Vương, đan vu con trai Lưu Báo. Tả Hiền Vương Lưu Báo, nếu như Lưu Hiệp biết danh tự này, có lẽ sẽ có chút phản ứng, vị này Lưu Báo, chính là Thượng Thái Văn Cơ sau đó nam nhân, cũng là Ngũ Hồ Loạn Hoa sau khi, hán triệu đế phụ thân của Lưu Huyên, đáng tiếc Thái Diễm bây giờ đang yên đang lành ở lại Trường An, mà Lưu Báo giờ khắc này đã thành Lữ Bố tiện dưới vong hồn, thi thể đều không hoàn toàn, cái kia Lưu Huyên hơn nửa cũng không có khả năng lắm lại xuất hiện. Lữ Bố đương nhiên sẽ không biết nhiều như vậy, nghe nói là đan vu con trai, trên mặt lạnh lẽo vẻ mặt mới tuyết tan một chút, lông mày vẫn như cũ thâm tỏa, lạnh rên một tiếng nói, lần này phụng bệ hạ chiếu thư, kỳ tập hung nô vương đỉnh, như không thể lấy xuống cái kia hung nô đan vu cấp, làm sao có khuôn mặt đi gặp bệ hạ. Lần này Lữ Bố ở nhận được Lưu Hiệp chiếu thư sau khi, liền không ngừng không nghỉ xuất quân lướt qua Dĩ Nhiên băng phong hoàng hà, trực kích Hà Sáo, tâm trung mưu đủ một cái khí, chuẩn bị làm một cái đại công, đi ngăn chặn những sĩ đại phu đó chán ghét miệng, ai biết một phen khổ chiến, 3 ngày truy kích, cuối cùng nhưng chỉ giết một Tả Hiền Vương. Mặc kệ cái kia Lưu Báo ở vốn là trên có nhiều ưu, nhưng theo Lữ Bố, hắn đầu người, hiển nhiên không sánh được hung nô đan vu đầu người càng có trọng lượng, ở Trung Nguyên chúng quanh chạm bích, cuối cùng bị người như đồng chó mất chủ bình thường đuổi ra Ký Châu. Đối với Lữ Bố tới nói, quả thực là vô cùng nhục nhã, trong lồng ngực vẫn kìm nén một cái hỏa khí. Lần này là mưu đủ sức mạnh muốn cho người trong thiên hạ không dám coi thường đến đâu hắn Lữ Bố. Nếu không lấy được hung nô đan vu đầu người, cái kia liền san bằng hung nô, vì là bệ hạ giải này cọp mối họa. Lữ Bố rên lên một tiếng, trong thanh âm sát cơ phân tán. Chủ công. Trương Liêu cười khổ nói, các tướng sĩ đã mấy ngày chưa từng chớp mắt, vương đình một trận chiến, quân ta tổn thất rất nhiều, lúc này như mạnh mẽ tái chiến khủng với quân ta bất lợi. Lữ Bố nhíu nhíu mày, muốn nói điều gì, nhưng quay đầu lại nhìn một chút. Nhưng thấy mọi người xung quanh, trong mắt đã vằn vện tiêu máu, liền ngay cả hắn, giờ khắc này ngừng lại, cũng cảm giác được một luồng khôn kể mệt mỏi, trầm mặc một lát sau, âm thanh có chút khàn giọng nói, quân ta tổn thất làm sao. Trương Liêu nhìn phía sau, khoe miệng xẹt qua một vệt cay đắng, ra nhạn môn thì 8.000 thiết kỵ, bây giờ đã không đủ 3.000. Lữ Bố nghe vậy, trong lòng không khỏi đau xót, những này, có thể đều là theo hắn nhiều năm tinh nhuệ, nhìn phía sau, đi theo hắn ngàn dặm chuyển chiến. Vẫn cứ không oán không hối hận tướng sĩ, tiếp tục truy kích, nhưng là khó hơn nữa nói ra được, lập tức gật gật đầu nói, dựng trại đóng quân, tu sửa tam thiên. Ê! Mọi người nghe vậy, không khỏi đại hỉ, vội vã đáp ứng một tiếng, liền chuẩn bị đi cắm trại hạ trại, liền vào lúc này, mặt đất đột nhiên lần thứ 2 chấn động lên. Là người hung nô lang kỳ. Ngụy Tục mắt sắc, cách thật xa, liền nhìn thấy người hung nô cờ xí, chỉ là cái kia cờ xí sao như vậy rách tả tơi. Chẳng lẽ cái kia hung nô Tả Hiền Vương là cố ý dẫn quân ta tới nơi này, ý đồ phúc kích? Cao Thuận ngẩng đầu lên, hãm trận doanh chính là bộ binh, lần này bởi vì là muốn cùng người hung nô tác chiến, quý ở thần, vẫn chưa tham dự, ở lại Trương Dương nơi đó, giờ khác này nhìn phía xa tung bay bụi bặm, Cao Thuận nhưng là khẽ to mày, như có hãm trận doanh ở đây, làm có thể tái chiến. Bị chiến. Lữ Bố đem treo ở trên lưng ngựa Phương Thiên Họa kích hái xuống, lạnh lùng con mắt nhìn kỹ trước mới dần dần tiếp cận đại quân, lông mày nhưng dần dần nhăn lại đến rồi. Cũng không phải bởi vì kẻ địch đội hình mạnh mẽ đến mức nào, mạnh hơn kẻ địch, Lữ Bố cũng sẽ không một chút nhíu mày, để hắn to mày, trái lại là này chi người hung nô quân đội, thấy thế nào lên như vậy như một đám chó mất chủ. Rách nát cờ xí chênh chết trên không trung loạn vũ, một đám người hung nô quỷ khóc sói tru từ đằng xa dần dần tiếp cận, khi thấy bọn họ ngay lập tức, cũng không có như đồng tưởng tượng bình thường xông lên, mà là có không ít người trực tiếp từ trên lưng ngựa té xuống đến, còn có người quay đầu ngựa lại muốn phải chạy trốn, càng nhiều người, nhưng là toát ra mở mịt luống cuống biểu hiện. Giết! Tuy rằng không biết là xảy ra chuyện gì, nhưng bộ này dáng vẻ, nếu như không đánh, thực sự có chút không nhịn được, Lữ Bố vốn là không phải cái gì quá yêu thích nhẫn mại tính cách, cũng không chuẩn bị nhẫn mại, lúc này ra lệnh một tiếng, trước tiên động tiến công. Tuy rằng truy kích người hung nô 3 ngày 3 đêm, Lữ Bố cùng với hắn tướng sĩ cũng đã là cung dương hết đà, nhưng nếu nói sĩ khí, có trước người hung nô làm đá đặt chân, nhưng là đã nhảy lên tới đỉnh, giờ khắc này theo Lữ Bố một tiếng la lên, cái kia mấy ngàn người miên liền lên khí thế, khiến cho lòng người để hẳn, càng không cần phải nói, đối diện này quần tướng lĩnh đã bị người tận diệt, liên tục bị người cản con vịt bình thường truy đuổi gần 1 tháng hung nô hội quân. Chém giết, thuận lợi ngoài ý muốn, Lữ Bố một cây Phương Thiên Họa kích vũ động càng khôn, ngồi xuống xích thố mã chân đạp bắt phương. Chỗ đi qua, như cá giết sang sông, vô số hung nô chiến sĩ bị giết quân lính tăng dã, càng có người trực tiếp xuống ngựa, quỳ xuống đất xin hàng. Lữ Bố giết tới một nửa, đã đình chỉ xung kích, tùy ý Trương Liêu, Cao Thuận bọn họ mang đám người chung quanh truy kích hung nô hội binh. Đối với những này liền chút nào phản kháng ý chí đều không có người hung nô, Lữ Bố thực sự thăng không nổi bao nhiêu chiến tâm. Một tên hung nô chiến sĩ hoảng không chọn đường hướng về Lữ Bố xông lại, Lữ Bố nhíu nhíu mày, nhưng không có giết người, mà là xuê tay lớn. Đem đối phương từ trên lưng ngựa tha hạ xuống, tiện tay ném xuống đất. Gọi cái kia sẽ nói quan thoại người hung nô lại đây. Lữ Bố quay đầu nói. Tự có 2 tên tướng sĩ tiến lên, đem người này đè xuống đất, chỉ chốc lát sau, trước tên kia sẽ nói quan thoại người hung nô bị để lên đến. Lữ Bố chỉ trên đất nhân đạo, hỏi một chút hắn, bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Thật sự rất kỳ quái, nơi này làm sao sẽ xuất hiện một nhánh hung nô hội quân? Coi như là hung nô đan vu cố ý đem bọn họ dẫn tới đây mưu toan phục kích, Lữ Bố cũng không sẽ kỳ quái. 2 cái người hung nô bô bô nói rồi một phen, cuối cùng, cái kia hiểu tiếng Hán người hung nô sắc mặt biến đến thảm bạch khởi đến, vô thần nhìn thiên không. Nói chuyện, Lữ Bố giục ngựa lại đây, phất tay chính là một roi bỏ rơi đi, đau đớn kịch liệt để tên kia người hung nô phiên dịch kêu lên thảm thiết, cũng tỉnh lại. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lữ Bố cau mày hỏi. Xong, đại hung nô thật sự xong. Cái kia người hung nô lẩm bẩm nói. Lữ Bố ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp nhấc lên Phương Thiên Họa kích hô một tiếng vô xuống, ở cái kia người hung nô trong tiếng kêu gào thê thảm, một con tả nhị trực tiếp bị Lữ Bố tháo xuống, Phương Thiên Họa kích trực tiếp khoát lên cổ của đối phương trên, Lữ Bố uy nghiêm đáng sợ ánh mắt rơi vào trên mặt của đối phương, một chữ quý như vàng, nói, hoặc là chết. Nói, ta nói. Cái kia người hung nô phủ phù một tiếng ngã quỵ ở mặt đất. Đến nơi đến trốn giống như gặp gành chắc trở đem từ cái kia cùng tộc nơi đó chiếm được tin tức nói ra. Hung nô đan vu nguyên bản ở đời mới hữu hiển vương hồ chủ tuyển khuyến khích dưới, thừa dịp đại hán triều đình nguy rồi thay, nhân cơ hội đi cướp bóc quan trung, ai muốn triều đình đã ở trực đạo trước bày xuống doanh trại, để cái này kế hoạch thai chết trong bụng, nguyên vốn đã chuẩn bị lui binh, nhưng có người tìm tới đan vu, có thể giúp bọn họ lừa gạt mở cửa khẩu, nhưng đan vu nhất định phải đáp ứng điều kiện của bọn họ. Cho tới là điều kiện gì? Chỉ ít những người này không thể biết. Sau đó sự tình, đơn giản tự nhiên, nguyên bản bị chặn ở trực đạo bên trong người hung nô bị Lưu Hiệp thiết kế, thả phiên bọn họ tướng lĩnh, lại sau đó, chính là một đường bị Triệu Vân cùng Hoàng Trung truy sát, thật vất vả, lao ra trực đạo, nhưng vừa vặn va vào Lữ Bố, mà trước Tả Hiền Vương sở dĩ chạy qua bên này, cũng là bởi vì biết nơi này có hung nô đại quân chôn trú, chỉ là không nghĩ tới hôm nay còn lại, càng là một đống tàn binh, liền bại tướng đều không có. Không muốn trong triều cũng có bực này dũng tướng. Ngày khác muốn kết giao một phen. Lữ Bố nghe được tâm tình thật tốt, 50.000 hung nô quân, chẳng trách hung nô vương đình như vậy không đỡ nổi một đòn, cảm tình chủ lực đều bị phái đi muốn cướp bóc quan trung. Cho tới người hung nô tao ngộ, Lữ Bố chỉ có hai chữ, đáng đời. Ngay ở Lữ Bố chuẩn bị thu binh thời khắc, phía trước bụi bặm đầy trời, lại là một đội quân chạy như bay đến, người không nhiều, chỉ có hơn mấy trăm người, nhưng khí thế kia lại làm cho Lữ Bố sáng mắt lên. Lượng Kỳ, không nên sinh hiểu lầm. Lữ Bố vung vung tay, ra hiệu kỳ quan đánh ra cờ hiệu. Một bên khác, Triệu Vân cùng Hoàng Trung mang theo hiếm hoi còn sót lại mấy trăm người à đuổi theo, nhưng nhìn thấy Hung Nô hội quân bị khác một đội quân đánh quân lính tăng dã, xem trang phục, rõ ràng là người Hán bộ đội, hai người liếc mắt nhìn nhau, đang muốn báo cờ hiệu, đã thấy đối diện trước một bước đánh ra cờ hiệu. Là Ôn Hầu bộ đội. Triệu Vân trên mặt lộ ra một vệt cười khổ. Cái kia chính là Ôn Hầu Lữ Bố. Hoàng Trung trong con ngươi né qua một vệt chiến ý, xa xa mà, liền nhìn thấy Lữ Bố cái kia bắt mắt bóng người ra hiện tại trong tầm mắt. Hướng về bên này vốn là, cùng Triệu Vân liếc mắt nhìn nhau, dục ngựa tiến lên nên tiếp. Chương 165, phát hiện. Lạnh lẽo gió bắc vẫn tàn phá đại địa, còn sót lại Hung Nô hội binh lúc này đã không ai lại đi chú ý, hai phe tướng sĩ tuy rằng cũng đã mệt bở hơi thai, giờ khác này nhưng đều là đem sống lưng gỡn đến mức so với. Lữ Bố ngàn lý kỳ tập, đại phá Hung Nô vương đỉnh, chém giết Hung Nô đại tướng, đầu lĩnh nhiều vô số kể, Hoàng Trung, Triệu Vân lấy 3.000 người một trận chiến đánh tan 50.000 Hung Nô đại quân. Tuy nói này nguyên nhân trong đó có mọi phương diện, nhưng chỉ trận chiến này, cũng đủ để cho những này tiếp tục sống sót chiến sĩ kiêu ngạo, song phương tướng sĩ, đều không muốn trước khí thế trên bại bởi đối thủ. Hóa ra là ngươi. Ánh mắt rơi vào Triệu Vân trên người, đối với cái này lúc trước bởi vì một điểm hiểu lầm, suýt chút nữa tổn thương chính mình người trẻ tuổi, chí ít hiện nay, Lữ Bố trong lòng là rất phản cảm. Mặt tướng Hoàng Trung, gặp Ôn Hầu. Hoàng Trung giác bầu không khí không ổn, vội vã dục ngựa ngăn ở trước người hai người. Ngăn cách hai người tầm mắt, chắp tay nói. Ngươi không phải ta an bài, không cần đa lễ. Lữ Bố ánh mắt ở Hoàng Trung trên người đảo qua, võ nhân trực giác, để hắn tự Hoàng Trung trên người nhận ra được một luồng làm hắn cảnh giác cảm giác. Lúc này thấy Hoàng Trung chào, cũng không có bất cẩn, hơi hạm, Lữ Bố cao ngạo, nhưng đối với có người có bản lãnh, nhưng là đồng ý kết giao, tiền đề là miệng của đối phương không nên nghĩ Trương Phi như vậy chán ghét. Ôn Hầu dùng cái gì ở đây? Hoàng Trung đã cảm giác được giữa hai người bầu không khí không đúng, vội vã đổi chủ đề, mặc dù có lòng cùng này đệ nhất thiên hạ luận bàn một hồi, nhưng vào lúc này, vẫn là chính sự quan trọng. Bệ hạ chưa cùng bọn ngươi nói sao? Lữ Bố nhìn lướt qua Triệu Vân, người sau hơi ôm quyền, xem như là chào. Chúng ta là phụng bệ hạ mật lệnh, đến đây truy kích Hung Nô. Hoàng Trung lắc lắc đầu, bệ hạ vẫn chưa cho chỉ thị. Ồ! Lữ Bố nhíu nhíu mày, duỗi tay một cái, thân hậu ngụy tục tự trong lòng lấy ra một phần chiếu thư. Giao cho Lữ Bố. Chúng ta là phụng bệ hạ chiếu thư, đến đây tập kích Hung Nô vương đỉnh. Lữ Bố đem chiếu thư ném cho Hoàng Trung, có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc, đuổi 3 ngày 3 đêm, đuổi tới nhưng là cái Tả Hiền Vương, cái kia Hung Nô Đan Vu không biết kết cuộc ra sao. Nói tới chỗ này, Lữ Bố liền cảm giác thấy hơi nổi nóng. Cái kia Hoàng Trung nghe vậy, trong mắt lóe ra một vẻ vui vẻ nói, Hung Nô vương đỉnh bây giờ. Ha, nhà ta chủ công ra tay, cái kia Hung Nô Đan Vu xem thời cơ đến sớm, chạy nhanh. Lượn một cái mạng, nhưng này Hung Nô vương đỉnh, giờ khác này e sợ đã thành một vùng phế tích. Ngụy Tục đắc ý nói. Đã như thế, coi như cái kia Hung Nô Đan Vu bất tử, trải qua trận chiến này, người Hung Nô cũng khó hơn nữa uy hiếp ta nhà Hán Giang Sơn. Hoàng Trung mỉm cười nói. Chỉ là cắt cỏ làm trừ tận gốc. Lữ Bố nhìn về phía Hoàng Trung nói, Hoàng tướng quân mà trước về triều, chờ nào đó lấy cái kia Hung Nô Đan Vu cấp, lại về hướng gặp vua. Cũng tốt. Hoàng Trung nghe vậy, gật gật đầu. Truy sát đến đây, Hung Nô 50.000 đại quân cơ hồ bị bọn họ tiêu diệt, thêm vào vương đình đều bị Lữ Bố bưng, bọn họ cũng có thể trở về hướng phục mệnh, còn Lữ Bố. Chí ít hiện nay, vẫn chưa thể xác định là không phải người của mình, Lữ Bố lời nói của một bên, Hoàng Trung cũng khó xác định, tự nhiên không tốt giúp đỡ. Lần này chinh chiến, bọn họ tổn thất không nhẹ, 3.000 nhân mã, cho tới bây giờ sống sót chỉ còn dư lại hơn 800 người, cần gấp tu sửa, Hoàng Trung lúc này cùng Lữ Bố cáo biệt một tiếng. Bắt đầu chỉ huy tướng sĩ đoạt lại người Hung Nô lưu lại chiến mã, thịt khô chờ đổ quân nhu, còn Hung Nô tù binh. Một trận lưu hiệp muốn chính là tiêu diệt, không để lại tù binh. Thử Long, ngươi cùng cái kia Lữ Bố có gì quan hệ? Nhìn Lữ Bố mang theo binh mã rời đi, ở cách đó không xa bắt đầu dựng trại đóng quân, Hoàng Trung mới coi như thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía Triệu Vân hỏi. Hắn chính là xa trường tướng giả, tự nhiên nhìn ra được Lữ Bố phía sau đám kia tướng sĩ đều là tinh nhuệ. Không phải tinh nhuệ cũng không thể trực kích Hung Nô vương đỉnh hơn nữa còn thành công. Đây chính là chân thật ngạnh trượng, bọn họ tuy nói lấy 3.000 phá 50.000, nghe tới rất mơ hồ, nhưng trên thực tế, Hung Nô tướng lĩnh bị tận diệt tình huống, quần long không thêm vào hỏa mượn phong thế mới có thể có như thế huy hoàng chiến tích. Việc này, nói đến vốn là một chuyện hiểu lầm. Triệu Vân cười khổ một tiếng, cùng Hoàng Trung đồng thời, trực tiếp tìm khối địa phương ngồi xuống, nhớ lại mấy tháng trước gặp mặt, lúc này nghĩ đến, cũng thấy có chút xấu hổ, lập tức liền đem lúc đó ngẫu nhiên gặp Lữ Bố, sau đó Hạ Hầu Lan cùng Ngụy Tục Sinh tranh chấp, Lữ Bố ra tay ngăn cản bị chính mình hiểu lầm sau đó giao thủ sự tình nói một lần. Lấy Tử Long chi dũng, mà ngay cả binh khí đều bẻ đi. Hoàng Trung kinh ngạc nhìn về phía Triệu Vân, còn song phương ân oán, Hoàng Trung đúng là không làm sao để ý tới, hắn càng tò mò Lữ Bố mạnh bao nhiêu, hắn gặp Triệu Vân ra tay, tự hỏi không có bách hợp, hai người cũng chia không ra thắng bại đến. Ừm. Triệu Vân gật gật đầu, đem tình huống lúc đó nói một lần, đều là hàng đầu võ tướng, ở tình huống kia, hai người căn bản không thể đấu trên bách hợp, chỉ là hai hợp giao chiến, bất quá khi đó Lữ Bố tuân ra đến khí thế, dù cho là hiện tại hồi tưởng lại, Triệu Vân đều có chút khiếp đảm. Không sao, vốn là hiểu lầm, cái kia Lữ Bố nếu là thật trung thành với triều đình, ngày khác trong triều gặp lại, ta đến bị nhắm rượu tịch, đến hóa đoạn ân oán này. Hoàng Trung cười nói, dưới cái nhìn của hắn, việc này tuy rằng hung hiểm, nhưng võ tướng sao, người nào không phải đem đầu đừng tiếp tục trên thắt lưng còn đi, chỉ cần không chết, mọi người lại đều là triều đình hiệu lực, chẳng lẽ còn muốn ghi hận cả đời. Đa tạ tướng quân hảo ý. Triệu Vân nghe vậy, không khỏi cảm kích cười một tiếng nói, mà tu sửa một phen. Bây giờ triều đình quyết lương, ngày mai chờ các tướng sĩ tu sửa qua đi, đi chu vi nhìn, có hay không chút bộ lạc, mang chút dê bỏ chiến mã trở lại, cũng có thể giảm bớt triều đình nguy hiểm. Cục Hoàng Trung ngồi dưới đất, một trận cơn buồn ngủ kéo tới, nhưng là liên tục nhiều ngày buôn tập xung phong, trước vẫn không cảm giác được, giờ khắc này ngừng lại, tinh thần thả lỏng sau khi, nồng đậm cơn buồn ngủ cũng đã xuống tới. Triệu Vân bất đắc dĩ nở nụ cười, đứng dậy, khiến người ta đem Hoàng Trung nhấc đến khuất gió nơi đi nghỉ ngơi, hắn cũng có chút mệt mỏi. Nhưng giờ khắc này đang ở người hung nô cảnh nội, thế nào cũng phải cảnh giác một ít. Ngay ở Hà Sáo cuộc chiến đã rơi vào kết thúc, bất kể là Lữ Bố vẫn là Hoàng Trung, Triệu Vân, cũng bắt đầu tu sửa thời khắc, thành Trường An bên trong, nhưng là sóng lớn lại nổi lên. Trung gia, Trung Diêu ngồi dựa vào ở một trương trên ghế nằm, suy tư gần nhất thế cuộc, ngày trước bệ hạ lời nói như là ở yếu thế, nhưng Trung Diêu luôn cảm thấy có chút không đúng, làm nhất gia chi chủ, dưỡng khí công phu là rất trọng yếu, Lưu Hiệp, nghe tới như là ở yếu thế. Nhưng Trung Diêu tỉ mỉ nghĩ lại, luôn cảm thấy Lưu Hiệp là đang cố ý cổ vũ bọn họ kiêu ngạo. Ngẫm lại chi mấy lần trước Lưu Hiệp thủ đoạn, Trung Diêu trong lòng liền cảm giác một trận không vững vàng, vị này bệ hạ âm lên người đến, nhưng là liền cơ hội phản ứng cũng không cho ngươi, nhưng lại không biết, lần này, lại muốn dùng cái gì thủ đoạn. Gia chủ, quản gia từ bên ngoài đi vào, trong tay cầm một quyển bị bao bố khỏa trúc tiên giao cho Trung Diêu nói, Toánh Xuyên tuần thị đưa tới thư. Ồ, Trung Diêu nghe vậy, không khỏi khẽ mỉm cười. Đưa tay tiếp nhận trúc tiên, lấy xuống bộ ở phía trên bố dũng, đem trúc tiên mở ra. Cùng là Toánh Xuyên thế gia chi chủ, tuy rằng Tuân Úc nhờ vả Tào Tháo, nhưng giữa hai người liên hệ, cũng không vì vậy mà từng đứt đoạn. Giờ khắc này thấy Tuân Úc đưa tới thư, Trung Diêu đúng là không để ý lắm, mở ra trúc tiên trước, còn đang suy tư nên làm gì hồi phục. Gần nhất thành Trường An sinh sự tình quá nhiều, Tuân Úc có tá thế tài năng, Trung Diêu cũng muốn nhìn một chút cái nhìn của hắn. Dựa theo cái thời đại này lý giải, những này tư tin vắng lai. Vừa bắt đầu đa số là chút thăm hỏi ngôn ngữ, Trung Diêu đọc nhanh như gió nhìn sang, chỉ là dần dần, Trung Diêu lông mày dần dần cao lên đến, vẻ mặt cũng biến thành nghiêm túc, đến cuối cùng, càng trở nên tái nhợt lên. Đùng. Trúc tiên bị Trung Diêu tàn nhẫn mà ngã tại bàn bên trên, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Gia chủ. Quản gia vô cùng ngạc nhiên nhìn sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt Trung Diêu, không hiểu sinh cái gì sự tình, hắn từ nhỏ hầu hạ Trung Diêu. Vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Trung Diêu trên mặt xuất hiện như vậy sắc mặt khó coi, cảm giác kia, liền phảng phất một tòa lúc nào cũng có thể bạo núi lửa giống như vậy, toàn bộ trong thính đường, đều tràn ngập một cỗ hơi thở ngột ngạt, khiến cho người không nhịn được tâm thấy sợ hãi, nghi ngờ không thôi nhìn về phía Trung Diêu. Bị tiệu. Một lát, Trung Diêu ngẩng đầu lên, nhìn một chút ngoài cửa sát trời, mặt không hề cảm xúc đứng lên đến, liếc mắt nhìn bàn bên trên Trúc Tiên, đem Trúc Tiên lại cuộn gọn gàng, mặt không hề cảm xúc hướng về môn đi ra ngoài. Vân quản gia há miệng, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ phải đáp ứng một tiếng, vội vã theo Trung Diêu phía sau ra ngoài, vội vội vàng vàng chạy đi chuẩn bị quốc kiệu. Chiêu hiền lệnh. Dương trong phủ, Dương Mưu cũng ở kém không nhiều thời giờ, thu được đến từ Quan Đông tình báo, thế gia đại tộc, lẫn nhau trong lúc đó, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít liên hệ, nếu nói là đối với quan trung tình báo chấp trưởng, so với triều đình bản thân cơ cấu tình báo cũng không kém chút nào, giờ khác này xem trong tay Trúc Tiên, Trung Diêu sắc mặt trở nên hơi trầm. Văn Tiên Công, việc này ngài xem. Đinh Trùng nhìn Dương Bưu cầm trong tay Trúc Tiên thả xuống, cười khổ nói, bệ hạ động tác này, đưa ta sĩ nhân với nơi nào. Nhưng chúng ta, nhưng không cách nào làm. Dương Bưu lắc lắc đầu, trước đây, bệ hạ đã nói qua các nơi quan chức lười biếng việc, chúng ta nhưng không có thời gian để ý, bây giờ bệ hạ ra tay phá cục, chúng ta làm sao phản bác. Đạo lý tới giảng, Lưu Hiệp trước đã ở này kiện sự tình trên đã nói không chỉ một lần, nhưng các nơi quan chức, vẫn thờ ơ không động lòng, thậm chí còn có chút làm trầm trọng thêm, đại thần trong triều như Trương Phụng chờ người càng là đưa ra từ quan, không chút nào đem Lưu Hiệp cảnh cáo để ở trong lòng, trái lại có bức bách tâm ý. Bệ hạ có Hán Vũ chi phong, tính cách quá mức cứng rắn, trước thật nói khuyên bảo, sợ sẽ là đã có này bộ kế hoạch, hoặc là nói, bệ hạ căn bản không nghĩ tới sẽ đồng ý thỏa hiệp, vì là, cũng chỉ là hôm nay chúng ta không cách nào phản bác mà thôi. Dương Bưu cười khổ dựa vào ở trên ghế ngồi, lắc đầu thở dài nói, chỉ là không biết, này chiêu hiền lệnh, xuất từ người phương nào tay. Văn Tiên Công là nói, việc này cũng không phải là bệ hạ chủ trì. Đinh Trùng cau mày nói, không phải, cũng không thể vâng. Dương Bưu lắc lắc đầu, nói ra một câu khiến Đinh Trùng không hiểu ra sao đến. Cái kia Văn Tiên Công lấy vì việc này sẽ là xuất phát từ người phương nào tay. Đinh Trùng nghi ngờ nói, tạm thời không biết, bệ hạ tự nắm quyền sau khi, liền càng thần bí, bên người có gì người có thể vì đó bày mưu tính kế, chúng ta nhưng là căn bản không biết. Dương Bưu trong đầu, không khỏi hồi tưởng lại cái kia mấy ngày trước đều ở bên cạnh bệ hạ, nửa mê nửa tỉnh người trẻ tuổi, sẽ là hắn sao? Gia chủ, Nguyên Thường tiên sinh cầu kiến. Một tên gia đinh đi vào, không người nói. Mời hắn vào đi. Chương 166, Quách gia chuyện cũ. Nương theo đầu đường cuối ngõ gà gãy cùng chó sủa tiếng, thành Trường An bắt đầu rồi tân một ngày, thủy cư công trình đang giải quyết lương thực nguy cơ cái vấn đề sau, bách tính công tác nhiệt tình chưa từng có tăng vọt lên. Sáng sớm, từng nhà tráng đinh liền gánh từng người công cụ hướng ngoài thành đi, nhìn qua, một phái cảnh tượng nhiệt náo. Tám thủy nhiễu Trường An, diện tích che phủ tích đầy đủ bao phủ hơn một nửa cái kinh triệu, không chỉ là Trường An, hầu như kinh triệu quận bên trong bách tính, đều bị điều động lên. Lưu Hiệp yêu cầu chỉ có một, cần phải ở xuân loại trước, đem thủy cừ đào xong, không chỉ là năm nay, này tám thủy nhiễu Trường An chi cục một khi thành công, chỉ cần kính hà không dứt, Trường An liền không cần lại lo lắng khô hạn vấn đề, có thể nói là công ở đương đại, lợi ở thiên thu đại sự. Trong đó tiêu hao nhân lực, vật lực dù cho là Lưu Hiệp dùng để công đại trận phương thức, tiết kiệm không ít chi, nhưng nếu thật có thể thành công, nhân lực không tính, riêng là trong đó cần thiết tiêu hao vật lực, liền đầy đủ để thiên hạ bất kỳ một đường chư hầu táng ra bại sản, vì này kiện sự tình, Lưu Hiệp nhưng là hao hết tâm tư. Mỏng manh thần hy theo ánh mặt trời dần dần mãnh liệt lên mà tiêu tan không còn hình bóng, theo thường lệ đánh một chuyến quyền Lưu Hiệp ở Dục Tú cùng Nguyễn Nhi hầu hạ dưới, mặc y vật, chuẩn bị vào triều, liền thấy vệ trung vội vội vàng vàng từ bên ngoài xuống tới. Bệ hạ, việc lớn không tốt. Vệ trung đi tới Lưu Hiệp bên người, thở dốc nói. Xin chuyện gì? Như vậy kinh hoàng. Lưu Hiệp nhìn vệ trung một chút, không có quá để ý, chỉ là tuân hỏi. Dương Bưu, Đinh Trùng, Trung Diêu, Tư Mã Phòng xuất lĩnh một đoàn văn võ bá quan giờ khắc này quỳ gối vị ương cung ở ngoài, nói cái gì cũng không chịu lên. Vệ trung có chút vội vã đạo, tuy rằng không phải toàn bộ, nhưng hiện tại quỳ ở bên ngoài, hầu như bao quát hơn nửa triều thần. Ồ! Lưu Hiệp hơi nheo lại con mắt, biết đại khái những người này muốn làm gì, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Trước hắn khiến người ta đem chiêu hiền lệnh chuyện khắp thiên hạ, chỉ có bất truyền quan trung, cũng không phải muốn thật sự muốn phòng bị cái gì, hắn chỉ là cần một chênh lệnh thời gian, dù sao ở tình huống lúc đó mà nói, triều đình có thể nói là nguy như trồng trứng, quan trung mắt thấy liền muốn tan vỡ, nếu như vào lúc ấy, chiêu hiền lệnh ở quan trung thả ra, e sợ sẽ gặp đến thế gia liều chết chống lại. Bây giờ à? Biết rồi, quan trung chiêu hiền lệnh cũng nên thả. Không mặn không nhạt gật gật đầu. Phảng phất vẫn chưa đem này kiện sự tình để ở trong lòng giống như vậy, quay đầu quay về vệ trung nói, đi đem chiêu hiền lệnh thả hướng về quan trung các nơi, mặt khác, để những chiêu thần môn đó đừng quỳ, có chuyện gì, đi triều đình trên nói, như vậy còn thể thống gì. Ê! Vệ trung liền vội vàng gật đầu đáp ứng một tiếng, vội vã rời đi. Ngưu Cảnh, đi đem Quách gia mang đến điện trên, lâu như vậy rồi, cũng nên hắn ở trước mặt mọi người lộ lộ mặt. Lưu Hiệp mặc chỉnh tề, quay về ngoài cửa Ngưu Cảnh hô. Ê! Ngưu Cảnh vội vã đáp ứng một tiếng, nhanh chân rời đi. Bệ hạ, những này triều thần, là đang ép cung sao? Huyền Nhi có chút khiếp đảm nhìn Lưu Hiệp đạo, bệ hạ thật vất vả nắm quyền, các nàng những này thiếp thân tỷ nữ thân phận tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên, giờ khác này tự nhiên không hy vọng Lưu Hiệp địa vị lại xuất hiện dao động. Bước cung. Lưu Hiệp trên mặt lộ ra một nụ cười gằn, quay đầu tựa như cười mà không phải cười nhìn Huyền Nhi một chút. Nô tỳ đáng chết, không nên hỏi đến triều chính. Huyền Nhi bị Lưu Hiệp xem trong lòng hoảng hốt, vội vàng nói. Lưu Hiệp đưa tay, đưa tay đặt ở Uyển Nhi đen thui tú mặt trên, lắc đầu thở dài nói, "Trẫm cũng là muốn tốt cho các ngươi, có chút sự tình, không nên hỏi, liền không cần nhiều miệng, như vậy, ở này trong cung, mới có thể sống cửu, trẫm không hy vọng nếu có lần sau nữa, hiểu không?"
"Nô tỳ biết tội."
Uyển Nhi thân thể run lên, vội vàng nói,
"Đứng lên đi."
Thuận lợi đem Uyển Nhi nâng dậy đến, Lưu Hiệp lạnh nhạt nói, "Các ngươi là trẫm tỷ nữ, trẫm có thể sủng các ngươi, nhưng chính các ngươi cũng cần biết đúng mực, thật không muốn có một ngày tự tay đưa các ngươi ra đi."
"Ê, nô tỳ ghi nhớ, tạ bệ hạ không tội tri ân."
Uyển Nhi liền vội vàng không người nói,
"Đi xuống đi."
Lưu Hiệp phất phất tay, ra hiệu hai người lui ra, trực tiếp mang theo hộ vệ đi tới Vị Ương Cung, tự chuyện ám sát qua đi. Trong hoàng cung phòng ạ kỳ dạ hiện ra so với ngày xưa nghiêm ngặt không ít. Trong triều đình, Dương Mưu chờ văn võ bá quan đã bị vệ trung mời đến đại điện, Lưu Hiệp đến thời điểm, cả triều văn võ, ngoại trừ việc trung ở bên ngoài Chu Tuyển, Từ Hoảng, Phương Thịnh chờ người không có tới ở ngoài, hầu như toàn bộ đúng chỗ, liền ngay cả trước xin nghỉ Trương Phụng chờ người, giờ khác này cũng từng cái sắc mặt nghiêm túc đứng ở trong triều đình. Sao hôm nay chư vị thần công, đều như vậy sớm, cách tảo triều thời gian, thượng có nửa canh giờ, chư vị thần công cũng đã đến, có chư vị thần công như vậy lao tâm lao lực, chấm này Giang Sơn Trấn Hưng có hy vọng. Lưu Hiệp trực tiếp đi tới long ỷ trước ngồi xuống, mọi người làm lễ qua đi, đưa tay hư phủ, ra hiệu mọi người miễn lễ, nửa đùa nửa thật nói. Trấn Hưng hắn thất, chính là chúng thần bản phận, tự nhiên thì lại không chuyên tâm. Dương Bưu tiến lên một bước, trầm giọng nói, nhưng bệ hạ cũng biết, này đại hán Giang Sơn, sẽ có đại họa. Cái này, chấm tự nhiên biết, thả ngày hôm nay dưới, chư hầu cắt cứ, cửu không triều cống, chấm tuy tên là hoàng đế, cửu ngũ chi tôn, nhiên chính lệnh không ra Hàn Quốc, mỗi khi tư cùng ở đây, chấm cũng ăn ngủ khó ản lạ. Lưu Hiệp lắc đầu thở dài một tiếng, mỉm cười nhìn về phía mọi người nói, có điều quan trung tuy chỉ một góc, may mắn có chư công phụ tá, Giang Sơn tuy rằng phá nát, nhưng chấm tin tưởng, có thể có chư công phụ tá với chấm, cuối cùng sẽ có một ngày, chúng ta có thể bình định chư hầu, thu còn mất đất, trọng hưng hán thất, tái hiện hán vũ hùng phong. Bệ hạ nói rất, dì vâng. Lưu Hiệp nói, cùng Dương Bưu từng nói, tự nhiên không phải một chuyện. Chỉ là giờ khắc này Lưu Hiệp cố ý vai lâu, mọi người cũng không thể không tỏ thái độ. Bệ hạ chính là thiên cổ ít có chi anh chủ, càng lòng dạ nhân nghĩa, chúng thần tin tưởng, giả lấy thời gian, bệ hạ tất có thể chấn chỉnh lại ta hán thất thanh uy. Dương Bưu không người gật đầu nói.
Thái phó nói quá lời.
Không giống nhau, không chờ Dương Bưu lại nói, Lưu Hiệp liền vội vàng khoát tay nói, chấm niên có điều 11, đảm đương không nổi này thiên cổ anh chủ nói như vậy, nếu như không có chư vị thần công hết sức giúp đỡ. Triều đình này cũng sẽ không có hôm nay chi cục, nói đến đây, trẫm còn muốn cảm ơn chư vị thần công mới vâng. Mọi người liên tục nói không dám, Trung Diêu mắt thấy Lưu Hiệp không ngừng đổi chủ đề, khe như mày, tiến lên một bước ngắt lời nói, bệ hạ, thần có lời. Lưu Hiệp như mày, nhìn về phía Trung Diêu, gật gật đầu nói, nguyên thưởng có chuyện, nhưng giảng không sao. Bệ hạ, thần hôm qua nghe nói, bệ hạ ở tuần nguyệt trước, thẳng hướng về quan đông quá nhất đạo chiếu thư, tên là Chiêu Hiền Lệnh, không biết thần nói, là thật hay không. Trung Diêu không người nói.
Thật có việc này.
Lưu Hiệp trong lòng thở dài, gật gù, nhìn về phía Trung Diêu, ánh mắt dần dần trở nên túc trọng lên, quốc nạn phủ đầu, đan chỉ quan trung một chỗ quan trước, liền lòng mang bại hoại, không nhìn triều đình chính lệnh, chấm hữu tâm thay, rồi lại lo lắng không người nào có thể dùng, là lấy hướng về thiên hạ chiêu hiển, vọng người có tài năng, có thể vào quan trung, trợ chấm trưởng quản dân sinh, không biết nguyên thưởng nghĩ như thế nào. Bệ hạ có chiêu hiền nạp sĩ chi tâm. Chúng thần vốn không nên ngăn cản, nhiên Trung Diêu thở dài nói, bệ hạ cái kia Chiêu Hiền Lệnh bên trong nói, nhưng cầu có tài, không cầu đức hạnh, thần nhưng vạn vạn không dám khen tặng. Bệ hạ, cung ở ngoài có một văn sĩ, tự xưng Quách gia, chính là Toánh Xuyên sĩ tử, chính là bệ hạ phòng, nhưng không chỗ dựa, nô tỳ không dám chuyên quyền, chuyên tới để xin chỉ thị bệ hạ, không biết người này nên xử trí như thế nào. Vệ trung âm thanh đánh gãy Trung Diêu lời nói,
tới thật đúng lúc, để hắn đi vào.
Lưu Hiệp khen ngợi nhìn vệ trung một chút, trên mặt lộ ra vừa đúng sắc mặt vui mừng, nhìn về phía Dương Bưu chờ một đám đại thần nói, chư vị mà đợi chút chốc lát, mấy ngày nay nhưng là coi là thật chiêu đến một vị hiện tại, lúc này tới gặp, vừa vặn cho chư vị thần công dẫn tiến một phen.
Quách gia.
Trung Diêu nghe được ngẩn ra, lập tức cau mày nói, nhưng là cái kia Toánh Xuyên lãng tử, Quách gia Quách Phục Hiếu.
Toánh Xuyên lãng tử.
Lưu Hiệp nghe vậy không khỏi ngẩn ra, hắn cũng không nghĩ tới này Quách gia dĩ nhiên có cái này yêu bất kỳ tên gọi. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, nổi tiếng còn không thấp, phải biết Trung Diêu nhưng là Toánh Xuyên danh sĩ, nói là vang danh tứ hải cũng không quá đáng, có thể làm cho hắn nhớ kỹ nhân vật cũng không nhiều. Tên này hào đúng là thỏa đáng. Ngẫm lại Quách gia cái kia phóng đãng bất kham dáng vẻ, Lưu Hiệp lắc đầu bật cười nói. Bệ hạ không nên bị cỡ này gian xảo tiểu nhân lừa gạt. Trung Diêu thở dài một tiếng, một mặt trầm thống nói.
Ồ, lời ấy ý gì?
Lưu Hiệp có chút ngộng, nói Quách Gia phóng đãng, hắn tin, nhưng gian xảo.
Nói chính là Quách Gia sao?
Bệ hạ có chỗ không biết. Trung Diêu trầm giọng nói, người này tổ tiên, cũng từng có danh sĩ, chỉ là gia cảnh sa sút, nguyên bản đi học cho ta Toánh Xuyên thư viện, thần xem thiên tư thông tuệ, cũng rất, gì hỉ chi, nhưng người này một mực vô học, suốt ngày hành vi phóng đãng, lừa gạt tiểu thực, nhưng không muốn làm học, bất đắc dĩ, thần liền đem trục xuất khỏi thư viện, miễn cho giày xéo cái kia thánh hiền ơi. Lưu Hiệp nghe được say sưa ngon lành, không nghĩ tới Quách Gia còn có như thế kính bạo quá khứ, làm sao nghe tới, lại như cái gấu con.
Sau đó ra sao?
Lưu Hiệp hỏi, Quách Gia có thể không chỉ là giỏi về kỳ mưu, một thân sở học, bất luận kinh, sử, tử, tập vẫn là binh thư chiến sách, không có không tinh, nhưng xem trải qua, hiển nhiên vẫn chưa ở cái kia Toánh Xuyên thư viện học được bao nhiêu đồ vật, vậy này một thân sở học, đến tuột cùng là đến từ đâu, để Lưu Hiệp có chút ngạc nhiên. Cũng là người này vẫn may, ra Toánh Xuyên thư viện sau khi, càng bị Bá Dê tiên sinh coi trọng, thu làm đệ tử. Trung Diêu nói tới chỗ này, cũng có chút thở dài.
Ai?
Lưu Hiệp trợn mắt nói.
Chính là cái kia Thái Ung Thái Ung.
Nói rằng Thái Ung, Trung Diêu cùng với một đám lao thần cũng là không khỏi thổn thức, vậy cũng là Đông Hán không nhiều đại nho một trong, cuối cùng nhưng rơi vào như vậy kết cuộc, thực sự khiến người ta thở dài. Không muốn Phụng Hiếu còn tăng đi học với Thái Ung, chắc cũng là lần đầu tiên nghe nói.
Lưu Hiệp cười nói, chẳng trách tuổi không lớn lắm, biết đến đồ vật nhưng không ít, Thái Ung thư, e sợ so với hoàng gia tàng thư đều nhiều hơn đi.
Bệ hạ không biết, người này vận may tuy được, làm sao nhưng bản tính khó sửa đổi, tự Bá Dê tiên sinh môn hạ học thành sau khi, dĩ nhiên lại hành vi phóng đãng, tăng hiệu lực với Ký Châu bản sơ dưới trướng, nhưng có điều tháng 3, vốn nhờ suốt ngày uống rượu, không để ý tới chính vụ bị trục xuất, sống nhờ với tuần thị môn hạ, nhưng không biết hối cải, không muốn bây giờ dĩ nhiên đến rồi Trường An, si đổ mông tế thánh nghe.
Nguyên thưởng tiên sinh sau lưng người xấu danh tiếng, nhưng cũng không phải hành vi quân tử đây.
Một tiếng lãng trong tiếng cười, Quách Gia có chút thân ảnh đơn bạc ra hiện tại cửa đại điện. Chương 167, Quách Phụng Hiếu thiệt biện quần thần. Theo Quách Gia thanh âm vang lên, giữa trường từng đạo xem kỳ ánh mắt rơi vào Quách Gia trên người. Quách Gia hôm nay hiển nhiên không uống rượu, một thân nho bào, hình dạng tuấn tú, rất có vài phần danh sĩ phong độ, chỉ là một song con mắt, nhưng mang theo vài phần cuồng ngạo bất ham, đối với ánh mắt của mọi người ngoảnh mặt làm ngơ, trực tiếp đi tới điện hạ, quay về Lưu Hiệp cung bái nói, thần, Quách Gia, tham kiến bệ hạ. Đối với cái này gần nhất thường ra hiện tại Lưu Hiệp người ở bên cạnh, Dương Bưu, Đinh Trùng, Tư Mã Phòng bọn người không xa lạ gì, Dương Bưu không chỉ một lần gặp Lưu Hiệp cùng Quách Gia chuyện trò vui vẻ, giờ khác này thấy Quách Gia không nhìn một chúng triều thần, trong lòng đối với người này càng là không thích.
Ngươi chính là cái kia Toánh Xuyên lãng tử.
Đinh Trùng híp híp con mắt, một bộ tiền bồi giáo huấn đệ tử giọng điệu, lạnh rên một tiếng nói, bệ hạ nếu đối với ngươi ưu ái rất nhiều, nên hảo hảo phụ tá bệ hạ, giúp đỡ hắn thất. Sao có thể ra yêu ngôn đầu độc thánh nghe?
Quách Gia đứng dậy, ánh mắt rơi vào Đinh Trùng trên người, khẽ mỉm cười, hóa ra là Âu Dương Công, chỉ là không biết Âu Dương Công sao lại nói lời ấy, ra làm sao tàng đầu độc thánh nghe?
Hừ! Đinh Trùng cả giận nói, bệ hạ tự đăng cơ tới nay, chưa bao giờ có cỡ này ý nghĩ, bây giờ đột nhiên ra chiêu hiền lệnh, nếu không có bọn ngươi tiểu nhân đầu độc thánh nghe, sao ra này loạn quốc chi chiếu?
Âu Dương Công lời ấy sai rồi.
Quách Gia mỉm cười nói, bệ hạ tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng là ít có thánh minh chi quân, nếu thật sự là yêu ngôn, lại có thể nào bị dễ dàng đầu độc.
Cho tới loạn quốc chi chiếu, này lại từ đâu nói đến.
Quách Gia lắc đầu cười nói, vừa muốn phục hưng hắn thất, tự nhiên nên có lượng lớn hiền lương tương tá, bệ hạ chiêu hiền lệnh ra, tứ hải hiền sĩ hoàn toàn mộ danh xin vào, có hiền sĩ vào triều, đại hán phục hưng có hy vọng, sao là loạn quốc chi chiếu.
Hoang đường.
Tư Mã Phòng cả giận nói, cái kia chiêu hiền lệnh có lời, chỉ hỏi kỳ tài. Không cầu đức, có thể có việc này.
Thật có việc này.
Quách Gia gật đầu nói, người không phải thánh hiền, thuộc có thể không quá, như chỉ vì đức hạnh có thiệt thòi, liền khí hiền không cần mà dùng hạng soáng xĩnh, há không phải buồn cười.
Ta đại hán từ trước đến giờ dĩ đức trị quốc, có gì buồn cười.
Đinh Trùng lớn tiếng quát lên, tự ngươi lời ấy, há không phải nghịch biện tổ tông pháp trị.
Âu Dương Công lời ấy sai rồi, lợi dụng ta hướng làm thí dụ, cao tổ đức hạnh làm sao, chư vị làm biết, nhưng cuối cùng sở hữu thiên hạ. Lập xuống nhà Hán 400 năm cơ nghiệp, Trần Bình, Hàn Tín, Đức Hạnh đều có tì vết, nhưng trợ cao tổ thành tựu đại nghiệp, chư vị vì sao coi như không gặp.
Ta đại Hán lấy Đức, hiếu biểu lộ ra vực ngoại, nhiên bên trong, nhưng là lấy pháp độ ràng buộc, như lấy một chỗ sinh dân làm thí dụ, đức hạnh có thiệt thòi giả, nhưng có thể khiến sinh dân ăn no mặc ấm, đức hạnh cao nhưng ngực không điểm mặc giả, tự thân phẩm hạnh hoàn mỹ, nhưng không cách nào khiến trì dưới bách họ an cư, lưu dân nổi lên bốn phía, đức hạnh cao đến đâu, với dân lại có gì ích. Ngài Đinh Trùng bị Quách Gia một trận ngôn ngữ nói ngực cứng lại, chỉ vào Quách Gia, nhưng không nói ra được phản bác nói như vậy. Nhiên Phụng Hiếu có thể từng nghĩ tới. Trung Diêu tiến lên hai bước, lạnh lùng liếc Quách Gia một chút, trầm giọng nói, Phụng Hiếu nói mấy người, đều có không bảo vệ xã tắc tài năng, nhưng ngươi Quách Gia, có điều toánh xuyên một làn sóng tử, suốt ngày phóng đãng hình hài, có gì tư cách, cùng những này tiền bối đánh đồng với nhau. Nguyên Thưởng Công sao biết ra không có không bảo vệ xã tắc tài năng. Quách Gia lắc đầu cười nói. Ngươi, Trung Diêu xem thường liếc Quách Gia một chút, Văn Nhược coi ngươi vì là hữu, hoặc có mấy phần quỷ tài, hôm nay nhìn thấy, cũng nhưng tự cái kia Tô Tần Trương nghi hạng người, nhưng nếu muốn cùng tiên hiền so sánh lẫn nhau, coi là thật không tự lượng sức ngươi. Như vậy xem ra, Nguyên Thưởng Công cho rằng, cái kia Tô Tần Trương nghi, có điều nói chuyện khách. Quách Gia nhìn về phía Trung Diêu nói. Không sai, xem ra Phụng Hiếu có sự khác biệt kiến giải. Không dám. Quách Gia nói, chỉ là Tô Tần, tàng bội lục quốc tương ấn, Trương nghi, hai độ vì là Tần quốc tể tướng, lấy ra xem ra, hai người này quả thật chân hảo kiệt cũng, còn cùng tiên hiền so sánh lẫn nhau, ra nhưng cho rằng, không hẳn không thể. Khổng Tử cũng từng có vân, đệ tử không cần không bằng sư, sư cũng không cần hiền với đệ tử, người thời nay không hẳn liền so với cổ nhân kém, thử nghĩ, như thế chi học giả, đều không bằng tiền bối, một đời càng hơn một đời yếu, cái kia chi thánh hiền, há không phải liền cổ chi thất phu cũng không bằng. Quách Gia nhìn về phía Trung Diêu nói, chúng ta tuy kính tiên hiền, nhiên kính giả, chính là tiên hiền mở thư lập nói chi tâm ngực cùng khí phách, nhưng nếu nói học vấn, tự nên đã tốt muốn tốt hơn, lực tiền bối, như vậy, mới có thể khiến thiên hạ càng thêm hưng thịnh, tự Nguyên Thưởng tiên sinh nói, chúng ta học giả liền cùng tiên hiền ganh đua chi tâm ngực, khí phách đều không có, thì lại làm sao vì là thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mệnh, vì là hướng về thánh ca. Tuyệt học, vì là vạn sự mở thái bình. Ngươi, lấy Nguyên Thưởng tiên sinh chi luận, ra khó có thể tưởng tượng, trăm nghìn năm sau, hậu bối học giả, có hay không liền kìm chi người buôn bán nhỏ cũng không bằng. Ngông cuồng đồ. Trung Diêu nghe vậy giận dữ, nói hết chút quỷ đạo bên nói, hoác loạn nghe nhìn. Quả thật nho giả sỉ nhục vậy. Lời này, năm đó ở Toánh Xuyên Thư Viện, tiên sinh đã nói qua, bây giờ, nhưng là không cần nhắc lại. Quách Gia trong mắt lóe ra một vệt ánh sáng lạnh lẽo, lạnh rên một tiếng, không mạnh trước, thiên hạ cũng không nho học, cái kia nho học ở lúc đó đại hiền xem ra, e sợ cũng là bảng môn tà đạo. Chính là bởi vì có bọn ngươi những này thực cổ bất hóa, khăng khăng bảo thủ người, mới khiến hậu bối học giả, nhát gan đổi mới, chẳng phải biết, tiên sinh nói làm việc, nhìn như đức cao vọng trọng, kỳ thực cùng thiên hạ vô ích, với học vấn mà nói, nhưng là bóp chết càng tiên hiền cơ hội biết, như cái gọi. Là người có đức, cũng như Nguyên Thưởng tiên sinh như vậy, cái kia ra phản cảm thấy, coi đời này, vẫn là thiếu chút bực này nhai ngạn tự cao hữu đức người, có lẽ sẽ tố. Thế hơn một chút, người Trung Diêu chỉ vào Quách Gia. Một hơi giấu ở ngực, không nói ra lời, một lát, ở mọi người tiếng kinh hô bên trong, phù một tiếng, một khẩu tiên huyết phun ra ngoài, khô tàn ở điện. Nhanh chuyện thái y ghi Lưu Hiệp vội va đứng lên đến, quay về ngoài điện đạo, lập tức đối với Quách Gia đầu quá khứ một ánh mắt tán thưởng, trên mặt nhưng là trách nói, Phụng Hiếu nói như vậy, quá mức kịch liệt chút, Nguyên Thưởng chính là ta trong triều đồng lương, với xã tắc có công, không thể không lễ. Gia tuân mệnh. Quách Gia nhìn Trung Diêu bị vài tên thị vệ ba chân bốn cẳng mang ra đại điện. Quay về Lưu Hiệp hơi thi lễ, xin mời bệ hạ thứ tội, gia nhất thời nói lỡ, quá mức cấp tiến, không muốn Nguyên Thưởng công như vậy. Ha ha, như vậy cương liệt, quả thật gia chi tội vậy. Một chúng triều thần nhìn Quách Gia, mắt thấy Trung Diêu bị Quách Gia vài lần ngôn ngữ tức đến thổ huyết, nhưng trong lòng là phẫn hận khó bình, cùng chung mối thủ chi tâm càng đồng. Tư Mã Phòng cau mày nhìn Quách Gia nói, hôm nay, chúng ta tổng hợp một đường, gây nên giả nhưng không phải đến luận cổ kim khác biệt, mà là vì là chiêu hiền lệnh việc, như Phụng Hiếu nói. Vô đức người, có lẽ có mới, có thể làm địa phương hưng thịnh, nhưng Phụng Hiếu cũng biết, vô đức người, thêm ra tự hàn môn, ngươi cũng biết vì sao. Gia không biết, đang muốn về phía trước bối thỉnh giáo, xin hỏi cớ gì. Quách Gia hơi chắp tay, cười hỏi. Không gì khác, hàn môn con cháu, đại thể xuất thân bần hàn, không bị người coi trọng, từ nhỏ khốn cùng, cũng bởi vậy, một khi đắc thế, khó có thể chống đỡ phú quý phồn hoa chi mê hoặc, khiến đức hành thiếu. Tư Mã Phòng thở dài, trầm giọng nói, ta không phủ nhận. Hàn môn cũng coi ẩn sĩ, thế gia cũng coi hoàn khố, nhưng nếu tổng thể mà nói, đức hạnh có thiệt thòi giả, thêm ra hàn môn, nhưng là không tranh sự thực, hơn nữa vị trí địa vị không giống, tầm mắt, kiến thức, ở giữa cách biệt, không thể đo, Phụng Hiếu có thể từng nghĩ tới những này. vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn chi luận. Quách Gia lắc đầu một cái, ta Đại Hán lập triều tới nay, lấy pháp mà trì, ràng buộc quan chức tham ô nhận hối lộ, chính là luật pháp chi không đủ, chấp hành chi bất lợi, kiến công nhưng phải đem quy nạp với cá nhân hàm dưỡng, lướt qua triều đình chấp pháp bất lực, không tra chi trách, há không phải buồn cười. Làm càn. Dương Bưu nghe vậy, lông mày cau lại, lớn tiếng quát lên, người làm quan, tự nhiên lấy đức thu phục người, thân bất chính, dùng cái gì chính nhân, cùng luật pháp có quan hệ gì đâu. Thái phó lời ấy lại sai rồi. Quách Gia lắc đầu nói, cho tới bách quan, cho tới người buôn bán nhỏ, nếu như không có luật pháp ràng buộc, chỉ lấy tự thân tu dưỡng để ràng buộc tự thân, hay là ở đây chư vị, có đầy đủ tu dưỡng, có thể chống đỡ ngoại giới chi mê hoặc, nhiên. Quách Gia nhìn về phía mọi người, trầm giọng nói, thử hỏi thiên hạ này ngàn tỷ lê dân, lại có mấy người, có thể có chư vị chi hiền đức. Như chỉ lấy đức hạnh ràng buộc với người, không biết chư vị cho rằng, thiên hạ này, có mấy người có thể bảo vệ đức hạnh. Chính là bởi vì có luật pháp tồn tại, mới khiến này ngàn tỷ lê dân không dám đụng vào, ra cho rằng, cùng với quá mức quá nghiêm khắc quan giả chi đức hạnh, chẳng bằng tăng mạnh luật pháp chi quảng giáo, sau đó lượng mới mà dùng, như mọi việc hà với cầu được, ra xem ra, nhưng vừa vặn nói rõ triều đình chi vô năng, này cả triều công khanh chi không làm như. Quách Gia nói rằng cuối cùng, ánh mắt nhưng là càng ngày càng sáng, âm thanh cũng dần dần lớn lên. Dương Bưu cau mày nhìn về phía Quách Gia, y Lý Phụng Hiếu nói như vậy, chẳng lẽ muốn noi theo tiền tần, phổ biến pháp trị? Cũng không phải. Quách Gia lắc lắc đầu, Thương Ưởng tuy rằng có quyết đoán, nhưng hắn nhưng không nghĩ làm Thương Ưởng, ở ra xem ra, pháp chính là quốc chi điểm mấu chốt, đức chính là quốc bên trên hạ, song phương, bản có thể hỗ trợ lẫn nhau, lấy pháp ràng buộc vạn dân, lấy đức nhắc tới cao vạn dân chi tu dưỡng, này mới là trì thế chi luận, bất luận pháp trị vẫn là đức trị, đều có sai lầm bất công, lấy đức mà tuyển quan, càng là hoang đường, có tài không cần, nhưng dùng hạng soán sĩnh, đến vạn dân sinh dân. Với không để ý, mà quá nghiêm khắc quan đức, càng lấy dòng roi khác biệt, mà đem vạn thiên hàn môn tài năng cự tuyệt ở ngoài cửa, càng là quốc chi tổn thất, ra hôm nay nói, hoặc có cực đoan, nhưng hy vọng chư vị có thể suy nghĩ sâu sắc, huống chi, chị này quát. Hát ra khó khăn thời khắc, càng nên không bám vào một khuôn mẫu, dùng cái gì đem người mới cự tuyệt ở ngoài cửa, đồ làm hắn người chế nhạo. Dương Bưu chờ người sắc mặt tâm trầm, nhưng không cách nào phản bác, này trung gian ngoại trừ Quách Gia nói, còn có Hứa Đỏ gì ích xung đột, nhưng lúc này, nhưng làm sao có thể ở trong triều đình nói ra. Lưu Hiệp thấy mọi người không hỏi nữa, biết đại cục đã định, lúc này đứng dậy, mỉm cười nói, Phụng Hiếu nói, rất được châm tâm, ta Đại Hán muốn chấn hưng, phải lớn mạnh, chỉ là quá nghiêm khắc với quan đức mà khí người có tài mà không cần, liền như Phụng Hiếu nói, quả thật vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn cử chỉ, chấm hy vọng chư vị thần công có thể vứt bỏ thiên kiến bè phái, lấy nước lớn lòng dạ, mua chuộc thiên hạ tài năng vì nước sử dụng. Bệ hạ nói, rất, gì vâng. Việc đã đến nước này, nếu là trước, bọn họ còn có thể phản bác, nhưng giờ khắc này, mọi người nói, bị Quách Gia từng cái phản bác, khí thế đã mất, giờ khắc này lại nói, trái lại thành cái chạy cái cối. Chương 168, chư hầu phản ứng. Triều hiền lệnh việc, ở triều đình mà nói, xem như là tạm thời có định luận, bất luận mọi người có nguyện ý hay không, nhưng ván đã đóng thuyền, triều đình trên sinh sự tình, cũng thông qua các loại con đường, tấn chảy vào dân gian, trở thành thành trường an trà dư tiểu hậu nghị luận nhiều nhất đề tài. Quách Gia, Quách Phụng Hiếu tên, tự triều đình chi luận ngày ấy lên, ở quan trung nơi tấn truyền ra, triều đình trên thiệt biện quần thần, càng là đem cái kia Trung Diêu nói đương triều thổ huyết hôn mê. Trung Diêu là ai? Ở này thành trường an, thậm chí toàn bộ thiên hạ, cái kia đều là nhân vật có tiếng tăm, sĩ lâm bên trong nhân vật thủ lĩnh, Toánh Xuyên trung thị gia chủ, ngày xưa càng từng làm Toánh Xuyên thư viện viện trưởng, địa vị tôn sư, ở Thái Ung, Lô Thực những này thế hệ trước đại nho lần lượt mất sau khi, đã là sĩ lâm bên trong tối có danh vọng một nhóm người. Này đám nhân vật, lại bị một tên điều chưa biết Quách Gia dăm ba câu tức giận thổ huyết, thực tại để Quách Gia tên ở Lạc Dương đại táo một cái, nghe nói, cái kia Trung Diêu khi biết việc này sau, càng là nửa tháng đóng cửa không ra, liền tảo triều đều gọi bệnh không đi, cuối cùng thậm chí đã kinh động bệ hạ tự mình đi tới thăm viếng, càng làm cho việc này nhiều hơn mấy phần cố sự sắc thái, làm người say sưa nhạc đạo. Đương nhiên, thị tỉnh tiểu dân, quan tâm chỉ là sinh ở trong triều đình này đặc sắc tính một màn, nhưng mà đối với rất nhiều người tới nói, trận này thiệt biện quần thần nội dung, mới là bọn họ quan tâm, mà sau đó, triều đình một chỉ triều hiền lệnh khắp cả quan trung, cũng xác minh những người này ý nghĩ. Đồng thời, này một chỉ triều hiền lệnh, theo thời gian trôi đi, cũng ở toàn bộ thiên hạ truyền ra. Kinh Châu, Phủ Thứ Sử. Vị này bệ hạ, cũng thật là không gọi người bất lo đây. Lưu Biểu nhìn Lưu Bàn mang về triều hiền lệnh, lắc đầu cười nói. Thúc phụ, này triều hiền lệnh, là có hay không như sĩ nhân nói tới như vậy, sẽ dung chuyển đại hán căn cơ. Lưu Bản có chút ít lo lắng nói, tự Chiêu Hiền lệnh ở Kinh Châu truyền ra sau khi, Lưu Bản đã không chỉ một lần nghe được sĩ nhân lời bình Chiêu Hiền lệnh, nhưng nội dung của nó, nhưng không bao nhiêu lời hay, đều ở làm thấp đi Chiêu Hiền lệnh, lúc này không người ngoài ở đây, tự nhiên cũng không cần dùng kính xưng. Đại hán căn cơ. Lưu Biểu lạnh rên một tiếng, trong mắt lóe ra một vẻ hàn mang nói, này đại hán căn cơ, đã sớm bị những thế gia này dao động, bệ hạ động tác này, hoặc hứa thế gia khó chứa, nhưng cũng có thể thay đổi từ Quang Vũ tới nay, ta hoàng thất xu hướng suy tàn, chỉ là. Lưu Bàn nghi hoặc nhìn về phía Lưu Biểu, lẳng lặng mà chờ nghe tiếp. Hàn môn nhiều phụ thuộc vào môn phiệt thế gia, lần này bệ hạ một chỉ Chiêu Hiền lệnh, tuy có thể thu nạp lượng lớn nhân tài, nhiên, nhưng hết sạch sức lực, cũng không biết, bệ hạ chuẩn bị như thế nào phá cục. Lưu Biểu lo lắng nói. Thúc phụ lời ấy, giải thích thế nào? Lưu Bàn không hiểu nói. Hàn môn tuy có nhân tài, nhưng sở học, vẫn cứ xuất từ thế gia, sách vở vì là thế gia quản lý, kinh chuyện này, thế gia tất nhiên đối với hàn môn lòng sinh đề phòng, ngày khác, hàn môn lại nghĩ đi học, đem khó càng thêm khó. Lưu Biểu lo lắng nói. Đây là một tử cục, cái thời đại này, sách vở đều bị thế gia nắm giữ, tri thức là bị số ít người lũng đoạn, hàn môn muốn đi học, phải hướng về thế gia cúi đầu, Chiêu Hiền lệnh vừa ra. Trong thời gian ngắn có thể vì là Lưu Hiệp thu nạp lượng lớn hàn môn nhân tài, nhưng mà với lâu dài đến xem, nhưng là làm cho thế gia không thể không tự vệ, từ chối lại hướng về hàn môn truyền thụ học vấn. Đã như thế, như Lưu Hiệp không có cách nào khá cụ, 10 năm mấy chục niên sau khi, hoàng thất nhưng muốn hướng về thế gia cúi đầu. Có điều coi như vậy, 10 năm thậm chí mấy chục năm sau đó, thiên hạ e sợ cũng đã trọng quy nhất thống, chuyện này, kỳ thực cũng không tính được đại sự. Cái kia thúc phụ. Chúng ta Lưu Bàn mờ mịt nhìn về phía Lưu Biểu, đã như vậy, bọn họ còn muốn chống đỡ triều đình sao? Bệ hạ nên có tính toán, ngươi và ta không cần lo lắng, mà thấy thế nào triển liền vâng. Lưu Biểu lạnh nhạt nói, coi như Lưu Hiệp không thể phá cục có thể làm sao? Chỉ cần thiên hạ nhất thống, thiên hạ này vẫn là hắn lão Lưu gia thiên hạ, còn này chút sự tình, ngày sau tổng có biện pháp. Nam Dương, Lộc Môn Thư Viện. Đức Thao, xem ra bệ hạ lần này, rơi xuống một bản thật lớn ván cờ. Kinh thương danh sĩ Bàng Đức Công ngồi ở một tấm ghế bành bên trên, nhìn con cháu đưa tới thư, lắc đầu thở dài nói. Động tác này họa phúc khó liệu, nhiên cùng trước mắt mà nói, xác thực có thể giải quyết triều đình nguy hiểm cục. Tư Mã Huy gật gù, hắn bèn xuất núi thế người, tuy nói cũng coi như thế gia, nhưng cũng từ lâu nhiên thế ngoại, lấy người đứng xem nhãn quang đến xem, Lưu Hiệp này một tay, xác thực là đánh thế gia một trở tay không kịp, nhưng mà cũng chỉ đến thế mà thôi, thế gia ở tri thức trên lũng đoạn địa vị là không có cách nào bị động riêu. Trừ phi Lưu Hiệp có thể phá tan mấy trăm năm nay đến, thế gia đối với tri thức lũng đoạn địa vị, nếu không thì, dùng không được bao nhiêu niên, thiên hạ cách cục vẫn sẽ khôi phục lại hôm nay chi hướng, thậm chí càng thêm gay go. Thiên đạo vô thường, ngươi và ta vượt nhưng đã quyết ý rời xa hồng trần, cần gì phải quan tâm những thứ này. Bàng Đức Công tung nhiên nở nụ cười, lắc đầu cười nói. Rõ ràng là ngươi nhắc lên, bây giờ còn nói ta chi không vâng. Tư Mã Huy buồn cười lắc lắc đầu. Nhìn phía xa vài tên thiếu niên kịch liệt thảo luận cái gì, bật cười nói, ngày khác Khổng Minh, sĩ nguyên bọn họ học thành ngày, sợ là cũng nên có kết quả. A Bàng Đức Công gật gù, ánh mắt nhưng là rơi vào một tên 15, 16 tuổi thanh niên bên trên, lắc đầu than thở, chỉ tiếc, nguyên trực sợ là chống đỡ bệ hạ. Tư Mã Huy nhìn một chút thiếu niên kia, lặng lẽ gật đầu, đối với cái này năm ngoái mới để van cầu học, nhưng thể hiện ra không thua với Khổng Minh, sĩ nguyên hàn môn thiếu niên, hắn là rất xem trọng, chỉ tiếc. Hàn môn đi học, khó tránh khỏi muốn dựa vào thế gia, cũng bằng ghi nợ một ân huệ lớn, cho dù thiên tư hơn người, tương lai cũng miễn không được bị quản chế hậu thế gia, này chính là hàn môn bi ai. Thiếu niên tự có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về bên này một chút, khi thấy Bàng Đức Công cùng Tư Mã Huy ánh mắt nhìn về phía chính mình, hơi run run, lập tức hướng về hai người cùng kính con người, yên lặng lui lại, vẫn chưa tham dự đến thiếu niên thảo luận bên trong. Thành. Đều, phụ thứ sử. Đúng. Tiếng tát thai vang dội bên trong, Lưu Trương bị Lưu Yên phẫn nộ một lòng bàn tay đánh ở trên mặt. Lưu Trương bụng mặt, hoan ức nhìn Lưu Yên, nhưng không dám nói lời nào. Ngươi nghịch tử này. Lưu Yên tay run run chỉ vào Lưu Trương, lồng ngực chập trùng kịch liệt, vốn là muốn cho triều đình lấy lòng, cũng coi như cho hắn này nhất mạch Lưu một cái đường lui, ai muốn này vua hố cho chơi, dĩ nhiên một mình cắt xén lương thảo gấm tứ xuyên, 5.000 thạch lương thảo đưa tới, đó là trợ giúp sao? Rõ ràng chính là quá khứ làm mất mặt. Lưu Yên không nghĩ ra, chính mình cũng được cho một phương tiêu hùng, sao sinh ra đến nhi tử nhưng một không bằng một. Phụ thân, nhi thần cũng là vì ta thuộc chung suy nghĩ. Lưu Trương nhìn chính mình lão tử thần sắc tức giận, có chút khí nhược giải thích. Là suy nghĩ. Lưu Yên nhìn Lưu Trương túng dạng, khí liền không đánh một chỗ đến, thật không biết chờ ta sau 100 tuổi, ngươi phải như thế nào bảo vệ này thuộc trung cơ nghiệp. Lưu Trương nghe vậy không phục nói, thuộc trung có thiên hiểm, lo gì không cách nào bảo vệ, đừng nói bệ hạ hắn bây giờ chỉ có quan trung một chỗ, chính là giàu có thiên hạ, có thể làm sao. Nếu là biến thành người khác nói ra lời nói này, lão phu đúng là tin tưởng, nhưng ngươi Lưu Yên nhìn Lưu Trương, không hề che giấu chút nào trong mắt vẻ thất vọng, cuối cùng nhưng bất đắc dĩ thở dài, tự ngươi như vậy thấy tiểu lợi mà vong nghĩa, nộ đại sự mà cư trú làm thái, lão phu làm sao hy vọng ngươi có thể bảo vệ ta thuộc trung cơ nghiệp, thôi, lão phu sau 100 tuổi, có thể bảo vệ tự nhiên được, như không thủ được, cũng mặc còn cưỡng cầu hơn, chung quy đều là ta nhà Hán thiên hạ, vậy, hạ có thể lưu ta nhất mạch huyết mạch. Lão phu cũng là hài lòng. Lưu Trương không dám lên tiếng, nhưng trong mắt nhưng là né qua một vẻ không phục vẻ mặt, chỉ là giờ khắc này Lưu Yên hiển nhiên chính đang khí đầu bên trên, hắn cũng không dám nhiều lời phản bác, chỉ có thể làm ra một bộ cung thuận dáng vẻ, không dám lên tiếng. Nhìn nhi tử lần này làm thái, Lưu Yên càng là cảm giác ngược một thần, lắc lắc đầu, xoay người muốn rời khỏi, nhưng cảm giác trước mắt một trận hắc, thân thể loáng một cái, phù phù một tiếng ngã xuống đất. Phu thân. Lưu Trương thấy thế kinh hãi, vội vã đi tới đem Lưu Yên đỡ lấy, đối với ngoài cửa quát to, mau mời y tượng đến.